Chương 120, Gia Cát Nam Tiên, kiếm pháp tuyệt học. Học không được một điểm. Chương 120, Gia Cát Nam Tiên, kiếm pháp tuyệt học. Học không được một điểm. Diệp thị nhân vật. Tần lão đầu nắn nuốt râu ria, cúi đầu mắt nhìn chén trà, Gia Cát Nam Tiên lập tức nâng bình trà lên cho Tần lão đầu châm bên trên. Tần lão đầu đối Gia Cát Nam Tiên cười gật gật đầu, mới mở miệng nói, muốn nói Diệp thị tại Diệp Đại Phong về sau, có thể có tông sư chi tư, chính là Diệp Đại Phong cháu ruột Diệp Tùy Phong. Giang hồ truyền văn, cái này Diệp Tùy Phong xuất sinh thời điểm, tiên thiên võ vận nồng đậm, cả phòng tầng ác. Cái này Diệp Đại Phong cũng cực kỳ vui vẻ, thậm chí đem chính mình dành tự ban cho cái này cháu ruột, mới có tổ tôn tên bên trong đều có phong một chữ này giai thoại. Cái này Diệp Tùy Phong cũng là nổi Diệp Đại Phong coi trọng. 13 tuổi nhập võ, 15 tuổi thông mạch viên mãn, tấn cấp dưỡng dịch cảnh. Lại dùng thời gian 3 năm, 18 tuổi dưỡng dịch cảnh viên mãn, tấn cấp tụ đẳng cảnh. 22 tuổi một năm kia, cùng Tiềm Long bảng thứ 5, Thiên Nam thành thiếu thành chủ Gia Cát Minh Ngọc tại sông Gia Thiện đại chiến một ngày, tung hoành 300 dặm, cuối cùng bèn bèn lấy một chiều bị thua. Đương nhiệm trấn ma ti đại tướng quân đại tông sư Mạc Trường không toàn bộ hành trình mắt thấy một trận chiến này, sau đó đánh giá hai người đều là đến tông sư chi tư, trong vòng 10 năm tất nhiên thiên địa giao hội, tấn cấp tông sư chi cảnh. Thế là hai người bị giang hồ cùng xưng là Gia Thiện Song Long. Nói đến đây, Tần lão đầu lại lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là ai lại từng muốn đến, mới qua không đến một năm, Song Long thứ nhất Diệp Tùy Phong liền bởi vì cưỡng ép đột phá tông sư chi cảnh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn, từ đó về sau, trên giang hồ liền lại không tin tức trong mấy mắt, cái này đều 20 năm trôi qua. Nghe Tần lão đầu nói xong, Gia Cát Nam Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể cùng. Tịnh Sưng, ngược lại là xứng đáng kinh tài tuyệt diễm bốn chữ, đáng tiếc. Trương Mục vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. 20 năm trước liền công thành danh thoại, sau đó một khi tẩu hỏa nhập ma, danh tự này cùng tuổi tác đều đối không lên A Tần lão tiên sinh, ngoại trừ Diệp Tùy Phong, liền không có những người khác sao? Trương Mục lại hỏi. Tần lão đầu hơi nghĩ nghĩ, lắc đầu, vậy liền lại chưa nghe nói. Có lẽ lần này một đời mới bên trong có thể có coi vào mắt người kế tục, nhưng giang hồ không có nghe đồn, lão hắn đi cái nào nghe ngóng nói xong, Tần lão đầu nâng chung trà lên lại uống một ngụm, sau đó cười hì hì nhìn xem Gia Cát Nam Tiên, nữ hoa tử, sự tình lão hắn nói rõ. Hiện tại ngươi cũng trả lời lão hắn mấy vấn đề thế nào? Gia Cát Nam Tiên con mắt chớp chớp, cười nói, lão đầu, ngươi vừa mới nói sự tình chống đỡ tiền nước nôi, làm sao còn muốn hỏi ta sự tình ai? Một mã thì một mã. Tần lão đầu khoát tay áo, lão hắn nói ma đao đại hội, chống đỡ tiền nước nôi. Nhưng là tiểu tử này hỏi ta liên quan tới Diệp Tùy Phong sự tình, cái kia chính là mặt khác giá tiền. Gia Cát Nam Tiên cười cười, ta trả lại cho ngươi châm trà nữa nha bạn cô nương châm trà đãi ngộ, liền xem như tông sư cũng không nhất định có. Ta hào phóng một điểm, chống đỡ ngươi nói Diệp Tùy Phong chuyện xưa. Ha 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 ha, Tần lão đầu nghe vậy cười ha hả, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa tử. Thôi, lão hán cũng không cùng ngươi pha trò, lão hán chọn chúng tư chất của ngươi dự định chuyển cho ngươi một thân bản sự. Thế nào? Muốn hay không cùng lão đầu tử đi? Trương Mục khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền thấy Gia Cát Nam Tiên ánh mắt dàn xuống đến. Chỉ thấy Gia Cát Nam Tiên cười cười, ngươi nói là thư có thể dạy ta cái gì? Thuyết thư vẫn là hát khúc. Không được, người nhà ta không cho ta học những vật này. Tần lão đầu nghe vậy cũng không giận, nói ra, những cái kia bất quá đều là chút sống tạm nghề nghiệp. Ta nói là thư, nhưng ta cũng khách giang hồ a khách giang hồ mà, cũng nên có chút bản sự ở trên người. Lão hán ta mặc dù hồi lâu chưa từng xuất thủ, trên giang hồ danh hào cũng phai nhạt mấy phần. Nhưng là, cho lão đầu tử làm đồ đệ sẽ không bạc đãi ngươi. Tuyệt học, có học hay không? Ngươi muốn học lão đầu tử liền dạy ngươi. Trương Mục ở một bên ngơ ngác một chút. Tuyệt học. Hắn biết cái này Tần lão đầu tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới như thế bất phàm, mở miệng liền là tuyệt học. Nhưng so với cái này, Trương Mục vừa nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, cái nha đầu này mới càng bất phàm a. Bản thân liền thân phụ tuyệt học, trên đường phố mua con ngựa, lại tìm cho mình đến tuyệt học cơ duyên, hiện tại đi đường uống cái trà, lại có cái một chút nhìn qua liền là thần bí cao nhân Tần lão đầu đổi tới đến nhận đồ đệ, đưa tuyệt học. Đến cùng ai có bàn tay bằng a? Gia Cát Nam Tiên nghe được Tần lão đầu mà nói, cũng là biến sắc, một đôi mắt cười đến tựa như ngựa nhà, khéo léo đứng dậy cho Tần lão đầu châm trà, nói ra, Tần gia gia, ngươi nói tuyệt học là cái gì nha? Nếu là lợi hại mà nói, vậy không bằng ngươi cùng ta về nhà a muốn học, ngươi liền cùng lão hán đi. Tần lão đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, nói ra, tuyệt học này tên là Đạp Ca Kiếm Quyết, kiếm xuất như ca, tiêu sái là kiếm pháp. Gia Cát Nam Tiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngắt lời nói. Tần lão đầu sững sờ, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Không học. Gia Cát Nam Tiên trực tiếp đem Tần lão đầu ly trà trước mặt cầm lên, đem bên trong trà đổ đi, ngươi đi đi. Tuyệt học, Đạp Ca Kiếm Quyết, ngươi không học. Tần lão đầu phảng phất nghe được cái gì không thể tin thanh âm, chớ nói học, ngươi biết bao nhiêu người khóc xin để lão đầu tự chỉ điểm bọn hắn một chiêu nữa tức sao? Không học. Gia Cát Nam Tiên quyết tuyệt nói ra, kiếm pháp học không được một điểm. Nữ hoa tử, ngươi một thân kiếm tâm thông minh tư chất, làm sao có thể học không được kiếm pháp? Tần lão đầu bất đắc dĩ nói, dạng này, ngươi để lão đầu tự dạy ngươi, ngươi thử một chút thực sự không được, ta cùng ngươi về nhà cũng có thể nói không học liền không học. Gia Cát Nam Tiên chu mỏ một cái, nhìn về phía Trương Mục, Ngụy đại ca, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta đi thôi. Trương Mục nghe vậy, nhìn một chút Tần lão đầu, lập tức gật gật đầu. Gia Cát Nam Tiên đứng người lên trực tiếp hướng trà phô đi ra ngoài, Trương Mục cũng đứng dậy đuổi theo. Hai người đi ra trà phô, giải khai mã cương, Trương Mục vẫn là nhắc nhở, Nam Tiên, thật đi sao? Tuyệt học không phải tùy ý có thể đụng phải. Đi mau. Gia Cát Nam Tiên lại trực tiếp trở mình lên ngựa, ta tại hắn trong trà hạ độc. Trương Mục. Trà phô bên trong, Tần lão đầu nhìn qua Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên dục ngựa nam đi, lắc đầu bất đắc dĩ. Kiếm tâm thông minh, kiếm cốt tranh tranh, rõ ràng liền là cái kiếm tiên phôi thai mà. Làm sao lại nghe kiếm biến sắc? Tần lão đầu đứng người lên, liền muốn hướng mình con lừa đi đến, đột nhiên bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày, lập tức mở to miệng ra bên ngoài phun một cái, lập tức một đạo tử sắc khí thể tiểu kiếm từ trong miệng hắn phun ra, đâm vào dưới mặt đất, sau một khắc, cái kia bị tiểu kiếm đâm ra cửa hàng trùng quanh xuất hiện xa hóa dấu hiệu. Hải khô thạch lạ. Đây không phải Nam Chiếu cổ độc sao? Không đúng, Nam Chiếu tại sao có thể có một cái kiếm tâm thông minh truyền nhân? Trừ phi Tần lão đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thiên Nam Thành. Con bé kia là gia cấp nhất mạch. Khó trách lần này thu đồ đệ sự tình không dễ làm, xem bọn hắn cái này đi hướng, cũng hẳn là hướng Lan Lăng thành phương hướng đi thôi. Tấu chương xong, chương 121, Tẩu Điệu Tiên Đại Hỉ. Chương 121, Tẩu Điệu Tiên Đại Hỉ. Vì không bị cái kia Tần lão đầu đuổi kịp, Trương Mục cùng gia cấp nam tiên không có thẳng tắp tiến về Lan Lăng thành, mà là tại một cái lối rẽ bên trên lượn quanh cái vòng, đi một con đường cắt dây. Ngay gần hoàng hôn, Trương Mục cùng gia cấp nam tiên chạy tới Lan Lăng thành bên ngoài một cái trấn nhỏ. Từ tiểu trấn lại chạy tới Lan Lăng thành, ước chừng có 50 dặm đường núi, đường ban đêm khó đi. Trương Mục cùng gia cát nam tiên liền thương lượng tại tòa này tiểu trấn ở một đêm, ngày mai lại vào thành. Hai người tìm khách sạn, định ra liền nhau hai gian phòng trên, giao xong bạc, cái kia khách sạn tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, giới thiệu một chút nước nóng cơm canh loại hình biệt vặt, thẳng đến hai người đi tới cửa trước, tiểu nhị kia đột nhiên dừng lại, đối với hai người nói ra, hai vị khách quan, còn có sự kiện, vạn mời hai vị để ở trong lòng. Trương Mục mắt nhìn tiểu nhị kia, hỏi, chuyện gì? Tiểu nhị đầu tiên là làm cái bái chào, sau đó nói, nếu là hai vị có chuyện gì muốn làm, còn xin nửa đêm trước đó làm thỏa đáng. Qua nửa đêm, thẳng đến bình minh, chớ rời đi khách sạn. Gia Cát Nam Tiên nhíu nhíu mày, đây là cái đạo lý gì? Chúng ta là đến ở trọ, cũng không phải đến ngồi tù. Các ngươi còn quản được chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Ngụy đại ca, chúng ta thay cái khách sạn. Tiểu nhị vội vàng cười làm lành giải thích, khách quan bất giận, khách quan bất giận. Không phải tiểu điếm như thế, mà là bổn trấn chính là cái này quy củ, các ngươi đổi khách sạn một dạng như thế a? Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, trên mặt hiện hiện tầng một nghi hoặc, Trương Mục thì là cười cười, biết tiểu nhị này cố ý thừa nước đục thả câu là ý có toàn tính, đơn giản là mượn loại thuyết pháp này câu lên khách nhân lòng hiếu kỳ mà thôi. Liền từ trong túi lấy ra một mai bạc vụn, nhét vào tiểu nhị trong tay, nói ra, đến cùng là nguyên nhân gì? Tiểu nhị dùng ngón tay méo méo trong tay bạc vụn, không để lại dấu vết đưa vào trong tay áo, lúc này mới cười hì hì nói, hôm nay mùng 8, chính là tẩu điệu tiên ngày đại hỷ. Nửa đêm đúng là bọn họ trong tộc ngày tốt. Chúng ta nhân tộc, chớ có quấy rầy. Nếu không tật bệnh quân thân, chết không yên lành. Tiểu nhị nói đến cực kỳ nhẹ nhàng, trên mặt vẫn là treo nghề nghiệp tiêu dung, nhưng nghe được Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên lại là cho mày. Tẩu điệu tiên? Đó là cái gì? Gia Cát Nam Tiên hỏi. Tiểu nhị muốn nói lại thôi, lắc đầu, khách quan thật có lỗi, tiểu nhân chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ngược lại các ngươi cũng chính là ở chỗ này ở lại một đêm, nghe tiểu nhân mà nói là có thể. Nửa đêm về sau không muốn ra khỏi cửa, thẳng đến gà gáy băng lên, liền hết thảy bình thường. Nói xong, tiểu nhị lần nữa ôm quyền, sau đó liền vội vàng xuống tới. Ngụy đại ca, có gì đó quái lạ? Gia Cát Nam Tiên nói khẽ. Trương Mục gật gật đầu, đây không phải nói nhảm sao? Gia Cát Nam Tiên tiếp tục nói, lễ bộ danh sách bên trên, đại vận vương triều sắc phong khí vận chính thần 365 vị, trong đó cũng không có tẩu địa tiên danh hào, á chẳng lẽ là cái gì tà miếu dâm tự. Nói đến đây câu nói thời điểm, Gia Cát Nam Tiên một mặt ta muốn đi thám hiểm biểu lộ. Trương Mục nghe vậy, đưa tay gảy dưới Gia Cát Nam Tiên cái chán, Gia Cát Nam Tiên bưng bít lấy đầu, trừng mắt Trương Mục, làm gì? Trương Mục nhún nhún vai, là cái gì cùng chúng ta có quan hệ sao? Ngươi đổi đến một ngày đường không mệt mỏi sao? Tiểu nhị kia cũng đã nói, ngược lại chúng ta liền đợi một ngày, chỉ cần giờ tí đến gà gáy đường ra khách sạn là được rồi. Chúng ta phi sức đoán cái gì? Quản hắn tẩu địa tiên cũng tốt, phi thiên ma cũng được, chúng ta một mực buổi tối hào hào ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đi Lan Lăng thành liền tốt, vậy ngươi liền trực tiếp nói mà. Gia Cát Nam Tiên bưng bít lấy cái chán, lần sau động thủ lần nữa động cước, ta cho ngươi hạ độc ga. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên hướng về phía Trương Mục thẻ lưỡi, liền chạy vào phòng. Trương Mục sắc mặt cổ quái, theo cùng mình thời gian trung đụng càng ngày càng dài, hắn cảm giác cái này Gia Cát Nam Tiên trên thân bản thân nữ hài tính cách ở trước mặt mình càng rõ ràng. Nữ hài nhi hơn rồi, vẫn có thể xem là thế gian danh họa. Nhưng vấn đề là nàng đỉnh lấy một trương thường thường không có gì lạ trượng phu mà ta. Cái này có chút buồn nôn. Đi vào một gian phòng khác, Trương Mục duỗi lưng một cái, ngồi ở trên giường, vuốt vuốt bắp đùi của mình. Mặc dù trải qua tôi thể, nhưng cái này mấy ngày liền chạy thân dưới vẫn còn có chút mệt mỏi. Trương Mục nằm ở trên giường, ngáp một cái, bắt đầu phát sầu từ bản thân sự tình đến. Ngày mai là có thể tiến vào Lan Lăng thành, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn còn không biết tụ nghĩa đường vị kia có tông sư chi tư Diệp Hàn Chu tin tức cả kẽ. Khí vận điện ngược lại là còn thừa lại một mai nhất văn tiền, chỉ là lúc trước hắn thử qua, một văn không đủ tiền, cũng không biết đi nơi nào lại diệt một phương thế lực, đổi điểm khí vận tiền tiêu hoa. Có lẽ Ma Đao Đại Hội cũng có thể đi thử xem. Trương Mục đột nhiên nhớ tới Tần Lão Đầu trước đó nói Ma Đao Đại Hội, đến một lần Ma Đao Đại Hội ban thưởng không ít, khí vận tiền ban thưởng là nhất định là có. Thứ hai, có lẽ có thể tại mài đao trên đại hội gặp được Diệp Hàn Chu, cũng coi như kiến lập liên hệ một loại phương thức. Nhưng sau một khắc, Trương Mục đột nhiên biến sắc, một lần nữa ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng một cái, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Huyền Cơ, Trương Mục nhẹ giọng kêu gọi. Lập tức Trương Mục trước ngực mèo đen đồ án hóa thành một trận khói đen phiêu khởi, rơi vào trên mặt bàn, một lần nữa ngưng tụ ra Huyền Cơ thân hình. Huyền Cơ liếm liếm mình móng vuốt, nói ra, buồn ngủ mèo, ta phải ngủ bên trong không phải đi ngủ. Trương Mục nhìn xem Huyền Cơ, nói ra,
ta tất cả khiếu huyệt đều đạt thông.
A. Huyền Cơ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức cũng vui vẻ nói, thứ 14 đường kinh mạch bên trên tất cả khiếu huyệt đều đạt thông.
Trương Mục gật gật đầu, trong khoảng thời gian này nhậm đốc nhị mạch tự hành vận chuyển, vừa mới đột phá cái cuối cùng khiếu huyệt.
Huyền Cơ từ trên mặt bàn thả người nhảy lên, nhảy tới trên giường, hỏi, ngươi bây giờ muốn đột phá sao?
Trương Mục sờ lên Huyền Cơ đầu, nói ra, vừa vặn đêm xuống, ta thử nhìn một chút,
ngươi giúp ta trông coi.
Huyền Cơ vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm đột phá, ta trông coi ngươi mèo.
Trương Mục cười cười, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng huyệt khiếu quanh người.
Thông mạch tấn cấp dưỡng dịch, mấu chốt liền đem sông mở khiếu huyệt bên trong năng lượng trong thời gian cực ngắn rót vào không khiếu bên trong, đồng thời lấy tiên tiên võ vận bao khỏa không khiếu, phòng ngừa không khiếu vỡ tan, kinh mạch bị hao tổn.
Thiên Cơ quyển trục đã đem Trương Mục tiên phú tăng lên tới thông mạch cảnh đại viên mãn cấp bậc, bởi vậy bao khỏa không khiếu 10 phần nhẹ nhàng, đối mặt khiếu huyệt trùng kích cũng không cái gì phong hiểm. Duy nhất để Trương Mục có chút sầu muộn liền là, hắn sông mở khiếu huyệt nhiều lắm. Người bình thường mở 12 kinh mạch, bất quá là 309 cái khiếu huyệt, nhưng Trương Mục nhiều mở nhậm đốc nhị mạch, hết thể có 361 cái khiếu huyệt. Đang trùng kích dưỡng dịch quá trình bên trong, phàm là lọt mất một cái khiếu huyệt, đều sẽ dẫn đến trùng kích thất bại. Nhưng muốn đồng thời trưởng khống 361 cái khiếu huyệt, đối Trương Mục tới nói, cũng không có dễ dàng như vậy, thường thường là bên này thao túng hơn 350 cái, bên kia liền sẽ lọt mất 2-3 cái. Đương nhiên, đây cũng là tấn cấp thường xuyên gặp vấn đề, khảo nghiệm chính là võ giả tĩnh tâm cùng thần hồn cường độ.
Trương Mục một lần lại một lần nếm thử. 356, 357, 350.
Ngoa tạo, tại sao lại lọt một cái? Ngay tại cái này trong bất chi bất giác, tấm màn đen càng phát ra thâm trầm, thời gian cũng tới đến lúc nửa đêm. Canh giữ ở Trương Mục bên người Huyền Cơ cái mũi đột nhiên hít hà, lập tức lỗ tai run một cái, phản phất nghe được thanh âm gì. Nàng mạnh mẽ nhảy lên cái bàn, lại nhảy lên bệ cửa sổ, lúc này phản phất có đón dâu hỉ nhạc tiếng vang lên, ngầm trộm nghe đến một tiếng lanh lảnh thanh âm, ta nữ đêm xuất giá, bách tính tử trở về nhà. Tiên mừng trước cửa hệ, bình an lại may mắn. Tấu chương xong, chương 122, dưỡng dịch cảnh. Chương 122, dưỡng dịch cảnh. Gia Cát Nam Tiên cũng nghe đến động tĩnh, từ trên giường đứng lên, đẩy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau một khắc, trong ánh mắt của nàng hiện ra chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy trên đường cái phảng phất phủ kín một lớp bụi sắt thảm, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước quét sạch, nhìn chăm chú nhìn kỹ, dĩ nhiên là đếm không hết chuột. Ở phía trước mở đường chuột đại đội đằng sau, lại gặp 8 con như chó lớn nhỏ chuột mặc đồ đỏ các màu, riêng phần mình tay cầm cái ống, kèn, hải địch, sen, mai địch, đại sát, tiểu sát, chi lớn, không ăn khớp thổi lấy hay sao điệu giai điệu. Gian nhạc sau này, lại là 8 con hình thể lớn hơn một chút chuột, đồng dạng người mặc hỷ phục, giơ lên một đỉnh tiểu hoa, cái kia tiểu hoa lắc lắc ung dung, hiển nhiên bên trong phân lượng cực nặng. Hai bên đường phố dưới phòng ốc đều buộc lên từng cái giấy đỏ bao, không ngừng có chuột rời khỏi đơn vị, đem cái kia giấy đỏ bao gỡ xuống, cóng trên người, lại dung nhập vào trong đội ngũ. Cái đội ngũ này, nhìn qua đã vui mừng lại quỷ dị, làm cho lòng người bên trong không rét mà run. Nguyên lai đây chính là tẩu điệu tiên đại hỉ Gia Cát Nam Tiên thẩm nghĩ trong lòng, tà tự. Chỉ là Gia Cát Nam Tiên chính nghĩ như vậy, chi này đưa thân đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, những cái kia hình thể khổng lồ, rõ ràng thành yêu thử yêu cùng nhau nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên.
Không, chuẩn xác mà nói là Gia Cát Nam Tiên sắp vách.
Lập tức, một viên màu đỏ tú cầu từ kiệu hoa bên trong bay đi ra, lao thẳng tới Gia Cát Nam Tiên sắp vách.
Meo.
Một đạo phảng phất giống như cầm xé vải thanh âm vang lên, sau đó Gia Cát Nam Tiên liền thấy một đạo hắc ảnh từ sắt vách bay ra, vọt thẳng hướng cái kia tú cầu, rồi ra móng đuốt đem tú cầu xé nát. Sau đó bóng đen rơi vào đối diện trên mái hiên, lộ ra Huyền Cơ thân hình. Gia Cát Nam Tiên sững sờ, lập tức liền muốn xông ra đi hỗ trợ, bên hai đột nhiên vang lên Huyền Cơ thanh âm, bọn hắn coi trọng công đức của ta. Ở đây đại chiến, lại tác động đến máy tính. Ta trước tiên đem bọn hắn dẫn đi meo.
Người bảo vệ tốt hắn.
Tiếng nói vừa ra, Huyền Cơ hóa thành một đoàn khói đen, vọt thẳng hướng những con chuột đưa thân đại đội. Phảng phất như là một giọt nước đã rơi vào chảo dầu, cái kia khói đen tại chuột trong đội ngũ ngưng tụ thành một tôn lão hổ bộ dáng, một rưỡi bước đi, liền có 4-5 con chuột mất mạng. Toàn bộ đưa thân đội ngũ lập tức đại loạn. Lúc này cái kia tiểu hoa đột nhiên thoát ly giơ lên 8 con thử yêu, đột nhiên hướng phía Huyền Cơ hóa thành khói đen đánh tới, khói đen đột nhiên tản ra, lập tức hướng về bên ngoài trấn lướt tới. Cái kia tiểu hoa lơ lửng giữa không trung, tự hành thay đổi phương hướng, cũng hướng phía Huyền Cơ đuổi theo. Sau một khắc, chuột dàn nhạc cùng nhau phát ra phảng phất chỉ lệnh đồng dạng làn điệu, cũng đuổi theo kiệu hoa mà đi. Đây hết thể phát sinh nói đến dài dằng dặc, nhưng bất quá chỉ là 3-5 cái hô hấp công phu. Cơ hồ mấy cái trước mắt, liền thấy nguyên bản trùng trùng điệp điệp đưa thân đội ngũ giống như thủy triều thối lui, cấp tốc biến mất tại đầu đường.
Ân,
Gia Cát Nam Tiên lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao không thấy Ngụy đại ca? Nghĩ đến Huyền Cơ vừa rồi nhắn lại, Gia Cát Nam Tiên trong lòng run lên, cũng không để ý mình lúc này đã khôi phục hình dáng cũ, chỉ mặc ngủ lúc của lót, vọt thẳng ra ngoài. Đợi nàng đá văng ra Trương Mục gian phòng cửa phòng, liền thấy Trương Mục chính khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân khí thế không ngừng leo lên, dưới làn da từng đầu kinh mạch bạo khởi, đỉnh đầu không ngừng có màu trắng khí thể bốc hơi, dần dần lại chuyển hóa thành màu vàng xu thế.
Đột phá.
Gia Cát Nam Tiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Trương Mục cẩn ẩn cảm giác được bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng vừa mới Huyền Cơ cho mình truyền âm, nói có chút ít sự tình, để cho mình không cần phân tâm. Hắn lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay 360 cái khiếu huyệt, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, nếu là lúc này từ bỏ, đằng sau liền muốn làm lại từ đầu. Hiện tại hắn lại cảm thấy đến có người xông vào, khí tức kia mình rất quen thuộc, chính là Gia Cát Nam Tiên. Cái này khiến hắn xác định, khẳng định đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không cái này thời điểm, Huyền Cơ sẽ không rời đi, đổi ra Cắt Nam Tiên đến trông coi mình. Ngụy đại ca, an tâm đột phá. Lúc này, Trương Mục bên tai truyền đến ra Cắt Nam Tiên thanh âm, thực lực là giải quyết vấn đề căn bản. Trương Mục trong lòng run lên, chợt một lần nữa ngưng tụ tinh thần, bắt đầu ý đồ đi trưởng khống một viên cuối cùng thiếu huyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Mục trong lòng hiện hiện một tia vội vàng sao động cảm xúc. Nhưng hắn minh bạch, càng là lúc này, càng cần trấn tĩnh. Áp chế xuống trong lòng cái kia một sợi nôn nóng, Trương Mục lần nữa nếm thử trưởng khống một viên cuối cùng thiếu huyệt. Lúc này cảm giác của hắn liền phảng phất đứng tại bên bờ vực, cố gắng đưa tay đi đủ bên dưới vách núi sinh trưởng kỳ hoa. Cánh tay của hắn cố gắng hướng về phía trước đường, thậm chí hy vọng cánh tay có thể lại kéo dài một điểm. Đầu ngón tay cự ly này đóa hoa khoảng cách càng ngày càng gần. 3 tấc, 2 thốn, 1 tấc. Động tác của hắn ngừng lại. Tựa hồ đến nơi đây liền là cực hạn. Nếu như lại hướng trước mà nói, ở phía sau lôi kéo hắn, cái kia thật vất vả ngưng tụ cùng một chỗ 360 cái khiếu huyệt tựa hồ liền muốn tản ra. Nhưng đầu ngón tay cự ly này kỳ hoa thật gần trong gang tấc. Trương Mục nội tâm hít sâu một hơi. Hoặc là hôm nay tính toán, lần sau trạng thái tốt một chút lại trùng kích. Trương Mục trong lòng vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, lập tức liền bị chính hắn cho bóp tắt. Hôm nay ở chỗ này dừng lại, ngày mai cũng sẽ ở nơi này dừng lại. Thời gian bôi bất bình vấn đề, sẽ chỉ lặp lại vấn đề. Có thể giải quyết vấn đề, chỉ có người bản thân. Trương Mục quyết định chắc chắn, lại lần nữa đột nhiên bước vào một bước. Ngay tại 360 cái khiếu huyệt năng lượng muốn băng tán trước đó, Trương Mục bắt lại cái kia đóa kỳ hoa. Lập tức, Trương Mục phảng phất nghe được quần quần lôi âm. 361 quả khiếu huyệt đều bị hắn trưởng khống, ẩn chứa trong đó năng lượng theo tâm niệm của hắn lưu chuyển, hết thảy vọt vào đạo thứ nhất không khiếu bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, không khiếu liền bị lấp đầy, một loại phồng lên cảm giác chuyển đến, nhưng mà lúc này, càng nhiều năng lượng còn tại liên tục không ngừng dốc vào. Tiên thiên võ vận chăm chú bao trùm không khiếu, không cho không khiếu bị những này siêu phụ tải năng lượng xâm phá. Rốt cục, đem năng lượng quán chú đạt tới một cái cực hạn thời điểm, không khiếu trong ngoài đạt thành một cái cân bằng. Nhưng là rất nhanh, cái này cân bằng liền bị đánh vỡ. Thứ nhất giọt ngọc dịch tại không khiếu bên trong ngưng tụ, nhỏ giọt xuống. Tí tách. Thanh âm này nghe vào cực kỳ êm tai. Sau một khắc, những cái kia bị áp xúc năng lượng phản phất tìm được chuyển hóa phương thức, liên tiếp hóa thành từng giọt ngọc dịch, phản phất trời hạn gặp mưa, tích táp rơi xuống. Trong chốc lát, một loại trước nay chưa có năng lượng cảm giác truyền khắp Trương Mục toàn thân, để Trương Mục rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh. Không khiếu bên trong trận mưa này kéo dài một đoạn thời gian, khi tất cả không khiếu bên trong năng lượng bị chuyển hóa, Trương Mục cảm giác được mình không khiếu đã bị ngọc dịch lấp kín 2/3. Thành rồi. Trương Mục trường phun một ngụm khí, đột nhiên mở mắt. Ngụy đại ca, ngươi tấn cấp. Gia Cát Nam Tiên gặp Trương Mục tỉnh dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Mục gật gật đầu, nhìn một chút Gia Cát Nam Tiên. Lúc này Gia Cát Nam Tiên đã khôi phục diện mục thật sự, chỉ là bên ngoài choàng kiện áo ngoài, một bộ nhà ở tiểu nữ nhi bộ dáng, xem ra tiến đến 10 phần đội vàng. Đa tạ. Trương Mục nhẹ nói một tiếng, cảm ơn Gia Cát Nam Tiên hộ pháp chi tình. Gặp Trương Mục nhìn xem mình, Gia Cát Nam Tiên mới phản ứng mình lúc này quần áo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại lôi kéo áo ngoài, không có trả lời. Lập tức, nàng liền nghe đến Trương Mục tra hỏi. Huyền Cơ đâu? Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Nam Tiên vội vàng nghiêm sắc mặt, nói ra, thử yêu tà tự, bắt gặp Huyền Cơ. Tà tự vốn là cướp lấy hương hỏa công đức tiến hành, hết lần này tới lần khác Huyền Cơ là nghiêm chỉnh Phật môn công đức thần thú. Bọn hắn để mắt tới Huyền Cơ. Trương Mục khẽ giật mình, thử yêu dám trêu chọc Huyền Cơ. Chuột cho mèo đem phù dâu, kiếm tiền không muốn xuống nữa. Gia Cát Nam Tiên lắc đầu, thành yêu hậu, thiên địch cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như thủy có thể dập lửa, hỏa cũng có thể đem thủy thiêu khô. Ngược lại bởi vì thiên địch quan hệ, nếu là thử yêu đối Huyền Cơ bất lợi, thu hoạch ngược lại càng nhiều. Ta gặp cái kia tà tự thử yêu, thực lực cũng không yếu. Thử yêu quen lấy dịch độc làm chủ, Huyền Cơ lo lắng tại trong chấn động thủ tác động đến mạch tính, cũng ảnh hưởng ngươi đột phá, cho nên đem bọn hắn dẫn tới ngoài thành đi. Trương Mục nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hỏi, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Gia Cát Nam Tiên hướng ngoài cửa sổ một chỉ, Trương Mục lập tức đạp cửa sổ mà ra, hướng phía Gia Cát Nam Tiên chỉ vào phương hướng đuổi theo. Gia Cát Nam Tiên cũng không chậm trễ, thân ảnh nhoáng một cái, thi triển tuyệt học khinh công, chăm chú đi theo. Tấu chương xong, chương 123, Hãng Không Sơn động cùng đáy. Chương 123, Hãng Không Sơn động cùng đáy. Ngươi làm sao theo tới? Trương Mục nhìn qua đuổi kịp mình Gia Cát Nam Tiên, cao mày nói, ngươi không phải nói cái kia thử yêu thực lực không kém sao? Nhanh đi về, tấn cấp liền xem thường người đúng không? Gia Cát Nam Tiên hanh một tiếng, dưỡng dịch cảnh có gì đặc biệt hơn người? Vẫn là ta cho ngươi biết đây này. Qua sông đoạt cầu. Trương Mục nghe Gia Cát Nam Tiên miệng nhỏ bá bá nói xong, bước chân không ngừng, khuyên nhủ, Huyền Cơ là thực nguyện cảnh, bắt chuột là thiên phú của nàng, nếu là nàng đều cảm thấy đối phương khó chơi, muốn dẫn tới ngoài thành đi, chỉ sợ cái kia thử yêu ít nhất là thực nguyện cảnh trung kỳ, ngươi đi quá nguy hiểm. Ý nho nhỏ thử yêu, không cần phải nói. Gia Cát Nam Tiên hất cằm lên, nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, thử yêu yêu thuật phần lớn là lấy độc làm chủ. Luận độc lời nói, liền xem như thực nguyện cảnh hậu kỳ ta cũng không sợ. Nghe được Gia Cát Nam Tiên nói như vậy, Trương Mục liền nhớ lại bản lãnh của nàng đến. Không nói trước đó cái kia mang độc chữ pháp, liền ngay cả cái mới nhìn qua kia rất lợi hại Tần lão đầu cũng bị nha đầu này vô thanh vô tức hạ độc, trước đó nàng nói qua cái gì bạn độc vật. Cái này xem xét liền là kiếp trước trong võ hiệp tiểu thuyết ngũ độc thánh nữ phôi thai a. Đã như vậy, Trương Mục cũng không khuyên nữa, tùy ý Gia Cát Nam Tiên đi theo mình. Tiểu nữ hài mà, 17-18 tuổi niên kỷ, chính là phản nghịch thời điểm, muốn cùng xuất khí ca ca cùng đi cứu mẹ con, loại chuyện này là không khuyên nổi. Ai, đầu thật ngứa, muốn trưởng tóc vàng. Gia Cát Nam Tiên gặp Trương Mục không khuyên nữa mình trở về, khoe miệng bật lên, cũng càng chặt hơn. "Đúng, tà tự là cái gì?" Trương Mục đột nhiên hỏi, "Là tà giáo sao?" "Không hoàn toàn là." Gia Cát Nam Tiên một bên theo sát Trương Mục, một bên hướng Trương Mục nói ra, "Tà tự là đối với chính thần mà nói. Chính thần chế độ vốn là Đại Khải Sơ đại tể tướng Lý Tư quyết định sách lược, dùng để lôi kéo yêu tộc từ lễ bộ quản hạt. Đại Khải những năm cuối, Đại Ngu cao tổ cùng Tây Sở Bá Vương tranh giành thiên hạ, ước định trước nhập Trung Châu giả làm vương. Tây Sở Bá Vương tới trước, Đại Khải lễ bộ thượng thư lên phong thần đại cáo, điều động Đại Khải cuối cùng quốc vận, triệu hoán sắc phong sơn thủy chính thần đến đây tương trợ, đem Bá Vương ngăn ở Trung Châu bên ngoài trọn vẹn 3 tháng, khiến cho Bá Vương quân tổn thất nặng nề. Vì Đại Ngu cao tổ cuối cùng đoạt được thiên hạ chôn xuống cục bút. Từ đó về sau, từ Đại Ngu lại đến bây giờ đại vận, đều coi trọng hơn sơn thủy chính thần sắc phong. Quốc vận có hạn, không có khả năng không hạn chế sắc phong, bởi vậy bản triều hết thảy có 365 tôn chính thần chỗ ngồi. Nhưng có chút yêu tộc lại đi mưu lợi biện pháp, dùng đặc thù nghi thức để đạt tới cùng loại sắc phong hiệu quả, trộm lấy quốc vận. Loại này nghi thức liền gọi là tà tự. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên chỉ cái kia treo ở dưới phong ốc giấy đỏ bao, nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái kia chuột gà nữ liền là một loại tà tự. Bọn hắn dùng ôn dịch uy hiếp bách tính, để bách tính cung phụ bọn hắn, mỗi khi gà nữ nghi thức bắt đầu, liền muốn đưa lên tiền mừng. Mà cái này tiền mừng bên trong, kỳ thật ngưng tụ liền là quốc vận. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên lại thở dài nói, ngoài 50 dặm chính là Lan Lăng quận thành, nơi đây thế mà còn có tà tự công nhiên trộm lấy quốc vận. Quan phủ thế mà mặc kệ. Trương Mục nghe vậy, khinh thường cười cười. Thế nhân có cái tư duy theo quản tính, coi là trời cao hoàng đế xa, vô pháp vô thiên sự tình mới có thể nhiều. Nhưng trên thực tế, trung tâm quyền lực trung quanh, đó mới là không cách nào nói rõ. Tối thiểu nhất nơi xa, một cái khâm sai đại thần liền có thể chiếu rọi một phương. Nhưng là chỗ gần đâu? Dưới đĩa đèn thì tối, ngươi cho rằng đèn thật không biết sao? Trương Mục không đánh giá, Gia Cát Nam Tiên lại vẫn tức giận bất bình. Nhị bá nói đại vận tinh thần phấn chấn số bất quá 10 năm, xem ra thật không có nói sai. Hai người ra tiểu trấn cửa chính, Trương Mục nương tựa theo cùng Huyền Cơ ở giữa loáng thoáng cảm ứng xác định một cái đại khái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một chút chuột thi thể. Đi theo chuột thi thể một đường tìm đi, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên phát hiện vết tích biến mất tại một cái ước trường rộng khoảng 1 trượng chỗ độc cầu. Không khỏi, Trương Mục trong đầu hiện ra một cái địa danh, Hãng Không Sơn động không đáy. Gia Cát Nam Tiên tiến lên một bước, ngón tay bấm một cái quyết, lập tức một sợi màu trắng nội tức từ đầu ngón tay của nàng xuất hiện, tại cái kia cửa hàng xung quanh du đã một vòng, lại bay trở về đến Gia Cát Nam Tiên trước mắt, chỉ là lúc này bạch khí kia bên trong xâm nhiễm nhiều lần màu đen. Trong động có độc. Gia Cát Nam Tiên nói một câu, sau đó vỗ vỗ bên hông một cái nhỏ hư bao, lập tức từ bên trong bay ra một cái màu vàng giáp lưng tiểu trùng. Đừng núp đích. Gia Cát Nam Tiên đối Trương Mục dặn dò một câu, sau đó vung tay lên, cái kia kim sắc giáp lưng tiểu trùng liền rơi vào Trương Mục trên cổ. Sau một khắc, Trương Mục chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, phản phất bị kim đâm dưới. Lập tức, cái kia tiểu trùng màu vàng giáp lưng cấp tốc mất đi rực rỡ, hóa thành một cô vị sắc. Gia Cát Nam Tiên lấy tay, từ Trương Mục trên cổ cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống cái này kim giáp tiểu trùng, thả lại đến trong bí. Đây là Nam Chiếu độc tướng quân cổ. Gia Cát Nam Tiên giải thích nói, ngươi xem một chút thủ đoạn. Trương Mục túi đầu nhìn hướng cổ tay của mình, chỉ thấy nơi đó có một đầu rước trường dài 3 tấc kim tuyến. Độc tướng quân cổ có thể chiến bách độc. Gia Cát Nam Tiên nói ra, nhưng là ngươi phải chú ý đầu này kim tuyến, bên ngoài độc càng lợi hại, cái này kim tuyến liền sẽ rút ngắn càng nhanh. Các loại kim tuyến hoàn toàn biến mất, đã nói lên độc tướng quân cổ tác dụng cũng đã biến mất. Trương Mục nghe vậy, lại hiếu kỳ nhìn một chút trên tay đầu kia kim tuyến, nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Gia Cát Nam Tiên, ngươi đây, ta. Gia Cát Nam Tiên cười cười, điểm ấy độc, ta bình thường đều là chám rau ăn. Trương Mục, tốt, vũ độc thánh nữ. Trương Mục đi đến cái kia cửa hàng, tìm cái tảng đá ném đi xuống dưới, chờ giây lát, nghe được hòn đá kia rơi xuống đất thanh âm. May mắn, không phải thật sự động không đáy. Trương Mục hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào trong độc khẩu. Gia Cát Nam Tiên nghĩ nghĩ, lại vô túi, trong túi lập tức bay ra một cái mông lóe lên quang mang, cực giống đom đóm tiểu côn trùng đến. Gia Cát Nam Tiên duỗi ra ngón tay điểm một cái con sâu nhỏ này, cái này tiểu côn trùng lập tức liền bay đến bên cạnh trên một thân cây nằm sấp, cái đuôi bên trên quang mang cũng dần dần dập tắt. Làm xong những ngày chuẩn bị, Gia Cát Nam Tiên lúc này mới đi tới cửa động, nhảy xuống. Trương Mục rơi xuống đất, chờ giây lát, liền gặp được Gia Cát Nam Tiên cũng rơi xuống, vô ý thức đưa tay đem Gia Cát Nam Tiên tiếp được. Ta không sao. Trong bóng tối chuyển đến Gia Cát Nam Tiên nhu hòa lời nói, ta mang theo cây châm lửa, các loại. Nói xong, một chùm sáng sáng trong động sáng lên, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên đều là bị ngọn lửa lóe lên con mắt, lập tức ánh mắt liền khôi phục bình thường. Gia Cát Nam Tiên dùng cây châm lửa bốn phía chiếu chiếu, chỉ cảm thấy trước mặt cửa hàng bốn phương thông suốt, phản phất cung điện dưới đất giống như. Trương Mục một lần nữa nhắm mắt lại, cảm ứng bốn phía, lại chỉ có thể nghe được vô số thanh âm huyền ảo. Ngược lại là Gia Cát Nam Tiên hít sâu một hơi, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, nơi này độc tính mạnh nhất. Trương Mục nghe vậy, lập tức liền hướng phía Gia Cát Nam Tiên nói phương hướng đi đến. Lúc này, sơn động chỗ sâu, một cái giống như trưởng thành lớn nhỏ lông xám thử yêu nằm tại một cái vựa lúa tạo hình trên giường mềm, dưới thân đều là trắng như tuyết bạch cốt. Một cái màu trắng thử yêu từ một cái cửa hàng đi đến, mắt nhìn cái kia thử yêu, nói ra, con mèo kia đã bị độc trắng, ngươi định làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, đó là Phật môn hộ pháp thần thú, có lẽ đứng sau lưng ngươi không chọc nổi người. Lông xám thử yêu cười nói, ta định làm gì? Ta muốn bắt con mèo kia đem lô đỉnh, giúp ta trùng kích thực nguyệt cảnh viên mãn, ngươi cảm thấy thế nào? Tấu chương xong, chương 124, gặp rủi ro yêu vương thử đạo sơn chương 124, gặp rủi ro yêu vương thử đạo sơn tối om trong sân động, Gia Cát Nam Tiên dẫn Trương Mục hướng độc tính mạnh nhất phương hướng một đường tiến lên. Trên đường đi ngược lại là gặp được không ít chưa từng thành yêu chuột, Trương Mục là gặp qua huyền cơ điều giáo chuột bản sự, biết bọn hắn cho dù không có thành yêu, nhưng cũng sẽ bạo lộ hành tung của mình. Nhưng là đến một lần Trương Mục không có tinh lực như vậy đem nhìn thấy chuột toàn bộ giết chết, thứ hai cũng không quan tâm. Tốt nhất là cái kia phía sau chuột yêu chủ động tìm đến mình phiền phức, tránh khỏi hắn như vậy vất vả trong sơn động dày vò. Chính nghĩ như vậy, Trương Mục đột nhiên tâm thần khẽ động, giữ chặt Gia Cát Nam Tiên tay hướng phía bên mình túm một cái, Gia Cát Nam Tiên trực tiếp đụng vào Trương Mục trong ngực. Không đợi Gia Cát Nam Tiên đặt câu hỏi, Trương Mục trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm, trực tiếp hướng bên cạnh đâm tới. Sau một khắc, trong bóng tối rơi xuống ra một cái trưởng thành chó vườn lớn nhỏ chuột, bị Trương Mục lợi kiếm phong hầu, đã mất mạng. Đây là một đầu tương đương với thông mạch tam tứ phẩm thử yêu, vừa rồi trốn ở trong bóng tối muốn khởi xướng tập kích, nếu không phải Trương Mục chân võ mệnh cách phát giác được dị động, sợ là Gia Cát Nam Tiên cũng muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Phía trước có động tĩnh, lại có yêu vật tới. Không đợi Gia Cát Nam Tiên mở miệng, Trương Mục nói lần nữa. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, cũng không biết nàng đụng phải trên thân nơi nào, cái kia hai tay bên trên liền nhiều hơn một cặp bao tay. Cơ hồ mấy cái nháy mắt, trước thông đạo phương lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là đi vào ngưng khí cảnh thử yêu. Bọn hắn miệng bên trong phát ra răng ma sát thanh âm, hướng phía Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên đánh tới. Trương Mục kiếm quang trong tay lấp lóe, ngăn tại Gia Cát Nam Tiên phía trước. Gia Cát Nam Tiên cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng dựng thẳng lên kiếm chỉ, tại Trương Mục sau lưng thường thường hướng phía trước điểm tới. Trong bóng tối thấy không rõ chi tiết, nhưng theo Gia Cát Nam Tiên mỗi một chỉ điểm ra, tất nhiên có một cái thử yêu hoặc ngã xuống đất, hoặc chậm chạp, để Trương Mục giết càng thêm nhẹ nhàng. Cũng chính là 10 cái hô hấp, trên mặt đất đã nằm xuống 10 cái ngưng khí cảnh thử yêu thi thể. Nơi này thử yêu thật đúng là không ít. Trương Mục lắc lắc trên thân kiếm vết máu, nói ra. Gia Cát Nam Tiên vượt qua nằm đường chuột yêu thi thể, gật gật đầu. Giống chuột dạng này giống loài tụ tập yêu vật, ngược lại càng giống nhân tộc, lại dịu dắt trong tộc hậu bối. Thường thường một cái thành yêu, liền sẽ giúp đỡ cái khác đồng loại hóa yêu. Thành yêu sau liền mở ra linh trí. A Trương Mục hiếu kỳ nói, bọn hắn liền không sợ đồng tộc tương tàn sao? Tự nhiên cũng là sợ. Gia Cát Nam Tiên giải thích nói, cho nên cũng sẽ không chế kẻ đến sau tu vi, bảo đảm địa vị của mình. Trương Mục nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhân tộc cũng không có cách nào có thể làm đến, yêu tộc thì càng đừng nói nữa. Hai người đang nói, đột nhiên một đạo yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền đến, không biết là vị nào đại nhân đến. Tiểu yêu cam vì quyền mã quên mình phục vụ, còn xin đại quan nhân cứu tiểu yêu thì cái này giọng điệu, giống nhau hí khúc bên trong độc thoại, làn điệu cái gì, nhưng nội dung lại là không văn không mạch, hỗn hợp lại cùng nhau, lại có như vậy một tia vui cảm giác. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên liếc nhau. Cẩn thận có trá. Gia Cát Nam Tiên nhắc nhở một câu. Ân, ngươi đi theo đằng sau ta. Trương Mục rút kiếm, hướng phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng đi đến. Đi theo phương hướng âm thanh chuyển tới ở trong đường hầm gạt mấy khúc quẹo, tiến nhập một cái lớn hơn một chút sân động, ngay sau đó liền nghe đến vừa rồi cái kia phát ra cầu cứu thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Thiên Đại lao ra, tiểu yêu nguyện vì châu ngựa bút đầu, còn xin cứu ta một chút. Mặc dù Trương Mục có chân võ mệnh cách cảm ứng, nhưng giơ lên cây châm lửa mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy tại sơn động trên vách đá đinh lấy một cái thử yêu. Cái kia thử yêu ước chừng nửa người cao, lông tóc bên trên nhiễm lấy vết máu, hai vai, phần bụng, còn có cái đuôi bên trên đều có một mai đinh sắt đinh lấy, xâm nhập vách đá. Nó liền như vậy phản phất công việc tiêu bản một dạng, bị cố định tại trên vách đá. Thử yêu gầy như quét ủi, trong mắt nước mắt gợn gợn, nhìn về phía Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Ân công, có thể cứu một hai. Thử yêu gặp Trương Mục nhìn mình, mở miệng lần nữa kêu cứu, tiểu yêu nguyện làm yêu bộ cung cấp ân công thúc đẩy, ngươi là ai? Làm sao bị đính tại nơi này? Không đợi Trương Mục mở miệng, Gia Cát Nam Tiên giòn âm thanh hỏi. À, phu nhân dung bẩm. A Thử yêu nhìn một chút Trương Mục, vừa nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, nói ra, tiểu yêu trước kia chưa thành yêu lúc liền huyễn tưởng có tòa đạo sơn ăn không hết, thành yêu sau liền cho mình lấy cái biệt hiệu, gọi là Thử Đạo Sơn. Thử Đạo Sơn? Trương Mục lông mày nhíu lại, ngược lại là cái thú vị danh tự. Tiểu yêu vốn là trên trấn hí ban bên trong một con chuột, được cơ duyên, mở linh trí, liền tu thành yêu. Thử Đạo Sơn tiếp tục nói, ra thôn trấn, liền ở trong núi này làm cái tiểu yêu vương, lên làm mặt người giả thú. Trung quanh thân tộc nhiều đến tìm nơi nương tựa tại ta, có câu nói là máu mủ tình thâm, ta liền đem bọn hắn đều chứa chấp xuống tới, còn trợ giúp bọn hắn khai trí hóa yêu. Nói đến đây, Thử Đạo Sơn đột nhiên nước mắt rơi như mưa, vậy mà tới một đoạn vai bà già giọng nghẹn ngào, nhưng buồn bực Gia Cát Nam Tiên móc móc lỗ tai, đánh gãy Thử Đạo Sơn giọng nghẹn ngào, nếu không nói chính sự chúng ta liền đi, đừng đừng đừng. Thử Đạo Sơn vội vàng thu hồi giọng nghẹn ngào, nói ra, ta nói tiểu nhân đúng là trong núi này yêu vương, nhưng là mắt bị mù, nuôi dưỡng một cái loạn thần tặc tử. Cái kia tặc tử đem ta đánh xuống vương tọa, nhốt lại. Vừa rồi ta nghe được trông coi ta phản tặc nói có người xông vào. Tiểu yêu lúc này mới cả gan cầu cứu, còn xin tiên sinh phu nhân làm biệt thủ, cứu tiểu yêu một mạng. Hành, cái gì tiên sinh phu nhân, lại gọi bậy, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Gia Cát Nam Tiên khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, sau đó nói, ngươi cái này thử yêu còn dám gắt ta, khi chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Thử Đạo Sơn sững sờ, phu. Tiểu thư, tiểu yêu câu câu là thật, nào dám lừa gạt. Đã ngươi là bị người phản bội, vậy đối phương vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, ngược lại muốn đem ngươi nhốt lại? Gia Cát Nam Tiên nói ra, ngươi chớ cùng ta nói cái gì kiêng kỵ ngươi người nhìn. Phi, chuột nhìn. Thử Đạo Sơn nghe vậy, cười khổ một tiếng, tiểu thư có chỗ không biết, cái kia phản tặc tự nhiên hy vọng ta tử. Nhưng là hắn thành yêu cơ duyên là tiểu yêu một giọt tinh huyết, tại cái kia tinh huyết bên trong tiểu yêu hạ nguyên rủa. Cái này nguyên rủa chỉ thích dùng cho chúng ta cùng máu đồng nguyên tộc đàn ở giữa. Nếu là ta chết đi, bọn hắn coi như không chết, cũng muốn lộ ra. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan bọn hắn toàn tâm toàn ý nghe lệnh của ta. Gia Cát Nam Tiên đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi còn tại nói dối. Loại này huyết thống nguyền rủa ta cũng không xa lạ gì, nhưng là ngươi lại cố ý nói lộ ra một điểm. Tiếp nhận lời nguyền này thử yêu, tu vi là không thể nào vượt qua ngươi. Ngươi lại là làm sao rơi xuống này tấm ruộng đồng đâu? Nghe Gia Cát Nam Tiên mà nói, Trương Mục cũng là gật gật đầu, trường kiếm trong tay đã giơ lên, tùy thời có thể đâm ra chí mạng một kiếm. Kiếm hạ lưu người a. Thử Đạo Sơn vội vàng quát lên, tiểu thư, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Sát thực loại phương thức này, tu vi của đối phương sẽ không vượt qua ta, nhưng là cũng có biện pháp có thể lách qua. Tỷ như lợi dụng hương hỏa khí vận, liền có thể lách qua cái này hạn chế. Chúng ta yêu tộc huyết thống nguyên rủa, chỗ đó có thể bù đắp được nhân tộc khí vận. Hai vị tới đây chắc hẳn cũng là muốn chém giết cái kia phản thần tặc tử a. Tiểu yêu nguyện ý dẫn đường. Trương Mục nhíu mày, nói ra, ta có một con mèo, là Phật môn hộ pháp thần thú, lúc trước nàng đuổi theo Thử Yêu tiến đến, ta đang tìm nàng. Phật môn hộ pháp thần thú. Thử Đạo Sơn nghe vậy, lập tức ngự khí gấp hơn gấp rút ba phần, cái kia hai vị không cần làm trễ lại, mau mau thả ta xuống. Phật môn đoạt được hương hỏa thuần chính nhất, hoàn toàn không phải tà tự nhưng so sánh. Vạn nhất cái kia thần thú một thân Phật môn khí vận bị cái kia loạn thần tặc tử cầm tới, sợ là tu vi lại phải đột nhiên tăng mạnh. Mèo chuột vốn là thiên địch, huống chi còn là hộ pháp thần thú, cho dù cái kia tặc tử có thực nguyện cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không dám chính diện dùng sức mạnh. Nếu là ta không có đoán sai, tất nhiên là đem cái kia hộ pháp thần thú dẫn tới trong sơn động độc trận chỗ. Hai vị đại quan nhân, tiểu yêu biết được độc trận vị trí. Các ngươi đem ta cứu được, ta mang các ngươi đi. Nếu là đã chậm, con mèo kia khả năng liền nguy hiểm. Nghe được Thử Đạo Sơn nói như vậy, Gia Cát Nam Tiên còn muốn hỏi lại vài câu, Trương Mục lại vô vô bờ vai của nàng, không cần hỏi liên quan đến huyền cơ, cái này hiểm đến bước lên. Trương Mục tiến lên một bước, kiếm quang trong tay lấp lóe, đem đinh trụ Thử Đạo Sơn trên người đinh sắt đều rút ra, cái kia Thử Đạo Sơn rơi xuống mặt đất, kêu lên một tiếng. Đột nhiên, một viên đỏ rực rực hoàn rơi vào Thử Đạo Sơn trước mắt. Bổ sung khí huyết đan dược, đã ăn xong tranh thủ thời gian dẫn đường. Gia Cát Nam Tiên thanh âm vang lên. Đa tạ, đa tạ. Thử Đạo Sơn nâng lên đan dược, cũng không hỏi đan dược này bên trong có hay không độc, một ngụm nuốt vào, lập tức cũng cảm giác toàn thân nhiều hơn một chút khí lực. Lập tức Thử Đạo Sơn cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, hai vị ân công, đi theo ta, tấu chương xong, chương 125, gia thương. Miêu sát. Chương 125, gia thương. Miêu sát. Thử Đạo Sơn ở phía trước dẫn đường, mang theo Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên 7 lần quạt 8 lần rẽ, hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Trương Mục thời khắc bảo trì cùng đối phương một cái thân vị khoảng cách, cam đoan một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mình tùy thời có thể xuất thủ, muốn cái này Thử Đạo Sơn mạng nhỏ. Thử Đạo Sơn tựa hồ không có phát giác được cái này, một bên dẫn đường, còn một bên giới thiệu nói, cái này dưới đất hang động xem như có tuổi rồi. Chủ nhân nơi này vốn là một cái thanh xà yêu. Có một lần, một cái bạch xà yêu đi ngang qua nơi đây, bị cái kia thanh xà yêu nhìn trúng, liền muốn cùng bạch xà yêu song tu. Kết quả cái kia bạch xà yêu dĩ nhiên là đại thánh. Cái kia thanh xà yêu nhãn gặp tình hình này, liền đổi làm giống cái, nhận đối phương làm chủ, đi theo vị kia đại thánh cùng một chỗ tu hành đi. Trương Mục khẽ miệng kéo kéo, chan cùng tiểu bạch. Cố sự này giống như nghe qua. Đại thánh là yêu tộc bên trong tu vi gì? Trương Mục nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, dò hỏi. Tương đương với nhân tộc tông sư. Gia Cát Nam Tiên hồi đáp, này cảnh giới yêu tộc đã có biến hóa năng lực, bất quá vẫn là lại bảo tồn một chút yêu tộc đặc thù. Trương Mục gật gật đầu, lại đối Thử Đạo Sơn nói ra, ngươi trước đó nói cái kia khả năng vây khốn ta mèo nhà mèo độc trận, là xà yêu lưu lại. Chính là. Thử Đạo Sơn đáp, nguyên bản nơi đó là xà yêu tu hành chỗ, bởi vì sơn động cũng không thông gió, cho nên nhiều năm tích lũy khí độc liền ở lại nơi đó. Bởi vì chúng ta Thử Yêu trời sinh đối độc liền có nhất định sức chống cự, cho nên ta mới may mắn chiếm chỗ này địa bàn. Gia Cát Nam Tiên thì là hiếu kỳ nói, ngươi từ nơi nào học được tà tự thủ đoạn? Ân. Tiểu thư là nói cái gì? Tiểu yêu ta nghe không hiểu. Thử Đạo Sơn nghe vậy, nghi hoặc hỏi. Gia Cát Nam Tiên khẽ nhíu mày, ngươi không phải nói cái kia phản bội ngươi Thử Yêu là lợi dụng hương hỏa khí vận, vòng qua nguyền rủa sao? Cái kia hấp thu hương hỏa khí vận lao thử giả nữ, không phải ngươi lưu truyền xuống sao? Hoan buồn a. Thử Đạo Sơn lập tức hô lên đoàn đến, trời có mắt rồi, tiểu yêu mặc dù là một cái yêu, nhưng là thở nhỏ sống ở hí ban bên trong, nhìn qua vô số hí, cũng hiểu biết lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ. Ngoại trừ trộm chút gạo và mì tặng hóa, ta là một điểm hại người sự tình đều không có làm qua a. Liền xem như thành rồi yêu, ta cũng chỉ là tự hành đi săn, hoặc là từ qua lại phú thương nơi đó đến chút tiền bạc mà thôi. Đại vận luật bên trên 360 đầu, tiểu yêu ta cái phạm qua trộm cắp sai lầm, còn lại điều luật không đụng đến cây kim sợi chỉ. Huống chi là tư thiết tả tự loại này trọng tội. Trương Mục nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhân tộc luật pháp, một cái Thử Yêu nhớ ở trong lòng. Người đâu? Đã không phải ngươi truyền như vậy trận kiến lão thử giá nữ tà tự là làm sao tới? Gia Cát Nam Tiên truy vấn. Thử Đạo Sơn lắc đầu, tại hạ cũng không biết ta. Cái kia phản tặc trước kia cũng là cơ linh hiếu thuận đột nhiên có một ngày liền thay đổi mặt, còn nắm giữ lao thử giá nữ loại này tà tự thủ đoạn, càng là bằng vào cái này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta cũng hắn nói. Ai, đáng tiếc, á im miệng. Là, tiểu thư. Quên đi còn lại, ước chừng đi thời gian uống cạn chung trà, Thử Đạo Sơn dừng bước lại. Hai vị ân công, phía trước chỗ ngoặt liền là. Bất quá phía trước độc rắn cũng 10 phần mấy liệt, các ngươi phải chăng muốn làm cái phòng bị? Cái này không cần ngươi quan tâm. Gia Cát Nam Tiên trả lời một câu, Thử Đạo Sơn nghe vậy liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên. Trương Mục nhìn một chút Gia Cát Nam Tiên, Gia Cát Nam Tiên ra hiệu Trương Mục chú ý trên tay kịp đến, Trương Mục gật gật đầu, đi theo. Đi đến thông đạo chỗ ngoặt, Trương Mục theo thử đạo sơn phía bên phải rẽ ngoặt, càng đi về phía trước mấy bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái từ đường lớn nhỏ sơn động, chính giữa là một phương thạch tháp, Trương Mục liếc mắt liền thấy Huyền Cơ nằm tại trên thạch tháp, hôn mê bất tỉnh. Huyền Cơ. Trương Mục liền vội vàng tiến lên hai bước, đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay kim tuyến. Trước đó trong sân động, tay này trên cổ tay kim tuyến mặc dù cũng tại rút ngắn, nhưng tốc độ cực chậm, nhưng là bây giờ, theo mình bước vào nơi này, trên tay kim tuyến lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Đại khái đánh ra dưới, lấy trước mắt kim tuyến tiêu tán tốc độ, chỉ có thể để cho mình chống đỡ thêm khoảng 3 phút. Lập tức Trương Mục cũng không còn bảo lưu, mới vào dưỡng dịch cảnh tu vi trực tiếp bộc phát, thi triển phái tinh bộ, chớp mắt đã đến thạch tháp bên cạnh, một cái tay ôm lấy trong mê ngủ Huyền Cơ, liền muốn đi ra ngoài, đột nhiên có một đạo thanh âm lười biếng truyền đến, con mèo kia quả nhiên còn có đồng đẳng. Trương Mục bước chân dừng lại, nguyên bản tại chỗ động khẩu chờ đợi mình ra cắt Nam Tiên cùng thử đạo sơn cũng là biến sắc. Sau một khắc, ra cắt Nam Tiên thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tối lui đến Trương Mục bên người, mà thử đạo sơn tựa hồ là bị cái gì lực lượng trọng kích giống như, bay rất ra ngoài, ngã tiến đến. Sau đó, Trương Mục liền thấy một cái một người cao màu xám thử yêu chậm rãi đi tới, tại phía sau hắn, còn đi theo một cái hình thể hơi nhỏ chuột lông trắng. Trương Mục chỉ là nhìn thoáng qua đối phương, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ra cắt Nam Tiên, có chuyện gì sao? Ra cắt Nam Tiên lắc đầu, ta không sao. Bất quá nơi này tàn độc không kém, không thể ở lâu. Nhân tộc, các ngươi không có trông thấy buồn vương sao? Gặp Trương Mục không chút nào phản ứng mình, cái kia màu xám thử yêu trên mặt hiện ra nhân tính hóa không vui, nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể đảo tẩu? Buồn vương đã thấy ngươi xuất thủ, bất quá là dưỡng dịch sơ kỳ mà thôi. Hôm nay các ngươi liền đều chôn cùng ở chỗ này. Dạng này, con mèo kia tung tích liền không có người biết. Ha 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 ha! Ngay tại cái này thử yêu phối hợp bật cười thời điểm, Trương Mục sau lưng chuyển đến thử đạo sơn thanh âm, tấn công, ta điểm hộ các ngươi. Loạn thân tử, cầm, mệnh, đến! Thử đạo sơn trong miệng hô to, đột nhiên hóa thành một đạo bóng ma nhào về phía đối diện thử yêu. Chỉ là sau một khắc, chỉ thấy cái kia chuột yêu thân sau cái đuôi đột nhiên rút ra, phảng phất roi một dạng, đem thử đạo sơn từ trong bóng tối đánh ra. Thử đạo sơn toàn bộ thân thể giống như con quay một dạng trên không trung chuyển mấy vòng, sau đó quằn xuống đất. Thử đạo sơn, bổn vương không giết được ngươi, nhưng có là biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Màu xám thử vương sắc mặt ngoan lệ, vừa nhìn về phía Trương Mục cùng ra cắt Nam Tiên, các ngươi không nên phản kháng, để bổn vương cho các ngươi gieo xuống thần hồn hạn chế, ta có thể cân nhắc thả các ngươi đi. Không phải không cần ta và các ngươi độc thủ, nơi này tàn độc là có thể đem các ngươi hạ độc chết. Lúc này Trương Mục cùng ra cắt Nam Tiên cũng không có nghe màu xám thử yêu nói cái gì, mà là chính vây quanh hôn mê Huyền Cơ. Thế nào? Trương Mục hỏi hướng ra cắt Nam Tiên. Ra cắt Nam Tiên thu tay lại, nói ra, chúng độc. Bất quá không có nhập tạp phủ, hiện tại đi ra ngoài, ta làm một điểm giải hoàn, ngủ mấy ngày liền không sao. Thử yêu vương sợi dâu kịch liệt rung động, cả giận nói, uy, các ngươi đang làm gì? Sắp chết đến nơi, còn ngươi chính là nơi này yêu vương đúng không? Trương Mục nhìn thoáng qua nằm dưới đất thử đạo sơn, nhìn về phía cái kia yêu vương hỏi, chính là, ta tự là ngươi làm a? Trương Mục lại hỏi, còn có bao nhiêu khí bận tiền? Hai anh, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Thử yêu vương khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy trước mắt cái này nhân tộc chấn định đến có chút quá đầu. Cái kia một vấn đề cuối cùng. Trương Mục cười cười, hối hận không? Ân. Ngươi nói thập thử yêu vương lời còn chưa nói hết, Trương Mục đột nhiên bạo khởi. Chỉ thấy Trương Mục xoay người một cái, trong tay bằng không nhiều hơn một thanh phảng phất tuyết bay ngưng tụ trường thương, trong sơn động nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, ngay sau đó, thanh trường thương kia đâm rách không gian, vang lên một tiếng cao vút long âm. Hàn Long sát xuân. Đây là Trương Mục dưỡng dịch cảnh sau thương thứ nhất, cũng là Tuyết Hàn Xương Thiên Thương khai phong sau thương thứ nhất. Hai lần xứng đôi, lúc này Trương Mục thi triển một chiêu này uy lực hơn xa lúc trước. Trương Mục chỉ cảm thấy trong tay nắm chặt phảng phất không phải trường thương, mà là một đầu chân long. Cơ hồ trong nháy mắt, liền nghe đến phốc một tiếng, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua thử yêu trái tim, cái kia thử yêu lúc này trên mặt nghi ngờ biểu lộ còn không có lui xuống đi. Ta nói, ngươi khi dễ mèo của ta, hối hận không? Trương Mục nhìn qua cái kia thử yêu thần sắc kinh ngạc, đem Tuyết Hàn Xương Thiên Thương rút ra. Cái kia chuột yêu nhãn thần cấp tốc đã mất đi tập trung, ngửa mặt ngã xuống. Trương Mục lần nữa nhìn về phía vẫn đứng tại chuột yêu thân sau cái kia tóc trắng thử yêu, lúc này cái kia tóc trắng thử yêu vẫn còn trong mắt nàng cường đại thử yêu vương bị người miểu sát trong rung động, lại nghe tiếng xé gió mà đến, mới phát hiện đầu thương hàn mang cơ hồ đã muốn đâm vào cổ họng của mình bên trong. Liên tại lúc này, thử đạo sơn dãy rủa hô, "Ân công, thương hạ lưu yêu." Trương Mục trường thương chăm chú vào tóc trắng thử yêu cổ họng, nhìn về phía thử đạo sơn, "Lý do?" "Nàng." "Nàng biết cái kia phản thần tặc tử tất cả mọi chuyện." Thử đạo sơn dãy rủa lấy đứng lên, cũng là cái kia tà tự bên trong xuất giá chủ nữ. "Ân công nếu là có vấn đề, có thể hỏi nàng." Trương Mục nghe vậy, gật gật đầu, "Phía trước dẫn đường, chúng ta ra ngoài." Tấu chương xong, chương 126, Thái Dương phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình chương 126, Thái Dương phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình trong sơn động quanh co co, tại thử đạo sơn dẫn đường dưới, ngược lại là so trước đó phải nhanh hơn không ít. Từ trong sơn động đi ra, trời còn chưa sáng. Ra cắt Nam Tiên vươn tay, trước đó bị nàng ở lại bên ngoài một cái cổ trùng bay tới, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Trương Mục tò mò nhìn thoáng qua, chắc là nàng lưu một chiêu chuẩn bị ở sau, liền cũng không có hỏi nhiều, mà là lại nhìn phía bị thử đạo sơn áp lấy cái kia tóc trắng thử tinh. Ta tự là chuyện gì xảy ra? Trương Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc này thử đạo sơn cũng là ở phía sau đá cái kia tóc trắng thử yêu một ước, cáo mượn oai hùng nói, không nghe thấy ân công cha hỏi người sao? mau mau chi tiết đưa tới tóc trắng chuột tinh tu vì ước chừng ngưng khí tầng 8-9 bộ dáng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, nói ra, bẩm đại nhân, cái kia tà tự gọi là Dạ Hôn Man Thiên có thể đem hương hỏa khí vận hóa thành tiền mừng, biến thành của mình. Chúng ta lấy dịch chuột vì uy hiếp, để trên trấn người cung phụng tiền mừng, ngưng tụ khí vận, nhờ vào đó tu hành. Gia Cát Nam Tiên đột nhiên mở miệng nói, cái này tà tự các ngươi là như thế nào có được? Tóc trắng thử tinh trầm mặt xuống, lại bị sau lưng Thử Đạo Sơn dùng cái đuôi rút một kích, nói, đáp lời. Tóc trắng thử tinh thở dài, nói ra, nói các ngươi khẳng định không tin, là chúng ta dưới đất đào được một cái bia đá, trên tấm bia đá ghi lại. Không đợi Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên nói chuyện, Thử Đạo Sơn lại dùng đuôi chuột rút cái kia tóc trắng thử yêu một cái, cười lạnh nói, các ngươi chữ lớn không biết một cái, chỗ đó nhìn hiểu bia đá. Chúng ta là xem không hiểu, nhưng là bia đá kia xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cho nên chúng ta liền bắt một người thư sinh, buộc hắn cho chúng ta giảng giải. Bia đá đâu? Gia Cát Nam Tiên hỏi. Trọng yếu như vậy đồ vật, chúng ta tự nhiên là hủy đi. Tóc trắng thử yêu nói ra. Trương Mục lông mày nhíu lên, nói ra, thư sinh kia hạ chẳng không cần nhiều lời, hẳn là cũng bị các ngươi giết à. Tóc trắng thử yêu muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát túi đầu, không còn trả lời. Lúc này Gia Cát Nam Tiên ở một bên cười lạnh một tiếng, ta tự cũng là có đẳng cấp phân chia. Nếu ta đoán không lầm, cái này Dạ Hôn Man Thiên hẳn là cần một đôi thư hùng đến hoàn thành nghi thức. Các ngươi vừa vặn liền có thể gặp được phù hợp các ngươi tu vi tà tự nghi thức, lại vừa vặn thỏa mãn tà tự điều kiện. Có phải hay không quá xảo hợp? Nghe được Gia Cát Nam Tiên mà nói, Thử Đạo Sơn ở một bên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ân công nói chuyện thật sự là nói trúng tim đen. Cái kia phản loạn tặc tử thời gian trước còn chưa phát tích thời điểm, liền hướng ta đòi hỏi cái này tóc trắng chuột cho hắn làm dưỡng nữ, còn hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Như thế xem ra, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Cái kia tóc trắng thử yêu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, ta cũng nghĩ qua chuyện này. Tựa hồ là nghĩa phụ hắn sớm đã có chuẩn bị. Bia đá kia cũng là cố ý để cho ta cùng hắn cùng một chỗ phát hiện. Nói đến đây, tóc trắng chuột nhìn về phía Trương Mục, có một việc, ta nói ra, ngươi có thể hay không không giết ta. Trương Mục mắt lạnh nhìn nàng, nói một chút. Có một lần nghĩa phụ tại say rượu sau, trong lúc vô tình nói lên, chờ hắn đột phá thực nguyện cảnh, tấn thăng thôn nhật cảnh, liền sẽ có cấp bậc cao hơn Dạ Hôn Mạn Thiên bí thuật, đến lúc đó, chúng ta liền rời đi tòa này tiểu trấn, đi chọn cái 10 vạn người đại thành đến đi này đại sự. Trương Mục sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, từ chỗ nào được đến? Tóc trắng thử yêu lắc đầu, không biết. Bất quá ta có thể khẳng định, mỗi một lần tà tự về sau ngưng tụ hương hỏa tiền mừng, hơn phân nửa đều bị những người khác cầm đi hay. Trương Mục hỏi. Tóc trắng thử yêu lại lắc đầu, ta không biết. Nhưng là 2 năm trước, từng có một cái dưỡng dịch hậu kỳ nhân tộc hiệp khách tới nơi đây, bắt gặp Dạ Hôn Man Thiên nghi thức, cũng muốn diệt sát chúng ta. Lúc kia nghĩa phụ mới tấn cấp thực nguyện cảnh trung kỳ không lâu, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ta nhìn thấy nghĩa phụ tựa hồ là vận dụng tín vật gì, rất nhanh liền có một tên đao khách chạy đến, đem cái kia dưỡng dịch hậu kỳ nhân tộc hiệp khách giết chết. Hành Trương Mục nghe vậy cười khẽ một tiếng, thật đúng là Thái Dương phía dưới không có cái mới xuất hiện sự tình. Cái này xáo lộ, Trương Mục nhưng quá quen thuộc. Ô dù, găng tay lên mà. Quận thành bên ngoài, thế mà còn có việc này, thiên hạ này thật nát ấu. Gia Cát Nam Tiên cũng tán thành gật đầu, ta nhị bá thường nói, đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt mọc thành bụi. Xem ra yêu nghiệt này không phải yêu, mà là người. Trương Mục lắc đầu, cảm thán nói, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, nhìn về phía Trương Mục, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hai vị đại nhân, ta biết sự tình đều nói xong, có thể tha ta một mạng sao? Tóc trắng thử yêu mở miệng cầu xin tha thứ, ta thể về sau cũng không tiếp tục tái diễn cái này tà tự chi thuật, cái tìm rừng sâu núi thẳm một mình tu hành. Trương Mục nhìn một chút nàng, đột nhiên nói ra, các ngươi lấy dịch chuột uy hiếp tiểu trấn bách tính thời điểm, bách tính là thế nào tin tưởng các ngươi? Tóc trắng thử yêu nghe vậy khẽ giật mình, thưa dạ không dám nói nữa. Bọn hắn có thể làm thế nào? Tự nhiên là để những cái kia phản kháng người cả nhà đều chết bởi dịch chuột thôi. Sau một khắc, hàn quang chợt hiện, Trương Mục đã thu thương mà lập, mà cái kia tóc trắng thử yêu chỗ mi tâm lại nhiều hơn một cái anh đào lớn nhỏ lỗ thủng, chính ra bên ngoài quần quần chảy máu tươi, đem một thân tóc trắng nhuộm thành đỏ thẫm, giống như một bãi bùn não, ngã trên mặt đất. Chỉ là Trương Mục động tác này cũng sợ hãi một cái khác thử yêu, tại tóc trắng thử yêu ngã xuống đồng thời, hắn cũng trực tiếp ngã xuống. Bất quá không phải bùn não, mà là quỳ xuống. Phù phù. Thử Đạo Sơn mạnh mẽ quỳ gối Trương Mục trước mặt, một đôi mắt chuột bên trong tràn đầy nước mắt, than thở khóc lóc, ân công, tiểu yêu chưa hề hại qua người a. Còn xin ân công lại mở thiên ân, tha tiểu yêu một mạng. Tiểu yêu kết cổ ngậm đành, kiếp sau lại. Phi phi phi, không phải kiếp sau, là đời này tất báo. Trương Mục đem Tuyết Hàn Xương Thiên Thương thu nhập dưỡng binh bài bên trong, lại từ ra các nam tiên trong ngực tiếp nhận hôn mê về cơ, lúc này mới nhìn về phía Thử Đạo Sơn, nói ra, ta không giết ngươi. Nhưng nơi này rất rõ ràng đã bị người theo dõi, ngươi định làm gì? Thử Đạo Sơn mắt nhỏ chớp chớp, nhìn về phía Trương Mục cùng ra các nam tiên, dập đầu nói, tiểu yêu nguyện đi theo hai vị ân công, làm cái bọn chuột nhắt gã sai vặt, đi theo làm tùy tùng. Ra các nam tiên phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, nói, ngươi thật đúng là cái bọn chuột nhắt gã sai vặt. Bất quá, ngươi lại không thể biến hóa. Ta cùng Ngụy đại ca bên người mang theo một cái thử yêu, nhiều không tiện à? Thử Đạo Sơn nghe vậy, mắt nhìn Huyền Cơ, ý kia lại rõ ràng bất quá. Các ngươi đều mang một con miêu yêu, mang ta lên cái này thử yêu thế nào? Gia Cát Nam Tiên nhìn ra Thử Đạo Sơn ý nghĩ, thử nhẹ một tiếng, ngươi có thể cùng Huyền Cơ so sao? Nàng là công đức thần thú, tại triều đình bên trong cũng là có thể thân lĩnh bổng lộc. Đúng đúng đúng, là tiểu yêu mù tâm. Thử Đạo Sơn vội vàng cúi đầu. Trương Mục nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ta sau đó cho ngươi viết một phong thư, ngươi giúp ta đưa trở về. nếu là ta trưởng bối trong nhà nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi liền lưu lại. Nếu là ta trưởng bối trong nhà không có ý tứ này, vậy thì tìm cái địa phương chờ ta, đợi ta làm xong việc trở về lại an bài ngươi đi. Tốt xấu là cái thực nguyện cảnh tự yêu, trên thân cũng không cảm giác được tinh lực, cũng không phải không thể an bài. Huống hồ trên núi luyện đan tiểu phân đội chuột cũng không ít, dù là tương lai cho Huyền Cơ làm cái quản gia cũng tốt. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Thử Đạo Sơn nghe vậy, biết mình cái mạng này là bảo vệ, lại lần nữa dập đầu cảm ơn nói. Gà trống một hát tiên hạ bạch. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên đã về tới khách sạn. Huyền Cơ vẫn còn đang hôn mê, Gia Cát Nam Tiên đưa nàng mang đến gian phòng của mình cử động. Trương Mục cũng biết xong tin, để Thử Đạo Sơn mang về Tiềm Viên Sơn dưới núi một cái liên lạc quán rượu. Các loại xác định mọi việc làm thỏa đáng, Trương Mục một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Lần này ngược lại là có ngoại ý muốn niềm vui. Cái kia ngoài thành tà tự thử yêu bầy, thế mà cũng coi là một phương thế lực. Cho nên Thiên Cơ quyển trục khí vận trong điện, lại ngưng tụ giá khí bật tiền. Lập tức liền phải vào Lan Lăng Thành, hắn chính là muốn kỹ càng tìm hiểu một chút mình cần mời chào vị kia thân có tông sư chi tư nhân tài tình huống. Cái này hờ giờ điều tra phí tổn không liền đến Trương Mục sao? Nghĩ như vậy, Trương Mục nhắm mắt trầm âm, tiến nhập thần hồn biển, còn có một chương, tại biết. Tấu chương xong, chương 127, quỷ dị thiên tài chương 127, quỷ dị thiên tài Trương Mục đầu tiên là đi tới khí bật điện, trong đại điện mình pho tượng trước, bảy viên nhất văn tiền lơ lửng. Tính được, có một mai là lần trước còn lại, lần này tiêu diệt thử yêu thế lực, hết thảy đạt được 6 cái nhất văn tiền. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cái kia chết thử yêu đã là thực nguyện cảnh hậu kỳ, so với trước đó Lâm Trận đột phá hoán nhật bang bang chủ mạnh không chỉ một bậc. Nhìn thấy cái này bảy viên nhất văn tiền, Trương Mục trong lòng có ngọn nguồn, liền rời khỏi khí bất điện, đi tới tụ nghĩa thính. Trong tụ nghĩa sảnh, Diệp Hàn Chu hư ảnh còn đứng ở trong đại sảnh, Trương Mục tâm niệm vừa động, kêu gọi khí linh Thanh Phong. "Lao ra." Thanh Phong nhìn thấy Trương Mục, đánh cái nói vai chào. "Ta muốn tiếp tục hiểu rõ người này, phải làm thế nào thôi diễn?" Trương Mục hỏi. Thanh Phong giải thích nói, lão gia chỉ cần giải trừ hắn tiên cơ ảnh lưu niệm liền có thể. Trương Mục nghe vậy, đi đến cái kia Diệp Hàn Chu hư ảnh trước, giơ tay lên, điểm hướng Diệp Hàn Chu cái chán, tại ngón tay hắn cùng cái kia hư ảnh tiếp xúc trong mấy mắt, Trương Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt phảng phất có quần tinh rơi xuống. Các loại Trương Mục ánh mắt khôi phục, liền phát hiện mình thị giác phảng phất lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới, tựa như là một đài vệ tinh. Đây chính là thiên cơ quyển trục thị giác sao? Trương Mục trong lòng cảm khái một phiên, sau đó đem lực chú ý hướng phía dưới tìm kiếm. Tựa như là vệ tinh ảnh mây tầng tầng phóng đại một dạng, Trương Mục ánh mắt rơi vào một tòa trên giáo trường, lúc này trên giáo trường đầu người tích lũy đầu, tựa hồ tại tiến hành cái gì nghi thức, mà Trương Mục ánh mắt lại phản phất bị trói định giống như, rơi vào trên người một người. Người kia mày rậm mắt to, mũi giống như treo gan, chính là tụ nghĩa thính bên trong Diệp Hàn Chu. Tại nhận rõ Diệp Hàn Chu đồng thời, một đạo tin tức cũng tại Trương Mục trong đầu hiện hiện. Diệp Hàn Chu, Diệp thị đích tôn trưởng tôn, tuổi tác 20 có 2. Diệp thị đích tôn trưởng tôn. Trương Mục trong lòng hơi động. Cái này Diệp Hàn Chu vậy mà thật là Phong Linh Sơn trang vị tông sư kia Diệp Đại Phong đích mạch. Trương Mục tiếp tục hướng về Diệp Hàn Chu nhìn lại, theo trong lòng không ngừng có tin tức mới hiện hiện, Trương Mục cũng làm rõ ràng mình nhìn thấy chính là tình huống như thế nào. Đây là 2 tháng trước, Phong Lâm Sơn trang tuyển bạt tham dự Ma Đao đại hội nhân tuyển khảo thí. Dựa theo Phong Lâm Sơn trang quy định, dưỡng dịch cảnh tử đệ, tự động thu hoạch được mới có tư cách tham dự Ma Đao đại hội. Mà thông mạch cảnh, liền chí ít cần cửu phẩm, đối ứng tương ứng nhân kỷ. Thí dụ như, thông mạch cửu phẩm, liền cần tại 19 tuổi phía dưới, cứ thế mà suy ra. Dù sao Phong Lâm Sơn Trang là bỏ ra giá tiền rất lớn mời giang hồ đồng đạo đến cho Diệp thị tử đệ mài đao, Diệp thị cũng không thể ra một chút không ra dáng tử đệ, nếu không đến một lần lãng phí mài đao cơ hội, thứ hai cũng coi là làm nhục những cái kia đồng đạo. Điều kiện thấp nhất cũng là 19 tuổi phía dưới, thông mạch cửu phẩm, là Phong Lâm Sơn Trang biểu hiện ra thành ý loại trình độ này, nếu là đặt ở tầm thường nhân ra, đã là ghê gớm thiên tài, cho dù tại Phong Lâm Sơn Trang dạng này tông sư cấp thế lực bên trong, cũng coi như được ưu tú. Thiên phú như vậy, mang ý nghĩa 25 tuổi trước có hy vọng dưỡng dịch, 40 tuổi trước có khả năng tụ đàm. Tại tông sư không ra tình huống dưới, tụ đảm cảnh đã có thể xưng một câu hào hiệp, là một cái tông sư cấp thế lực trụ cột vững vàng. Chỉ là Diệp Hàn Chu hiện tại là tình huống như thế nào đâu? Diệp Hàn Chu, 22 tuổi, thông mạch bát phẩm. Cái kia võ đài trên đài cao trung niên nhân đem nội tức tại Diệp Hàn Chu trong cơ thể nhất chuyển, lập tức cao giọng nói ra Diệp Hàn Chu kết quả. Lập tức trên giáo trường ồn ào nổi lên bốn phía, trong đó không thiếu cười nhạo thanh âm. Tu vi sự tình, trong lòng mình có ít, mình mấy phẩm còn không biết sao? Thế mà còn có mặt mũi tới làm kiểm tra này? Sở dĩ có cái này kiểm chắc câu, là bởi vì trước đó có Diệp thị tử đệ vì tham dự Ma Đao đại hội, tại tu vi chưa đủ tình huống dưới phục dụng đan dược, kết quả đến chính thức mài đao trên đại hội bị đối thủ đâm thủng, để Phong Lâm Sơn Trang mất hết thể diện, lúc này mới nhiều hơn như thế một hạng kiểm chắc, cùng nó nói là kiểm nghiệm thực lực, không bằng nói là cùng loại thuốc kiểm tra Diệp thị tử đệ có hay không động tay chân gian lận. Nhưng Diệp Hàn Chu vì sao lại đến đâu? Trương Mục tâm niệm vừa động, liền biết rồi nguyên nhân. Bây giờ cái này Phong Lâm Sơn Trang chủ không phải đích tôn, mà là nhị phòng đại gia Diệp Tùy Tâm, cũng chính là Diệp Hàn Chu nhị thúc. Tiếp xuống liền là cầu huyết hào môn nội đấu chuyện xưa. Nhị phòng hy vọng đích tôn trưởng tôn cái này hợp lý người thừa kế xấu mặt, đến củng cố mình cái này một phòng lực ảnh hưởng. Dù sao, nhân gia 19 tuổi đến thông mạch cửu phẩm mới có tư cách, ngươi cũng 22 tuổi, ta cho ngươi cơ hội, chính mình bắt không được à. Mà đứng tại Diệp Hàn Chu góc độ, mình cái kia say không còn biết gì tiểu quỷ cha căn bản không cho được mình bất kỳ trợ giúp nào, hắn cũng không có biện pháp từ chối nhị thuốc hảo ý. Nghe dưới đài xì xào bàn tán, Diệp Hàn Chu hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy nét mặt của mình, từ trên đài cao đi xuống. Thôi, Ma đao đại hội thời điểm lão tổ tông liền sẽ xuất quan, đến lúc đó mời hắn lão nhân ra tước đoạt mình quyền kế thừa, mình cũng liền tự do. Lúc này, quan sát thị giác dưới, Trương Mục nhìn qua Diệp Hàn Chu đi trở về người một nhà trong đám, nhưng trong lòng hiện ra nghi hoặc. Không đúng. Dựa theo thiên cơ quyển trục thôi diễn, cái này Diệp Hàn Chu là có tông sư chi tư. 22 tuổi, thông mạch bát phẩm. Thế nào cũng không có khả năng a. Cũng không thể có cái lao ra ra đang hút hắn nội tức a. Ân, cũng không có mang chiếc nhẫn mà. Ngay tại Trương Mục trong lòng toát ra cái này rất nhiều nghi ngờ thời điểm, trước mắt hình tượng lại lần nữa nhất chuyển. Lần này, Trương Mục nhìn thấy chính là một cái tu hành sân nhỏ, một cái ước chừng 8-9 tuổi hài đồng đang tại tu hành. Đây là thiếu niên Diệp Hàn Chu. Trương Mục trong lòng hơi động, liền biết đây là thiên cơ quyển trục thôi diễn ra hơn 10 năm trước hình tượng, mà màn này rất có thể liền sẽ giải đáp mình vừa rồi vấn đề. Nghĩ đến cái này, Trương Mục càng thêm chú ý tới đến. Ước chừng sau một lúc lâu, Trương Mục liền thấy một cái tay cầm hồ lô rượu thân ảnh cong mẹo va vào tiểu viện, đem thiếu niên Diệp Hàn Chu bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên đi đỡ đối phương. Ngay tại lúc thiếu niên Diệp Hàn Chu đem cái kia say hán gánh tại mình trên vai muốn đưa trở về phòng đi thời điểm, Trương Mục liền thấy cái kia say hán đột nhiên giơ tay lên tại thiếu niên Diệp Hàn Chu chỗ cổ đánh một trường, thiếu niên Diệp Hàn Chu lúc này ngã xuống đất ngất đi. Cái kia say hán một lần nữa đứng lên, đem rượu hồ lô cái nắp mở ra, hướng Diệp Hàn Chu miệng bên trong rót vào. Hình tượng không ngừng biến hóa. Ở sau đó Trương Mục nhìn thấy trong tấm hình, cách mỗi một năm, cái này Diệp Hàn Chu đều sẽ bị cái này say hán hoặc đánh ngất xỉu đi qua, hoặc hạ độc giống như rót một lần rượu. Thẳng đến lần gần đây nhất, cũng chính là Diệp Hàn Chu 22 tuổi lúc, Diệp Hàn Chu lại lần nữa bị cái kia say hán lừa gạt uống xong hồ lô rượu bên trong rượu. Từ nhìn thấy hình tượng để phán đoán, cái kia say hán hẳn là cái này Phong Lâm Sơn Trang tôn trưởng tử, cũng chính là Diệp Hàn Chu cha. Chỉ là Diệp Hàn Chu từ tông sư chi tư luân lạc tới thông mạch bát phẩm là bởi vì rượu kia nguyên nhân. Nếu như là mà nói, cha hắn tại sao muốn hại hắn? Mặt khác, trọng yếu nhất chính là thời gian không thể làm lại, coi như hắn có tông sư chi tư, hiện tại đã 22 tuổi, vậy hắn thiên phú là không phải là bị làm chết lại. Vấn đề mới nổi lên náo hải, chỉ là lần này hình tượng không tiếp tục làm dư thừa biến hóa, Trương Mục trực tiếp thối lui ra khỏi quan trắc, trở lại tụ nghĩa tính bên trong. Ân, khí vận tiền tiêu hết à? Trương Mục nhìn xem đang chờ đợi Thanh Phong, mở miệng hỏi. Thanh Phong lắc đầu, hồi lao ra còn thừa lại ba cái nhất văn tiền. Chỉ là lao ra vừa rồi muốn biết được đáp án liên quan đến tông sư, thiên cơ bảng trước mắt bất lực tôi diễn. Trương Mục nhất lăng, liên quan đến tông sư, ở đâu ra tông sư? Cũng không thể là cái kia say hắn a. Đấu chương xong, chương 128, Tử Hồ Sơn Trang, ngươi cái mày rậm mắt to cũng thương lượng cửa sau. Chương 128, Tử Hồ Sơn Trang, ngươi cái mày rậm mắt to cũng thương lượng cửa sau. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Sát trời vừa bạn, hai kỵ khinh kỵ bước vào Lan Lăng Thành. Lan Lăng Thành, Lan Lăng quận quận chỉ chỗ, kỳ danh muốn ngược dòng tìm hiểu đến Đại Ngu khai quốc thời kỳ, Đại Ngu khai quốc cao tổ cùng hoàng hậu tổng cộng có 8 tử, trong đó hấu tử tuổi nhỏ lúc chọn đồ vật đoán tương lai bắt được một thanh hoa lan, bởi vậy tên là Lan. Vị này Lan Vương tử chính là võ học kỳ tài, tại cao tổ khởi nghĩa bên trong nhiều lần lập chiến công, ngay tại lúc Lan Lăng quận một trận chiến bên trong hám sâu mai phục, như vậy vẫn lạc, bởi vì chiến sự khẩn cấp, chỉ có thể ngay tại chỗ qua loa mai táng. Đợi cho về sau Đại Ngu kiến triều, cao tổ muốn đem Lan Vương tử mộ rời đi phong thủy cảng phồn thịnh chỗ, lại bị thái tử ngăn cản, cho rằng ấu đệ yên giấc, không thể bấy nhiêu, thế là chính là ở đây trúc sơn vì lăng, bàn tên cho Lan Lăng. Bây giờ vật đổi sao rời, Lan Vương tử thiếu niên tư thế vai hùng đã hóa thành truyền thuyết, mà Lan Lăng thành nhiều lần chiến hỏa, y nguyên trở thành một tòa phồn thịnh đại thành. Lịch sử như thư, mỗi một trang đều là đi qua gợn sóng, đọc chi như chết đi mộng, mà chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành mộng một bộ phận. Bước vào Lan Lăng thành, Trương Mục phảng phất tỉnh mộng lam tinh, trước mắt chỉ thấy chen vai thích cánh, bóng người xuyên qua. Đi vào cửa thành đại đạo thẳng tắp rộng lớn, kéo dài hướng phương xa, hai trái là chiêng trống náo nhiệt, hai phải là gào to cao vút. Bên đường tiểu đồng chơi đùa vui cười, đại đạo xe ngựa lui tới bận rộn. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên rục ngựa hướng về phía trước, lúc này Gia Cát Nam Tiên cũng không cải trang, vẫn là nữ tử trang phục, cùng Trương Mục đồng hành, quả nhiên là trai tài gái sắc. Tốt một đôi đẹp mắt bích nhân, ngược lại là rước lấy không ít ánh mắt tán thưởng. Cái này Lan Lăng thành, cùng với những cái khác địa phương có chút khác biệt. Gia Cát Nam Tiên nhẹ giọng nói ra. Trương Mục cũng là lòng có cảm xúc gật đầu. Nếu là chỉ nhìn cái này Lan Lăng thành, tất nhiên sẽ cảm thấy đại vận triều phồn long hưng thịnh, quốc vận như mặt trời ban trưa, thế nhưng là hắn từ Vạn An huyện mà đến, đoạn đường này tận mắt nhìn thấy lại há có thể làm bộ. Chỉ có một lời giải thích. Cái này cái gọi là đại thành, hút hết mồ hôi nước mắt nhân dân, tạo nên một loại dị dạng phồn linh. Đường có xương chết quóng, cửa son còn ca múa. Lúc này trước mắt phồn hoa tại Trương Mục trong mắt, lại là một phiên loạn thế cảnh tượng. Ta ra ngoài làm ít chuyện, chính mình có thể đi dạo chơi. Tìm một gian khách sạn dàn xếp về sau, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên nói ra. Một đường đi tới, hai người cũng coi như có mấy phần giao tình. Bởi vì huyền cơ dư độc chưa giải, Gia Cát Nam Tiên không có sách rời đi sự tình, Trương Mục cũng tự nhiên cũng không nói ra miệng. Gặp nguy hiểm sao? Gia Cát Nam Tiên hỏi. Trương Mục lắc đầu, đi gặp một trưởng bối mà thôi. Vậy ngươi đi đi. Gia Cát Nam Tiên nói khẽ, ta muốn đi mua chút nguyên liệu cho huyền cơ mèo con phối giải độc hoàn. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên buông tay, ta ngân lượng không đủ. Trương Mục cười cười, đem trong ngực ngân phiếu lấy ra đều giao cho Gia Cát Nam Tiên. Gia Cát Nam Tiên cũng không khách khí, trực tiếp cầm tới, lại nghĩ đến muốn, rút ra mấy trường nhét về cho Trương Mục, nói ra, đi gặp trưởng bối không thể tay không. Mỗi lần ta nhị bá đi gặp ông ngoại của ta, đều mang theo rất nhiều lễ vật. Trương Mục sững sờ, lập tức đem ngân phiếu cất kỹ, lại dặn dò vài câu, liền ra khách sạn. Lần này Trương Mục đến Lan Lăng Thành, đương nhiên cũng không chỉ là mời chào Diệp Hàn Chu chuyện như vậy, còn có năm ngoái Vạn An huyện yêu thai sự tình. Chuyện này tại Trương Mục trong lòng độ ưu tiên còn muốn tại mời chào Diệp Hàn Chu phía trên. Mặc dù nói sự tình đã qua mấy tháng, nhưng là lúc trước Tống Tiên Sinh quyết tuyệt Trương Mục đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù hắn đã phản vào Tiềm Viên võ trại, nhưng nên truyền đạt tin tức vẫn là muốn truyền đạt đến. Bất quá Trương Mục không có tùy tiện hành động, mà là trước tìm tử quán, ném cho tiểu nhị mấy văn tiền thưởng, hỏi thăm Tử Hồ Sơn Trang nền tảng. Khách quan ngài là hỏi Tử Hồ Sơn Trang a? Tiểu nhị kia được tiền thưởng, trên mặt cười ra một đóa hoa, hướng về phía Trương Mục không người nói ra, cái này Lan Lăng Thành người nào không biết Tử Hồ Sơn Trang? Ngay tại thành Đông Tử Hà Hồ bên trên, Tử Hồ Sơn Trang, cùng ngoài thành Kim Xuyên Sơn bên trên Phong Lâm Sơn Trang, đó là ta Lan Lăng Thành một văn một võ hai khối bảo địa a. A, ta biết Phong Lâm Sơn Trang, đó là Đao Pháp Tông sư Diệp Đại Phong địa phương. Nói như vậy Tử Hà Sơn Trang liền là văn. Trương Mục cười hỏi, chính là, tiểu nhị liên quan tự hào, Tử Hồ Sơn Trang, trăm năm trước Tử Văn Đàn lãnh tụ Triệu Đại Nho sáng lập, cho đến ngày nay, đã bồi dưỡng được 2 tên trạng nguyên, 3 tên bằng nhãn, 7 tên thám hoa, tiến sĩ hơn 100 người. Nghe nói đương triều thủ phụ Trương tướng đã từng tại Tử Hồ Sơn Trang bồi dưỡng 3 năm. Quả nhiên là văn hoa cẩm tú địa a. Nói đến đây, tiểu nhị cũng là nghĩ đến cái gì, nói ra, kỳ thật cái này Tử Hồ Sơn Trang nổi danh nhất ngoại trừ văn danh, còn có tiểu danh. Lan Lăng Thành có tam đại danh cửu, cái này Tử Hồ Sơn Trang hộ phách nhưỡng chính là trong đó khôi thủ. Tiểu điếm mặc dù không có như vậy danh cửu, nhưng là tiểu điếm thợ nấu rượu cha đã từng tại Tử Hồ Sơn Trang làm qua mấy năm học đồ, đủ ra rượu có mấy phần hộ phách nhưỡng tư vị, không biết khách quan có hứng thú hay không nhấm nháp một phiên. Lần sau nhất định. Trương Mục cam kết. Ra tử quán, Trương Mục hoán cỗ xe ngựa, chở mình tiến về Tử Hồ Sơn Trang. Ước chừng nửa canh giờ công phu, xe ngựa đem Trương Mục dẫn tới một cái bến đò. Lúc này chỉ thấy bến đò thượng nhân đầu nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng. Làm phiền, đây là cái gì tình huống? Trương Mục xuống xe ngựa, quay người hỏi thăm người đánh xe. Người đánh xe bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, khách nhân có chỗ không biết, mấy ngày nay Tử Hồ Sơn Trang có đại nho dạy học, đây đều là đến đây nghe giảng sĩ tử. Trương Mục trong mắt lóe lên một tia không hiểu, đường đường Tử Hồ Sơn Trang, liền cái này giao thông sự tình đều xử lý không tốt sao? Có lẽ là Trương Mục lời này quá mức trực tiếp, liền có vẻ hơi bất kính, bị một bên một tên nho sam sĩ tử nghe lọt vào trong tai, trong tay quạt xếp hợp lại, đối Trương Mục chắc tay, vị huynh đài này, sở luôn sai rồi. Trương Mục nghe vậy, nhìn về phía đối phương, cũng chắp tay nói, còn xin nhân huynh chỉ giáo. Nhân huynh danh xưng không dám nhận. Thư sinh kia nói ra, hôm nay đến đây dạy học chính là Giang Đông tứ lao thứ nhất Trương đại nho, chúng ta hậu bối tự nhiên xu thế chi như theo đuổi. Người này nhiều, tự nhiên là tạm. Những cái kia văn đàn tuấn kiệt sớm đã an bài thỏa đáng, thượng hồ đăng đảo. Tử Hồ Sơn Trang chủ nhân Trạch Tâm Nhân Hậu cũng nguyện đem cơ hội này mở ra cho học sinh nhà nghèo, bởi vậy đặc biệt chuẩn bị 2 trọng bến đỏ. Trương Mục nghe vậy, lông mày nhíu lại, 2 trọng bến đỏ. Không tệ. Thư sinh nói ra, ngươi bây giờ thấy là tam vấn độ, bến đỏ chỗ là trong Sơn Trang lão tiên sinh, chỉ cần trả lời lão tiên sinh 3 cái vấn đề, lão tiên sinh hài lòng, liền có thể bên trên bến đỏ. Lão tiên sinh hỏi đều là tứ thư ngũ kinh chi đề, bởi vậy chờ đợi lên thuyền người đông đảo, tự nhiên là có chút chen chúc. Trương Mục hiếu kỳ nói, cái kia khác 1 trọng bến đỏ đâu? Một cái khác gọi là thi từ độ. Thư sinh nói ra, chỉ cần viết một bài văn hoa sáng chói thi tử, liền có thể lên thuyền bên trên nói. Thi tử độ ở phương nào? Trương Mục hỏi. Thư sinh kia một chỉ cách đó không xa, Trương Mục quả nhiên liền nhìn thấy nơi đó có một chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ. Thư sinh gặp Trương Mục như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nói, văn chương vốn tự nhiên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, có thể làm cho Tử Hồ Sơn Trang cho rằng là văn hoa sáng chói thi tử, tất nhiên có tư cách lan truyền thiên cổ. Nơi đó cũng không chán, nhân huynh nếu là tự nhận có bốn. Ai? Ngươi đi đâu? Không phải ngươi thật đúng là đi a. Thấy Trương Mục bước nhanh đi hướng cái kia thi tử độ, thư sinh này lúc đầu chỉ là muốn đối một đối Trương Mục, hiện tại gặp hắn động tác cũng sinh lòng hiếu kỳ, nhấc chân đi theo. Anh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể viết ra cái gì thi tử đến. Thư sinh trong lòng thầm đủ, hắn ở chỗ này đứng một ngày một đêm, liền là muốn cấu tứ một bài thi tử từ thi tử vượt qua, đây chính là dương danh sự tình. Phải biết là thi tử độ còn có thi tử yêu cầu đâu. Tại lúc trước hắn, thế nhưng là có mấy cái lấy thi tử nghe tiếng học tử đều là đụng phải nam tượng. Hắn cũng không tin tiểu tử kia có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến một bài lưu truyền thiên cổ thi tử đến. Chỉ là rất nhanh, hắn liền thấy để hắn có chút không thể tin một màn. Chỉ thấy Trương Mục cũng không có viết cái gì thi tử, chỉ là từ trong ngực móc ra một đồ vật gì đưa cho thuyền kia phu. Thuyền phu thấy về sau, liền không người mời Trương Mục lên thuyền. Thuyền nhỏ ung dung, Trương Mục đứng ở đầu thuyền cho thư sinh kia gửi tới lời cảm ơn. Thư sinh giờ này khắc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngọa tạo. Đường đường chính chính Tử Hồ Sơn Trang thế mà cũng thương lượng cửa sau. Tấu chương xong, chương 129, phản tâm sơ hiện. Chương 129, phản tâm sơ hiện. Trương Mục có thể từ thi từ độ lên thuyền, tự nhiên là bởi vì hắn hướng thuyền kia phu lấy ra trước đó Tống Hảo vẫn cho hắn tín vật. Nước hồ dậy sóng. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Trương Mục liền bị đưa lên một hòn đảo nhỏ. Lúc này trên đảo nhỏ cũng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thuyền kia phu đem thuyền nhỏ buộc lại, đối Trương Mục nói ra, công tử, xin mời đi theo ta. Nói xong, thuyền phu tránh đi Sơn Trang cửa chính, đường vòng hướng phía Sơn Trang đằng sau đi đến, Trương Mục lập tức đi theo. Ước chừng đi thời gian uống cạn chung trà, thuyền phu mang theo Trương Mục đi vào một chỗ cửa hông, gõ 3 cái môn, một lát sau, một tên lão bộc từ bên trong mở cửa. Thuyền kia phu hướng về phía lão bộc dì thai vài câu, người lão bộc kia có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Mục, lập tức hành lễ nói, công tử, không biết cái kia tín vật có thể cho lão nô nhìn qua. Chư mục từ không gì không thể, lần nữa lấy ra tín vật đưa cho người lão kia, lão bột cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, đem tín vật trả về cho chư mục, hành lễ nói, công tử, xin mời đi theo ta. Nói xong, liền quay người đi vào phía trong. Chư mục vượt qua cửa hồng, theo lão bột hướng trang viên chỗ sâu đi đến. Chuyển chu cát, quá dài hành lang, quanh co, con quấn quấn. Cuối cùng, lão bột đem chư mục dẫn tới một tòa có chút bí ẩn trong phòng tiếp khách. Công tử ngồi tạm, lão nô đi mời chủ nhân tới. Lão bột cho chư mục pha tốt một ly trà, nói lần nữa, vất vả. Chư mục gật gật đầu, đưa mắt nhìn lão bột đi ra phòng tiếp khách. Đợi lão bột sau khi rời đi, chư mục hoàn xem xung quanh. Nay lại phòng khách bố trí 10 phần đơn giản, chỉ có tường kia bên trên treo đầy tranh chữ, xem ra đều là vật phi phàm. Chư mục cẩn thận chú đáo, đều là chút tán dương tử hồ sơn trang thi tử, ngược lại là chính giữa bộ kia chữ ký tên để chư mục có chút ngoài ý muốn. Trương Thái Nhạc, mình đã tại Tống Hảo Vân trong miệng đã nghe qua nhiều lần người này danh tự. Đương triều thủ phụ, chúng chính giai mô. Nhưng dù là Trương Mục không tại ở giữa, cũng có thể cảm thấy cao ốc đem nghiêng, cái này Trương Thái Nhạc thật có thể cứu thời cứu thế sao? Cảm khái ở giữa, Trương Mục phát giác được có người đi tới, vội vàng sửa sang y quan, hướng phía cửa nhìn lại. Liền thấy một năm hơn 60, nhưng lão giả tinh thần quắc thước bước nhanh đi vào phòng tiếp khách. Thế nhưng là Tống Hảo Vân học sinh. Lao tiên sinh kia nhìn thấy Trương Mục, mở miệng hỏi. Trương Mục liền vội vàng tiến lên hành lễ, vạn bối Trương Mục, phụ Tống tiên sinh di mệnh, đến đây tử hồ sơn trang. Lão tiên sinh nghe vậy, tiến lên đỡ dậy Trương Mục, lần nữa đánh giá một phiên, gật gật đầu, nói như vậy, Hảo Vân xác thực không có ở đây. Trương Mục từ trong ngực lấy ra Tống Hảo Vân tín vật, đưa cho đối phương. Lão tiên sinh kia tiếp nhận tín vật, mặt lộ hoài niệm, gật gật đầu, lão phu chính là Tử Hồ Sơn Trang đương đại chủ nhân Triệu Tùng Đào, ngươi gọi ta một tiếng Triệu lão liền có thể. Trương Mục theo lời, lại kêu một tiếng Triệu lão. Triệu Tùng Đào ra hiệu Trương Mục tọa hạ, nói ra, mấy tháng trước, ta từng phái người tiến về Vạn An huyện, lại chưa tìm được tốt hỏi tung tích. Ta trước đó phái đi hộ vệ cũng bị độc thủ. Lão hủ mặc dù còn ôm một phần bạn chờ mong, nhưng cũng biết Hảo Vân giữ nhiều lành ít. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Mục nghe vậy, trầm trước một lát, liền đem huyện lệnh Chu Dưỡng Do cùng với những cái khác tứ huyện huyện lệnh tại Chu thị trợ giúp dưới nuôi dưỡng yêu ma, lợi dụng giá gạo nhấc lên yêu thai, dẫn đến bách tính phá sản, gần 100.000 bách tính lưu luyến không nơi yên sống sự tình nói một lần. Tống tiên sinh tra ra việc này, vốn muốn tiến về Vĩnh Linh phủ tìm cơ hội báo cáo, lại tại nửa đường tao ngộ chặn giết. Hộ vệ tiêu đội 32 người, chỉ có ta một người sống tiếp được. Nghe xong Trương Mục giảng thuật, Triệu Tùng Đào du thở dài, trong phòng tiếp khách trầm mặc lại. Một lát sau, Triệu Tùng Đào chậm rãi mở miệng, trên phố nghe đồn, có một thiếu niên nhập hiệp, cầm trường thương, đặt cương bộ, độc xông Vạn An huyện, chính tay đâm Vạn An huyện lệnh Chu Dưỡng Do. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Trương Mục nghe vậy, do dự một chút, mới lên tiếng, là ta. Triệu Tùng Đào nhìn xem Trương Mục, có chút nhăn đầu lông mày, ngươi có biết, cái kia Chu Dưỡng Do là Bắc Lăng Thôi thị một người. Ngươi có biết, giết mệnh quan triều đình, chính là trọng tội. Trương Mục trong tay đè lại dưỡng binh bài, trên mặt lộ ra ý cười, ta đối Lao tiên sinh nói thật, là tin tưởng Tống tiên sinh là người. Làm sao? Lao tiên sinh muốn bắt ta hỏi con sao? Triệu Tùng Đào cùng Trương Mục đối mặt một lát, đột nhiên cười ra tiếng. Giết đến tốt. Triệu Tùng Đào cầm trong tay Tống Hảo Vân tín vật đưa cho Trương Mục, nói ra, vật này vốn là lão hủ cho thỏa đáng hỏi từ Trương Thái Nhạc nơi đó cầu đến, hiện tại Hảo Vân đã đi, lão hủ chuyển tặng cùng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tử Hồ Sơn Trang quý khách. Trương Mục đối với Triệu Tùng Đào chuyển biến cũng không có ngoài ý muốn, hai tay tiếp nhận tín vật, đứng dậy bái tạ, lúc này mới thích đáng cất kỹ. Chào hỏi Trương Mục lần nữa ngồi xuống, Triệu Tùng Đào lại nói, lão hủ gặp ngươi tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, lại có thể bên đường ám sát một huyện chủ quan, võ đạo thiên phú nên không tầm thường. Dưới mắt nhưng có chỗ. Ta Tử Hồ Sơn Trang mặc dù lấy văn lập trang, nhưng là trên giang hồ cũng có mấy phần chút tình mọn, nếu là ngươi nguyện ý, lão hủ nhưng vì ngươi an bài, có lẽ có thể vì ngươi tìm một vị tông sư sư phụ. Vừa vặn rất tốt. Trương Mục nghe vậy, cười cười, đa tạ Triệu lão tiên sinh nhớ nhung, tiểu tử đã có rất tốt chỗ. Nghe được Trương Mục nói như vậy, Triệu Tùng Đào có chút nhíu mày, hai mắt nheo lại nhìn một chút Trương Mục, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không tiếp tục nhiều lời. Triệu lão tiên sinh, ta có chuyện còn muốn hỏi lại hỏi. Trương Mục lần nữa mở miệng nói. Triệu Tùng Đào cười cười, ngươi là muốn hỏi cái này yêu thai sự tình, triều đình cuối cùng sẽ như thế nào xử lý? Trương Mục nhẹ gật đầu. Chu Dưỡng Do là chết, nhưng là còn có mặt khác tứ huyện lệnh đâu, còn có cái này năm cái huyện lệnh phía trên chủ quan đâu, còn có tội kia khôi đầu sỏ Bắc Lăng Chu thị lại sẽ như thế nào đâu? Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Triệu Tùng Đào trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Trương Mục. Trương Mục sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia cười khổ. Hắn cảm thấy, hắn đương nhiên cảm thấy đều đáng chết. Thế nhưng là điều này có thể sao? Tối thiểu quan viên nên chém, Bắc Lăng Chu thị cũng muốn trả giá đắt. Trương Mục nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Triệu Tùng Đào lắc đầu, quan viên miễn chức, không còn thu nhận. Về phần Bắc Lăng Chu thị, lông tóc không thương. Dựa vào cái gì? Trương Mục nghe vậy, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng. Liền cái này. Triệu Tùng Đào nhìn về phía bên ngoài phòng bầu trời, nhẹ giọng nói ra, tàn quan hại dân, việc này triều đình không thể nhận, bách quan cũng không thể nhận. Quan phụ mẫu a, đâu có hại mình con cái đạo lý. Nhận, triều đình còn như thế nào tự xử? Các nơi quan viên lại nên làm như thế nào tự xử? A, Trương Mục khí cực ngược lại cười, lại hỏi, cái kia Chu thị đâu? Việc này, kỳ thật chân tướng đã điều tra rõ, cùng Chu thị không quan hệ. Triệu Tùng Đào nhẹ giọng nói ra, không có khả năng. Trương Mục đột nhiên đứng lên, như thế nào cùng bọn hắn không quan hệ? Triệu Tùng Đào ra hiệu Trương Mục an tâm chớ đội, uống một ngụm trà, nói ra, một năm dưới trước đó, Bắc Lăng Chu Thị có một chi đội tàu ở trên biển gặp sóng gió, ba chiếc thuyền hàng lật úp. Thuyền kia đội lĩnh đội chính là Chu Thị đại quản gia chi tử. Vì đền bù lỗ sạch, người quản gia này chi tử liền ngay cả cùng mấy người chi thứ tử đệ, ương thuận lợi lớn, chủ tính cái này lên ngũ huyện yêu thai. Mấy ngày trước, Chu Thị đã đem cái kia quản gia chi tử lấy ra pháp xử trí. Trương Mục nghe vậy, không thể tin nhìn xem Triệu Tùng Đào. Cái gì? Quản gia chi tử? Ngũ huyện yêu thai, chỉ là vì đền bù một năm rưỡi trước đó một chi đội tàu lô sạch. Trong chấp nhóm này, Trương Mục trong đầu hiện ra vô số hình tượng. Có trên quan đạo người chết đói đương đạo, có vạn an huyện bên ngoài dân đói thành ranh. Cái kia treo ngược tự sát Thạch tiên sinh, cái kia nguyên bản muốn làm cha Chu Nguyên Quảng, cái kia nói với chính mình mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy Tống tiên sinh. Còn có tại Tiềm Viên Sơn bên trên nắm lấy tay của mình, muốn trước khi chết bỏ vợ Tống Tiêu Đầu. Tất cả mọi người đang nỗ lực còn sống à, làm sao lại vì cái này Phong Ngựa Châu không liên quan sự tình nổ mạng đâu. Cho cười. Đơn giản liền là chuyện cười lớn. Bọn hắn thậm chí liền chết cũng không xứng đem một trận tai nạn lời chú giải. Không phải cái gì đại tộc hại dân, không phải cái gì chính trị đấu đá. Chỉ là một cái nho nhỏ quản gia chi tử muốn đền bù lỗ sạch mà thôi. Tất cả bi tình, tất cả hoanh liệt, tại thời khắc này nhìn qua tựa như là một cái to lớn trầm trọng. Thật đáng buồn, lại được cười. Thế đạo. Đây là nhân họa. Là ngồi ở vị trí cao giả chế tạo nhân họa. Trương Mục cảm thấy trong lòng đoàn kia hỏa càng phát ra nóng bỏng. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, thế nhân còn đoán trời bất nhân. Không biết hoàng mọi khắp thiên hạ, khổ tận thương sinh tận vương thần. Người chi sinh vậy có quý tiện, quý nhân trưởng là trời ân quyến. Nhân sinh phú quý tổng do trời, thảo dân chi nghèo do trời khiển. Triệu Tùng Đào nhìn về phía Trương Mục, tiểu huynh đệ, ngươi tại niệm cái gì? Trương Mục đứng người lên, đi đến cái kia Trương Thái Nhạc tranh chữ trước, trong tay nhấc bút lên, mắt nhìn Triệu Tùng Đào. Triệu Tùng Đào do dự một lát, nhẹ gật đầu. Trương Mục lúc này đưa tay, ngay tại cái này đương triều thủ phụ, cứu lúc tể tướng mặc bảo về sau, lần nữa thêm vào hai câu thơ, chợt có cùng đồ đêm mài đao, đế tinh phiêu diêu mệ hoặc cao. Nói xong, Trương Mục ném bút, hướng Triệu Tùng Đào thi lễ một cái, cất bước đi ra phòng tiếp khách. Tấu chương xong, chương 130, phản tặc nhất niệm lên, nháy mắt thiên địa rộng. Chương 130, phản tặc nhất niệm lên, nháy mắt thiên địa rộng. Từ Tử Hồ Sơn trang trở về, Trương Mục tại khách sạn trong sân nhỏ thao luyện hai canh giờ võ học, thẳng đến mồ hôi đầm địa, tinh bị lực dẫn, lúc này mới nghỉ ngơi xuống tới. Tại Tử Hồ Sơn trang, nghe được Triệu Tùng Đào lóa lộ trận tướng, hắn sắc thực sát ý sôi trào, lúc này mới nghĩ đến tiếp trước Trương Hiến Trung thất sát bi. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng dịch cảnh, lại có thể dễ hay. Cho tới nay, hắn cố gắng dung nhập cái thế giới này, nhưng trên bản chất hay là tại dùng đứng ngoài quan sát tâm thái đang nhìn cái thế giới này. Không chủ động, không tự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Thẳng đến biết được yêu thai cái kia tàn khốc trận tướng, hắn mới phản ứng được. Vô luận hắn nguyện ý hoặc là không nguyện ý, hắn đều là cái thế giới này một thành viên. Sở dĩ có sát ý, đầu tiên là có ý sợ hãi. Là loại kia đại nhân vật phiên vân phúc vũ ở giữa một tia dư ba, cũng đủ để đánh chết sợ hãi của mình. Là loại kia tiêu diệt ngươi không liên quan gì đến ngươi hoảng sợ. Chương mục chiến vạn an, thượng tiềm nguyên, qua vĩnh linh, diệt thử huyệt, xuyên qua mà đến, thời gian nửa năm đống nhiên mà qua, cho đến hôm nay, tại Tử Hồ Sơn Trang, Chương mục mới rốt cục minh bạch mình sau đó phải làm cái gì. Loạn thế sắp tới, chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể có sớm chiều an ổn. Đại thế đem nghiêng, chỉ có tay cầm đầy đủ lực lượng, mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Chỉ có phản. Bởi vì cái gọi là phản tặc nhất niệm lên, trong nháy mắt thiên địa rộng. Quản hắn thế gia như thế nào, quản hắn triều đình như thế nào, hết thể đưa tiễn địa ngục liền tốt. Thiên ngai đạp tận công khách cốt, nội khố đốt thành cầm tú đuôi. Môn thiệt chế độ không phải để hoàng phản tặc đốt sao? Mục nát chế độ phong kiến không phải là bị Tôn Tiên Sinh tiêu diệt sao? Tư bản chủ nghĩa bóc lột áp bách không phải là bị Mao giáo viên cho đánh lại sao? Đơn giản là ở cái thế giới này tới một lần cải thiên hoán địa cách mạng thôi. Nghĩ thông suốt những này, Trương Mục đột nhiên cảm thấy suy nghĩ thông suốt, trong lòng đột nhiên thăng ra hào khí bạt trượng. Đúng vậy a, mình bên trên Tiềm Viên võ trại vốn là triều đình nhận định phản loạn thế lực. Mình thân hồn biển tiên cơ của chủ, vốn là muốn tăng lên thế lực khí vận. Thế lực mà. Vậy thì có cái gì hơn được mở lại Nhật Nguyệt Đại Minh Thiên, trùng kiến Thần Châu thế lực càng lớn. Trương Mục thở phào một cái, lúc này hắn lại nhìn thiên địa này, lại cảm thấy có chỗ khác biệt. Thế đạo này cũng không có đáng sợ như vậy mà. Bất quá lý tưởng lại đầy đặn, hiện thực còn muốn từng bước một đến. Phiêu chiến trước đó, muốn trước nhận rõ hiện tại thực lực của mình. Cho dù là Tiềm Viên võ trại, cũng chỉ là một cái màu vàng khí vận thế lực, chớ nói tịch quyển thiên hạ, liền dẹp điên một phủ đô quá sức. Cũng may nhìn đại vận thực lực quốc gia, hẳn là còn có thể trèo chống mấy năm. Đây chính là hắn phát dục thời gian. Tông sư chi tư Diệp Hàn Chu nhất định phải cầm xuống. Bởi vì cái gọi là mục tiêu quyết định sách lược, Trương Mục trong lòng kiên định ý nghĩ này sau, đối Diệp Hàn Chu chờ mong thì càng cao mấy phần. Một cái tương lai tông sư, đối Tiềm Viên võ trại tăng lên cực kỳ trọng yếu. Ha 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 ha, cùng này đồng thời, Tử Hồ Sơn trang tòa kia không đáng chú ý phòng khách nhỏ bên trong, một cái đạo bảo lão giả nhìn qua Trương Thái Nhạc bộ chữ vẽ kia đằng sau Trương Mục hai câu đề thơ cười đến không ngậm miệng được. Cùng đồ mài đao, đế tinh phiêu diêu. Ha 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 ha, lão Triệu à, đây là một bài thơ phản á còn biết tại Trương Thái Nhạc câu thơ về sau. Lòng dạ đang chém. Cái kia nhỏ phản tặc đâu? Mau mang theo đến cho lão phu nhìn xem. Triệu Tùng Đào chừng cái kia đạo bảo lão giả một chút, nói ra, lỗ mũi trâu, ngươi lên cái gì hống? Đạo bảo lão giả chậm rãi đi về tới, ngồi trên ghế, a, ngươi đem cái này phản tặc thả đi. Triệu Tùng Đào nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, lỗ mũi trâu đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đây rõ ràng là có trung tâm người dùng cái này nhắc nhở triều đình, ngoài có loạn thần tặc tử, để triều đình chú ý cẩn thận. Làm sao lại biến thành hắn là phản tặc đạo bảo lão giả nhìn Trương Tùng Đạo một chút, cười cười, thôi, Trương Thái Nhạc tại ta có ân, ta chỉ là báo ân. Về phần thiên hạ này loạn hay không cùng lão đạo cũng không có quan hệ gì. Triệu Tùng Đạo gật gật đầu, nói tiếp, tiểu tử kia nói đến, cũng coi là đồ tôn của ta bối, vốn còn muốn giới thiệu cho ngươi làm đệ tử đạo bảo lão giả nghe vậy trừng mắt, phi phi phi, dựa vào cái gì đồ tôn của ngươi muốn làm đệ tử của ta? Vậy ta chẳng phải là thấp bối phận? Các ngươi học trò, quả nhiên đều là tạm tâm nhãn. Phi, ngươi cái lỗ mũi trâu, rõ ràng là ngươi viết thư cho ta, nói ngươi muốn tìm cái thông minh cơ linh đến chuyển thừa ngươi bộ kia đạp ca kiếm biết, bây giờ trả lại ta mang lên quá mức. Triệu Tùng Đào đặt chén trà xuống, trách cứ. Đạo bào lao giả đào đào lỗ thai, đó là trước kia. Bây giờ thì khác. Ta nhìn chúng một cái kiếm tâm thông minh hạt giống tốt. Triệu Tùng Đào lông mày nhíu lại, kiếm tâm thông minh. Đây chính là kiếm tiên phôi thai. Người đâu? Chạy. Đạo bào lao giả nhún vai. Chạy. Triệu Tùng Đào giật mình nói, lấy ngươi cùng ca sinh danh hảo, thế mà cũng có không thu được đệ tử. Chẳng lẽ là đạo gia đạo tử, vẫn là Phật môn thiền tử? Đạo gia dễ bản, liền xem như thiền tử, ta tiến hắn một môn kiếm pháp, Phật môn đám kia con lửa chọc tất nhiên là 1.200.000 cái đáp ứng. Hết lần này tới lần khác cái này một nhà không được Triệu Tùng Đào càng giật mình, vậy ngươi nói chính là Thiên Nam Thành. Đạo bào lao giả lắc đầu, thở dài một hơi. Thiên Nam Thành thế nào? Triệu Tùng Đào biến sắc, nói ra, bọn hắn đại diễn kiếm quyết mặc dù lợi hại, nhưng tần huynh ngươi đạp ca kiếm quyết lại có thể kém mấy phần. Gia Cát Minh chúc hậu nhân lại có cái gì ghê gớm? Ngươi tần cùng ca đệ tử, liền phải là kiếm tâm thông minh. Tần lão đầu một mặt cảm động nhìn xem Triệu Tùng Đào, lão Triệu, ngươi lỗ mũi trâu, chúng ta không nóng nảy, chúng ta lại lưu ý, luôn có thể lại tìm đến một cái kiếm tâm thông minh phôi thai. Xoát, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua, đem Triệu Tùng Đào trong tay chén trà cắt thành hai nửa. Triệu Tùng Đào nhìn xem cái kia chảy một bàn trà cháo buồn, thở dài một hơi, Phương Nam vừa mới trở tới đây nhâm trà, lãng phí a hoành, không nói ta thu đồ đệ chuyện. Tần lão đầu khoát tay áo, chuyến này ta còn có chuyện quan trọng. Nghe được Tần lão đầu nói lên chính sự, Triệu Tùng Đào cũng nghiêm túc lên, nói ra, ta liền biết ngươi đường đường tổng sư, sao lại khinh động, lần này đến đây cần làm chuyện gì? Tần lão đầu không nói gì, mà là vung tay lên, lập tức một cỗ trong phòng hội nghị thổi qua một cỗ lạnh thấu xương phong, đem hai người bao vây lại. Thẳng đến lúc này, Tần lão đầu mới mở miệng lần nữa, hai năm trước, Trương Thái Nhạc ngoài ý muốn đạt được năm đó Tam Quốc lúc Vương Bắc Sa kỵ tướng quân Công Tôn Phong tuyệt bút thư. Trên đó ghi chép một cái bí mật. Công Tôn Phong. Triệu Tùng Đào khẽ nhíu mày, nếu như người nọ nói còn có cái gì đồ vật đáng giá mấy trăm năm sau Trương Thái Nhạc coi trọng như vậy mà nói, chẳng lẽ là Bạch Mã Nghĩa Tòng? Không tệ, chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng luyện binh pháp. Tần lão đầu nhẹ gật đầu. Triệu Tùng Đào há to miệng, trong đầu hiện lên trên sử sách đối chi kia gào thét như gió truyền kỳ quân đội giới thiệu, nghĩa chi sở tại, sống chết có nhau, Bạch Mã làm chứng, trời xanh chứng giám. Tên là kỵ quân, thật là cấm vệ, vãng lai như nước thủy triều, gào thét như gió. 3000 Bạch Mã, lệ bất hư phát, trường tiễn phá không, tông sư cũng có thể giết. Nghĩ đến chi kia Bạch Mã kỵ quân, Triệu Tùng Đào gật gật đầu. Trương Thái Nhạc nếu là có một chi hoàn toàn thụ hắn trưởng không quân đội, đối với hắn trong triều thế cục sát thực rất có ích lợi. Chỉ là đã tìm được, ngươi đến Lan Lăng quận làm cái gì? Cái kia tuyệt bút trong sách cũng không Bạch Mã Nghĩa Tòng luyện binh pháp, nhưng lại vạch Bạch Mã Nghĩa Tòng luyện binh pháp xuất xứ. Tần lão đầu cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, năm đó Công Tôn Phong tính ngưỡng Lan Lăng Vương, đến đây bái yết, nội nhập Lan Lăng Vương làng tầm đoạt được. Triệu Tùng Đào khẽ nhíu mày, ngươi nói là, cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng không tệ, cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng chính là năm đó Lan Lăng Vương ẩn lòng quân luyện chi pháp. Triệu Tùng Đào lắc đầu, không có khả năng. Lan Lăng Vương Lăng Tẩm đã sớm bị chúng ta vị kia khai quốc thái tổ đều chôn mộ, bên trong sẽ không còn có cái gì luyện binh pháp tồn tại. Tần lão đầu gật gật đầu, Lăng Tẩm bên trong tự nhiên là không có. Căn cứ cái kia Công Tôn Phong lưu lại tuyệt bút thư, năm đó hắn thu hoạch được luyện binh pháp sau, tự biết tiếp xuống thiên hạ đại loạn, đã từng lưu lại một phần dành trước cho hắn một danh môn khách, để hắn môn khách đời đời canh giữ ở Lan Lăng quận. Vạn nhất hắn tranh thiên hạ thất bại, liền để hậu đại tới nơi đây thu hồi luyện binh pháp, làm bọn hắn Công Tôn gia phục hưng căn cơ. Triệu Tùng Đào nghe vậy, lắc đầu, mấy trăm năm đi qua, Bạch Mã Nghĩa Tòng lại chưa diện thế qua. Ta cùng Thái Nhạc cũng thương thảo qua việc này, trong đó mọi việc có lẽ có ẩn tình. Tần lão đầu nói ra, bất quá môn kia khách lại có tung tích manh mối. Triệu Tùng Đào hai mắt tỏa sáng, là cái gì? Môn kia khách tu hành chính là Công Tôn gia tộc đời đời tương truyền đạo pháp, có thể thông tông sư chi cảnh. Bất quá cần lấy chiến mà mài đao. Triệu Tùng Đào nghe vậy, sầm mặt lại, gàn từng chữ một, Kim Xuyên Sơn, Phong Lâm Sơn Trang, Diệp gia. Tấu chương xong, chương 131, yêu nguyệt lâu phía trước phong nguyệt nhiều, khó trách bức họa này không ra cát. Chương 131, yêu nguyệt lâu phía trước phong nguyệt nhiều, khó trách bức họa này không ra cát. Đầu đường người đến người đi, chương mục cưỡi ngựa xem hoa. Hoa này không phải kia hoa, mà là từng tòa tỷ thí lôi đài. Bởi vì Phong Lâm Sơn Trang Ma Đao đại hội tại tức, lúc này Lan Lăng trong thành các loại giang hồ nhân sĩ nhiều nhất. Giang hồ nhân sĩ nhiều, tranh chấp tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Quan phủ cũng lười đi nhúng tay những chuyện này, trực tiếp bày ra vài tòa chính thức lôi đài, quản các ngươi có cái gì ân oán, mình ký giấy sinh tử, lên đài giải quyết. Có một V1-2V2 còn có xa luân chiến cùng trợ giúp hình thức trang diện này, nếu là ở Lam Tinh, trực tiếp nghiền FV-VE. Có lôi đài, tự nhiên cũng liền không thiếu ở chúng quanh mở dưới trang đánh cược. Cuối cùng có đồ khách cho rằng trên đài đánh chính là cái bản, tự thân lên trận tình huống cũng thường có phát sinh. Tóm lại gọi là một cái náo nhiệt đương nhiên, cũng không hoàn toàn là loại này giải quyết tranh chấp lôi đài, còn có một loại khác lôi đài, chính là Ma Đao Đại Hội chi nhánh, liền cứ gọi Ma Đao Lôi Đài. Chính như Trương Mục trước đó tại Thiên Cơ quyển trục bên trong nhìn thấy dạng kia, Phong Lâm Sơn Trang Ma Đao Đại Hội là có tham dự điều kiện như vậy, những cái kia không có đạt tới tham dự điều kiện Diệp thị tử đệ lại nên làm cái gì bây giờ? Đáp án liền là những này Ma Đao Lôi Đài. Bọn hắn có thể tự hành mời đối thủ cùng mình mài đao, về phần thù lao, mình phụ trách một bộ phận, Phong Lâm Sơn Trang cũng sẽ ra một bộ phận, cứ như vậy, đã không có kéo thấp Ma Đao Đại Hội cấp bậc, lại có thể đền bù không thể tham gia Ma Đao Đại Hội quyết điểm. Trương Mục đang nhìn liền là những lôi đài này. Lấy hắn nghĩ đến, Diệp Hàn Chu lần trước không có đạt được tham dự Phong Lâm Sơn Trang Ma Đao Đại Hội tư cách, tất nhiên liền sẽ ở chỗ này bày xuống Ma Đao Lôi Đài, dùng cái này đến ma luyện đao pháp. Đã muốn mời chào hắn, cũng nên trước kiến lập quan hệ. Hắn cũng không thể vọt thẳng đến Diệp Hàn Chu trước mặt nói một tiếng ta biết chuyện xưa của ngươi a. Chỉ là tìm hơn nửa ngày, lại như cũng không nhìn thấy Diệp Hàn Chu tung tích. Màn đêm sắp tới, Trương Mục liền tại ven đường quán mì tùy ý hô một tô mì lấp lấp bao tử, vừa ăn hai cái, liền bị sắt vách bàn tiếng nghị luận hấp dẫn. Cái kia Diệp Hàn Chu thật đúng là thảm a. Tiền tiêu hàng tháng lại bị cha hắn cầm lấy đi uống hoa tiểu bên ta mới từ yêu nguyệt lâu tới, liền thấy cha con bọn họ chính ở chỗ này tranh chấp đâu ai, tốt xấu là Phong Lâm Sơn Trang đích tôn, thật sự là ném đi Phong Lâm Sơn Trang mặt lời nói không phải nói như vậy, Diệp Hàn Chu cha hắn tốt xấu cho Phong Lâm Sơn Trang dài quá mặt, Diệp Hàn Chu tính là gì, cho hắn tiền tiêu hàng tháng mất dấu trong nước khác nhau ở chỗ nào, cha hắn cầm lấy đi uống hoa tiểu cũng coi như có chút giá trị. Đúng, ta nghe nói lần này Ma Đao Đại Hội lao tổ tông liền sẽ xuất quan, muốn khai trừ đích tôn một mạch, biến thành chi nhánh hành, cái này có cái gì ly kỳ? Nếu không phải lão tổ tông lâu dài bế quan, những người khác không làm được quyết định này, bọn hắn mạch này đã sớm không thể ở tại Phong Lâm Sơn Trang bên trong. Đáng tiếc, năm đó cha hắn thế nhưng là cùng Thiên Nam Thành bị kia Tịnh Sưng song long, không nghĩ tới người này à, có sớm tối hòa phúc, ai có thể nghĩ tới đâu. Tựa như không ai nghĩ đến Diệp Hàn Chu cha hắn dạng kia tuyệt thế thiên tư, hắn lại như thế bình thường. Không nói không nói, lần này Ma Đao Đại Hội sau, Phong Lâm Sơn Trang sợ là sắp biến tiên, chúng ta vẫn là thương lượng một chút ứng đối như thế nào a. Nghe bản này người nghị luận, Trương Mục đem thả xuống mới ăn hai cái mặt bát, kết hết nợ, kêu gọi lão bản, tham dò được Yêu Nguyệt lâu vị trí, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Yêu Nguyệt lâu, lâu cao tầng 5, là Lan Lăng quận có danh khí nhất thanh lâu. Bình thường ca cơ vũ cơ còn không tính, chỉ cần tiền của ngươi cho đúng chỗ, thậm chí có thể có thông mạch cảnh thất phẩm trở lên, thậm chí dưỡng dịch cảnh nữ tử vì ngươi phục thị. Tự nhiên, muốn làm các nàng khách quý, vàng bạc tự nhiên là không đủ, cần tốn hao là khí vận tiền. Khí vận tiền thứ này, đối bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là hàng hiếm, bởi vậy Diệp Tùy Phong cho dù là Phong Lâm Sơn Trang đích tôn đại gia, nhưng dù sao không nắm giữ tộc quyền, bởi vậy muốn tiêu xái, khó tránh khỏi lại giật gấu và bay, tự nhiên là đem chủ ý đánh tới Diệp Hàn Chu tiền tiêu hàng tháng bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Hàn Chu bị hai cái Yêu Nguyệt lâu tay chân từ trong thanh lâu đánh ra. Cái này hai tên tay chân cũng không phải người tầm thường, đều có thông mạch thập phẩm trở lên thực lực, giờ phút này đối Diệp Hàn Chu ra tay cũng không khách khí, quyền quyền đến thịt, dẫn tới không ít người vây xem. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên vào, chỉ thấy bóng người kia nhanh như gió, cái ba lượng thức liền đem Yêu Nguyệt lâu tay chân đánh bay ra ngoài. Lúc này cái kia người vây xem mới nhìn rõ người xuất thủ chỉ là một cái nhìn qua 20 trên dưới tuấn tú lang quân, khí vũ hiên ngang. Nha, đây là nhà ai thiếu gia, vậy mà quản ta Yêu Nguyệt cửa lầu trước chuyện. Một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái thân mặc váy đỏ tú bà đạp trên tiểu toái bộ đi ra, chỉ là nhìn thấy Trương Mục thời điểm ngữ khí dừng một chút, mang theo ba phần giả cười nói, lang quân thế nhưng là cùng Diệp thiếu gia quen biết. Chớ nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là phụng Diệp đại gia chi mệnh quản giáo Diệp thiếu gia, không có gì đáng ngại. Nói xong, tú bà kia còn hướng trên lầu một chỉ. Trương Mục thuận tú bà ngón tay phương hướng hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nguyệt mái nhà lâu trong phòng cửa sổ rộng mở, một cái khuôn mặt nho nhã trung niên nhân ngồi ngay ngắn, trong ngực còn ôm một cái người đẹp hết thời, cũng là hướng hắn xem ra. Ánh mắt tiếp xúc ở giữa, Trương Mục cảm giác được cái kia trong tầm mắt có một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền lóe lên một cái rồi biến mất. Vị công tử này, thế nhưng là khuyển tử quen biết. Trung niên nhân kia cũng không đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, khuyển tử bất hiếu, ngỗ nghịch thân phụ, ta quản giáo một cái, đây là gia sự, công tử không xen vào a. Trương Mục thu tầm mắt lại, trở về nhìn về phía trên mặt đất Diệp Hàn Chu, lúc này hắn toàn thân mang thương, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Diệp Hàn Chu từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Trương Mục chắp tay, đa tạ. Nói xong, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Lâu Diệp Tùy Phong. Phu tử cứ như vậy nhìn nhau một lát. Tiếp lấy, liền nghe đến Diệp Tùy Phong nói: "Hồng Loan, chớ để nghịch tử này lại đến quấy rầy ta nha hứng." Nói xong, lầu đó bên trên bao xương cửa sổ phịch một tiếng đóng lại, Diệp Hàn Chu còn muốn hướng bên trong sông, chỉ thấy lại có mấy cái tay chân từ trong lầu đi tới, đem cửa chính ngăn chặn, không cho Diệp Hàn Chu tiến vào. Diệp công tử, không nên làm khó chúng ta. Cái kia áo đỏ tú bà tiến lên, cười hì hì nói, bất quá công tử muốn tìm điểm việc vui mà nói, nô gia cũng là có thể an bài. Diệp Hàn Chu nhìn tú bà kia một chút, quay người rời đi. Trương Mục thấy thế, vội vàng đi theo. Đi ra trong trượng, Diệp Hàn Chu dừng bước, trở về nhìn về phía vẫn đi theo mình Trương Mục, chắc tay, vừa rồi đa tạ các hạ xuất thủ. Chỉ là các hạ vì sao một mực đi theo ta? Trương Mục lúng túng cười một tiếng, nhìn một chút Diệp Hàn Chu vết thương trên người, nói ra, trên người ngươi thương muốn hay không xử lý một chút? Diệp Hàn Chu cúi đầu nhìn mình một chút, lắc đầu, bọn hắn chỉ là muốn để cho ta xấu mặt, không dám làm gì ta, cho nên đều là chút bị thương ngoài da, trở về bôi chút rượu thuốc liền tốt. Trương Mục do dự một chút, nói lần nữa, ta mới đến, gặp huynh đài rất hợp mắt duyên, muốn kết giao bằng hữu. Diệp Hàn Chu nghe vậy, tự rêu cười một tiếng, bị đánh mắt duyên. Lập tức, Diệp Hàn Chu lại mang theo cảnh giác nhìn về phía Trương Mục, nói ra, ta chỉ là Phong Lâm Sơn trang bị ghét bỏ đích tôn dòng chính, ta cảnh ngộ các hạ hẳn là cũng thấy được. Nếu như các hạ là hướng về phía ta tầng này thân phận mà nói, còn xin bỏ đi ý định này. Ta không có cái gì giá trị. Nói xong, không đợi Trương Mục lại mở miệng, ô quyền, xoay người rời đi. Trương Mục thấy thế, quyết tâm trong lòng, hô, ngươi muốn mạnh lên sao? Câu nói này để Diệp Hàn Chu lần nữa dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Mục, có ý tứ gì? Trương Mục cười nói, ta nghe nói các ngươi Phong Lâm Sơn trang đao pháp giảng cứu mài đao, để ta làm người đá mài đao thế nào? Diệp Hàn Chu lúc này mới quan sát tỉ mỉ dưới Trương Mục, nói ra, ta mặc dù không biết các hạ nền tảng, nhưng là từ vừa rồi yêu nguyệt lâu xuất thủ cũng có thể thấy được, các hạ hơn xa tại ta. Như thế giúp ta, các hạ mưu đồ gì? Nhất định phải mưu đồ gì sao? Trương Mục cười nói. Diệp Hàn Chu gật gật đầu, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Trương Mục nghe vậy, than nhẹ một tiếng, ta có gia truyền bí thuật, có thể xem mệnh cách khí vận. Ta gặp huynh đài bây giờ chỉ là Long Du Thiên Than, luôn có nhất phi trùng tiên chi thế. Hôm nay kết duyên, ngày khác báo đáp. Nói như vậy, ngươi tin không? Diệp Hàn Chu hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ta tin. Trương Mục, ân. Đơn giản như vậy. Diệp Hàn Chu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói ra, thử nghĩ ta còn có cái gì địa phương đáng giá các hạ coi trọng đâu. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên tin tưởng. Đã tại các hạ trong mắt tương lai của ta còn có giá trị, vậy hôm nay ta liền không khách khí. Nói xong, Diệp Hàn Chu lại lần nữa ô quyền, Diệp Hàn Chu. Hàn Giang cô chú chi Hàn Chu cũng. Trương Mục cũng trở về lên nói, Trương Mục. Mục cùng tứ phương chi Mục cũng. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hai cái thanh niên tuấn tài thân ảnh kéo đến thật dài, gió đêm thổi tới, cuốn lên ven đường mấy phần hoa rơi. Ba lượng người qua đường từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn lại mà cười. Thời gian phản phất chậm lại. Yêu Nguyệt lâu bên dưới sơ gặp lại, từ đó kết duyên sinh tử cùng. Nhất là thiếu niên tình ý trọng, ba chủ đầu đường bái anh hùng. Giả sử đi chép, cái này phổ thông hình tượng, bị một cái ven đường uống trà lão họa sĩ nhìn thấy, sau khi trở về tiện tay vẽ ra, cũng chú nói, gặp hai thiếu niên tại Yêu Nguyệt lâu phía trước đi ra, quen biết từ bái, tâm hữu sở động, liền vẽ chi. Một số năm sau, bức họa này bị một vị sử học đại gia vô ý trông thấy, hao hết gia tài mua xuống, đem nó liệt vào tân triều quốc sử khúc dạo đầu, hô to dư thân quan chi, hy vọng. Chỉ là bức họa này bị trong cung chi chủ biết được sau, ở phía sau đề hai câu, để bức họa này lại bằng thêm mấy phần mập mờ chi tình. Yêu Nguyệt lâu phía trước phong nguyệt nhiều, khó trách bức họa này không ra cát. Tấu chương xong, chương 132, cái này kiếm pháp ngươi liền chuyển cho Ngụy đại ca a. Chương 132, cái này kiếm pháp ngươi liền chuyển cho Ngụy đại ca a. Trương huynh đệ, mời đến. Diệp Hàn Chu dẫn Trương Mục đi vào chỗ ở của hắn, nhiệt tình mời lấy Trương Mục. Đây là Lan Lăng thành bên ngoài trong một ngọn núi tiểu viện, nói dễ nghe một điểm là hoàn cảnh thanh lưu, thẳng thắn hơn liền là quận cũ é. Nguyên bản trong thành cũng là có bất động sản. Diệp Hàn Chu một bên cho Trương Mục pha trà vừa nói, về sau trang chủ nói trong thành phồn hoa, vẫn là muốn chuyên tâm tập võ, liền đem trong thành bất động sản thu về. Trương Mục nghe vậy cười cười, tự nhiên biết đó là cái lý do. Tại Diệp Hàn Chu xem ra, vị trang chủ kia nhị thúc hẳn là lo lắng cái kia bất tranh khí cha đem bất động sản cho bại. Chỉ là từ không nói cha qua, trong lúc này bên trong tình huống tự nhiên không tốt đối Trương Mục nói lên. Trương Mục nhìn kỹ khu nhà nhỏ này, đúng là hắn thôi diễn Diệp Hàn Chu lúc thường xuyên nhìn thấy cái tiểu viện kia, chỉ có cái kia chính đỉnh tiền một bộ câu đối chưa từng thấy qua, trước núi phía sau núi đều có sầu bi, có phong không gió đều không tự do. Chữ như đao khắc, lộ ra nghiêm nghị đao ý gặp Trương Mục ánh mắt rơi vào đồi kia liên phía trên. Diệp Hàn Chu trong mắt lộ ra một cỗ buồn vô cớ, than nhẹ một tiếng, nói ra, Trương huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Trương Mục thu tầm mắt lại, gật gật đầu, cười nói, không biết Phong Lâm Sơn trang mài đao nên làm như thế nào, cùng ngươi giao thủ liền có thể sao? Nghe được chính sự, Diệp Hàn Chu sắc mặt nghiêm túc lên, tiện tay xuất ra trong viện để đặt một thanh trường đao. Hơi suy nghĩ, Trương Mục lập tức liền nhìn thấy trên đao kia ẩn ẩn xuất hiện một cái quang mang, đem thân đao bao trùm lên đến. Đao mang. Trương Mục lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là biết, đao mang này giống như muốn tới đến dưỡng dịch cảnh mới có thể hiện ra, có thể tại thông mạch cảnh luyện được, chính là mười phần thiên tài. Nếu quả như thật có đao mang, cái kia Diệp Hàn Chu cũng không đến mức tại Phong Lâm Sơn Trang có như thế đãi ngộ a, không phải đao mang. Diệp Hàn Chu lắc đầu, đây là ta Phong Lâm Sơn Trang vạn ma đao pháp chỗ đặc thủ. Vạn ma đao pháp chỉ là phổ thông võ học, lại hướng bên trên, liền là thiên đoán đao quyết, chính là một môn tuyệt học, chỉ có hạch tâm tử đệ mới có thể tập luyện. Môn này đao pháp đặc thủ, chính là thông qua đặc thủ tâm pháp, có thể ngưng tụ ra một đạo đao ảnh. Thông qua cùng người giao thủ, đem đao ảnh cô đọng, hóa thành đao ý, chúng ta lại hấp thu đao ý từ đó tăng lên thực lực bản thân. Quá trình này, chúng ta xưng là mài đao. Dạng này A Trương Mục gật gật đầu, cũng từ bên cạnh nhấc lên một thanh đao, bảy cái tảng phong đao pháp tư thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Hàn Chu gật gật đầu, lập tức vung đao tiến lên. Trong lúc nhất thời, trong sân nhỏ lưỡi đao va chạm thanh âm không ngừng, lốp bốp kích thích châm chút lửa mắt thấy. Khách sạn. Gia Cát Nam Tiên Ôn còn tại mê man huyền cơ, đang chỉ huy tiểu nhị đưa nàng vừa mới mua được dược liệu mang vào. Một thất con lửa từ cửa khách sạn chậm rãi đi qua, đột nhiên, cái kia con lửa bên trên truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng la, Gia Cát nha đầu, chúng ta ngược lại là hữu duyên, lại gặp mặt Gia Cát Nam Tiên khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy trước đó tại ven đường tiệm trà gặp được cái kia Tần lão đầu chính hướng phía mình phất tay, lập tức biến sắc, quay người lại, thân ảnh liền hóa thành mấy đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tần lão đầu khẽ nhíu mày, lấy tay sờ sờ mặt mình. Lão phu như thế dọa người sao? Nói xong, Tần lão đầu vỗ vỗ mình tọa hạ cái kia thất con lửa hai mắt lập tức hóa thành huyết hồng, sau một khắc, chỉ thấy con lửa bước về phía trước một bước, cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khéo lánh đường đi, Gia Cát Nam Tiên ngừng lại, thở hổn hển mấy cái. Nguy hiểm thật, kém chút bị lao đầu kia đuổi kịp. Chỉ là vừa dứt lời, liền nghe đến bên tai chuyển đến tần lao đầu thanh âm, Gia Cát nha đầu, lao hắn cũng không phải muốn ăn ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Gia Cát Nam Tiên quay đầu lại, liền thấy tần lao đầu ngồi ở kia đầu con lửa bên trên, quất lấy thuốc lá sợi, cười hì hì nhìn qua nàng. Gia Cát Nam Tiên nhìn thoáng qua cái kia con lửa, bĩu môi nói ra, đường đường cùng ca sinh, cưới dao long truy ta cái tiểu nha đầu này, nói ra cũng không xấu hổ. Tần lao đầu phun ra một ngụm khói trắng, cười nói, dạ, còn cứ gọi cái gì cùng ca sinh, ngươi vẫn là gọi ta tần lao đầu à, hoặc là ngươi lại chạy một nén nhang. Gia Cát Nam Tiên miết miệng, đi đến tần lao đầu trước mặt, cung kính thi lễ một cái, Thiên Nam thành đời thứ 36 đích hệ tử đệ, Gia Cát Nam Tiên, gặp qua đại tông sư. Tần lao đầu cười nhẹ nhàng thụ Gia Cát Nam Tiên túi đầu, cười nói, nếu là không có gặp được, cái kia chính là không có duyên phận. Hôm nay gặp lại, người ta sư đổ duyên phận xem ra là thiên định. Lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử ý bác, chuyển cho ngươi tuyển học kiếm pháp, ngươi vì sao không nên? Là cảm thấy các ngươi Gia Cát gia đại diễn kiếm quyết thắng qua lão phu Đạp Ca kiếm quyết, trứng mắt có đúng không? Gia Cát Nam Tiên liền đội vàng lắc đầu, nói ra, tuyệt đối không phải. Ta nhị bá đã từng cùng ta lợi bình quá thiên hạ kiếm pháp. Hắn nói, đơn thuần kiếm pháp, đại diễn huyền ảo nhất, diệu nhật nhanh nhất, thiệt thiên ác nhất, mà đại tông sư ngài Đạp Ca kiếm quyết, kiếm pháp bên trong tiêu sái nhất, ha 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 ha. Tần lão đầu cười to hai tiếng, nghe xong liền biết Gia Cát lão nhị đem Đạp Ca kiếm quyết đặt ở thứ hai cấp bậc, bất quá cái này tiêu sái nhất ngược lại là nghe thoải mái, ta chuyển cho ngươi kiếm quyết, ngươi cũng không có tổn thất. Chờ ngày nào ta chết đi, cái này Đạp Ca kiếm quyết cũng có thể làm người Thiên Nam thành truyền thừa, Gia Cát lão nhị sẽ không không đáp ứng. Không không không, Gia Cát Nam Tiên liền vội vàng khoát tay nói, ngươi hiểu lầm. A. Tần lão hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiểu lầm cái gì? Không phải trong nhà của ta không cho ta học, là chính ta không muốn học. Gia Cát Nam Tiên vẻ mặt đau khổ, ngươi cho rằng ta vì cái gì rời nhà trốn đi? Ta chính là không muốn học kiếm pháp, bọn hắn không phải buộc ta học. Ta vừa học không đi vào kiếm pháp. Quá khó khăn, những lời này nghe được tần lao hán một mặt mở mịt. Mấy cái ý tứ. Ngươi cũng kiếm tâm thông minh, không muốn học kiếm. Đây không phải phung phí của trời sao. Cái kia. Ngươi muốn học cái gì? Tần lao đầu hỏi. Mẹ ta võ học của bọn hắn A nói lên cái này, Gia Cát Nam Tiên ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nam chiếu bộ võ học lại không thể so với Thiên Nam thành kém. Những cái kia tiểu độc vật rất khả ái đắt ngươi nhìn. Ta hiện tại học được huyền âm chỉ, ngũ độc trường. Tiếp xuống ông ngoại còn muốn dạy ta cửu âm thiên tản cháo, ta nào có thời gian học kiếm pháp gì a tần đại tông sư. Thế nhưng là, ngươi kiếm tâm thông minh, là cái kiếm tiên phôi thai a, kiếm tâm thông minh cũng không phải ta chọn, ta không thích kiếm pháp, cũng không thể ép buộc ta thích a, thế nhưng là tần tông sư, ngươi lại ép buộc mình đi ưa thích mình không thích người sao. A. Tần gia gia, ta biết Đạp Ca kiếm quyết rất lợi hại, nhưng là ta chính là không thích a tần đại tông sư nhìn qua Gia Cát Nam Tiên, trong lúc nhất thời im lặng ở hắn nghĩ tới là Gia Cát gia không cho hắn học, cũng nghĩ qua là có cái gì võ học xung đột. Tuyệt đối không nghĩ tới, cô gái nhỏ này đáp án là không thích. Nhưng nói trở lại, làm Thiên Nam thành tiểu công chúa, nam chiếu bộ thái nữ, nàng thật đúng là có tư cách nói câu nói này. Dù sao hai cái này thế lực trong tay tuyệt học thật là mặc nàng chọn lựa. Gặp tần lao đầu không nói lời nào, Gia Cát Nam Tiên một đôi mắt to ngục cục nhất chuyển, tiến lên tựa như quen giữ chặt tần lao đầu tay áo, quay ngọt ngào kêu lên, tần gia gia không cần an ủi lão phu không phải à, ngươi không phải liền là muốn tìm truyền nhân sao? Ngươi cảm thấy Ngụy đại ca thế nào? Ngụy đại ca? Cái nào Ngụy đại ca? Liên là cùng ta cùng nhau người kia a. Gia Cát Nam Tiên cười nói, hắn không đến 20, đã đột phá dưỡng dịch cảnh. Cái này tại chúng ta Thiên Nam thành cũng coi như thiên tiêu. Ta nhìn hắn ngoại trừ một chiêu thương pháp, cái khác võ học đều qua quýt bình bình, bằng không ngươi đem ngươi Đạp Ca kiếm quyết chuyển cho hắn á? Tần lao đầu lông mày nhíu lên, không phải ngươi cái nha đầu này, ngươi là coi ta cái này kiếm pháp không ai muốn sao? Tùy ý liền đuổi. Hắn là kiếm tâm thông minh sao? Hắn nếu không phải, ta chuyển cho hắn làm cái gì? Kiếm tâm thông minh có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là lĩnh ngộ kiếm pháp mau một chút sao? Gia Cát Nam Tiên nói ra, ta cảm thấy Ngụy đại ca ngộ tính cũng rất mạnh, cái kia một chiêu tuyệt học thương pháp đều nhanh lĩnh ngộ ra thần vận tới a. Nghe được Gia Cát Nam Tiên nói như vậy, tần lão đầu ngược lại là nhấc lên một chút hứng thú, cái kia, lão phu có thể thử nhìn một chút bất quá, nha đầu, ngươi có biết hay không, ngươi nhường ra đi thế nhưng là một đạo đại cơ duyên, chẳng lẽ lại đó là ngươi tình lang? Gia Cát Nam Tiên vội vàng khoát tay, tần lão đầu, ngươi là đại tông sư cũng không thể nói lung tung a, ta cùng Ngụy đại ca thanh thanh bạch bạch, bằng hữu chi giao nhạt như nước, chỉ là hắn đối ta tương đối chiếu cố, ta báo đáp hắn mà thôi. Tần lão đầu, đúng đúng đúng, ngươi bắt ta báo đáp, ngươi nhưng không cho nói lung tung. Không phải ta trở về cùng ta nhị bà nói, ngươi tại bắt ta loạn điểm về nướng phụ. Gia Cát Nam Tiên lần nữa dặn dò, tần lão đầu, đáng hận, bị một cái cô gái nhỏ uy hiếp ở. Ta mang ngươi tìm hắn đi. Gia Cát Nam Tiên vội vàng vỗ vỗ cái kia con lừa đầu, ngốc lòng, chúng ta trở về. Tần lão đầu thở dài một hơi, là ta muốn nó truy ngươi, ngươi lại cho nó hạ độc gì? Gia Cát Nam Tiên một mặt mở mịt, a, cái gì độc? Ta một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương làm sao lại tùy tiện hạ độc? Tần lão đầu nhìn xem Gia Cát Nam Tiên, nửa ngày, Gia Cát Nam Tiên hướng về phía tần lão đầu giơ ngón tay cái lên, không hổ là tông sư, cái này đều bị ngài nhìn ra rồi không có gì. Một điểm thanh lý dạ dày dược liệu mà thôi. Trở về ta liền cho hắn giải. Giao lư. Chủ nhân, phải cứ cùng cô gái nhỏ này một đường sao? Ta rất lo nghĩ a. Tấu chương xong, chương 133, mặc dù ngươi rất tốt nhìn, nhưng là không thể. Chương 133, mặc dù ngươi rất tốt nhìn, nhưng là không thể. Chương mục trở lại khách sạn thời điểm, đã là lúc đêm khuya. chỉ là tiến khách sạn, Trương Mục lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Không hắn, chỉ là nhìn thấy Gia Cát Nam Tiên đang tại cho Tần lão đầu nắn vai đấm lưng. Trương Mục lập tức nghĩ đến trước đó Gia Cát Nam Tiên cho Tần lão đầu hạ độc sự tình, xem chừng đây là tìm tới cửa. Mặc dù không biết đối phương nền tảng, nhưng là dọc theo con đường này Gia Cát Nam Tiên cũng giúp mình không ít, Trương Mục mình không có trốn tránh trách nhiệm đạo lý, liền kiên trì đi đến. Ngụy đại ca, ngươi trở về gặp Trương Mục tiền đến, Gia Cát Nam Tiên liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Nhưng sau một khắc, Trương Mục trực tiếp bắt lấy Gia Cát Nam Tiên tay, kéo đến phía sau mình, tiến lên hướng về phía Tần lão đầu chắp tay nói, "Tần tiên bối, trước đó tại nói tạ tướng gặp, xá muội có chút tinh lịch. Còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nếu là muốn phạt, phạt ta tốt." Gia Cát Nam Tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, phốc phốc một tiếng bật cười. Tần lão đầu cũng là nhìn một chút Trương Mục, sắc mặt cổ quái. "Ngụy đại ca, ngươi hiểu lầm." Gia Cát Nam Tiên nét mặt tươi cười như hoa, tiến đến Trương Mục bên người, nói ra, "Tần tiên bối không phải tìm đến phiền phức, là đến thu đồ đệ." Trương Mục khẽ giật mình, lập tức vừa nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, "Ngươi quyết định bái Tần tiền bối vi sư, không phải ta, là ngươi." Gia Cát Nam Tiên chỉ Trương Mục, "Ta tư chất nô đột, Tần tiền bối trước mắt, cảm thấy ngươi không tệ, liền ở chỗ này chờ ngươi trở về." Khu khu cụ Tần lão đầu kém chút sặc miệng nước bọn, nhưng cũng không có đâm thủng Gia Cát Nam Tiên mà nói, mà là nhìn về phía Trương Mục, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, có thể hay không coi ta đồ đệ, vẫn phải xem ngươi thiên phú." Trương Mục nhất thời lăng tại nguyên chỗ, Gia Cát Nam Tiên tại phía sau hắn dùng ngón tay chọc chọc hắn, Trương Mục lúc này mới kịp phản ứng. Cái này Tần lão đầu lần trước cùng Gia Cát Nam Tiên nói thế nhưng là một bộ tuyệt học a. Lúc này Trương Mục tiến lên nữa một bước, xin tiền bối chỉ điểm. Tần lão đầu quan sát một chút Trương Mục, có chút không tình nguyện gật gật đầu, đứng người lên, chắp tay sau lưng, nói ra, "Đi theo ta." Nói xong, Tần lão đầu liền đi tiến vào khách sạn tiểu viện, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên liếc nhau một cái, liền vội vàng đuổi theo. Tần tiền bối đã đem khách sạn này bao hết xuống tới, không có những người khác. Gia Cát Nam Tiên đối Trương Mục nói ra. Không đợi Trương Mục kịp phản ứng, Tần lão đầu tùy ý đưa tay, tiểu viện trên mặt đất một cây nhánh cây liền bị hắn cách không hút tới ở trong tay. "Tiểu tử, Gia Cát nha đầu nói ngươi thiên phú bất phàm, nhưng lão phu chiêu này kiếm pháp tự nhiên cũng không thể tùy ý truyền cho ngươi." Tần lão đầu tiện tay kéo cái kiếm hoa, "Ta cái này có 3 chiêu tuyệt học kiếm pháp, là năm đó ta chi địch thủ công phu, tên là Diêm Ma Kiếm Quyết. Ngươi nếu có thể tại trong 1 tháng nắm giữ, mới có tư cách học lão phu Đạp Ca Kiếm Quyết. Nếu là học không được, 3 chiêu này có thể nắm giữ bao nhiêu, đều tính ngươi ta một trận quen biết duyên phận." Nói xong, chỉ thấy Tần lão đầu thân hình như mị, trong tay một côn tựa hồ hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh, trong sân nhỏ trong nháy mắt âm phong gào thét, Trương Mục phảng phất nhìn thấy cái kia một côn phía trên tựa hồ có hay không thường lấy mạng, quỷ sai câu hồn. Vậy lên, đâm một cái, vạch một cái. Nhìn như thi triển trên dưới 100 chiêu, nhưng cuối cùng đều hội tụ thành 3 chiêu. 3 chiêu tất, Tần lão đầu trong tay một côn ầm vang hóa thành mảnh gỗ vụn phiêu tán, Tần lão đầu nắn nuốt chòm râu của mình, nhìn về phía Trương Mục, "Thấy rõ ràng chưa?" Trương Mục vừa muốn trả lời, Tần lão đầu khoát khoát tay, "Thấy rõ ràng thấy không rõ lắm đều là ngươi sự tình." Nói xong, Tần lão đầu phủi tay, đầu kia giao lưu cộc 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 chạy vào tiểu viện. "Súc sinh này ta lưu tại nơi này, các ngươi nếu là muốn tìm ta, liền thả nó ra ngoài, nó tự sẽ tìm được ta. Nhớ kỹ, 1 tháng. 1 tháng sau, nếu như không có nắm giữ Diêm Ma kiếm quyết, chuyên nghề sự tình cũng không cần lại nói." Câu nói này mặc dù nói đối tượng là Trương Mục, nhưng Tần lão đầu lại là đối lấy Gia Cát Nam Tiên nói ra. Nói xong những này, Tần lão đầu khoát tay áo, bước ra một bước, người liền biến mất ngay tại chỗ. Gặp Tần lão đầu đi, Gia Cát Nam Tiên đầu tiên là nhìn thoáng qua con lừa kia, sau đó lôi kéo Trương Mục một lần nữa tiến vào khách sạn. "Quan thiết đạo, Ngụy đại ca, vừa rồi cái kia Diêm Ma kiếm quyết ngươi nhớ kỹ mấy thành?" Trương Mục vừa muốn mở miệng, lại bị Gia Cát Nam Tiên ngắt lời nói, "Cái này Tần lão đầu thật là giàu hạn, thế mà cầm một bản không chọn bện kiếm pháp đến đuổi chúng ta." "Bất quá không có việc gì, Ngụy đại ca, kiếm pháp đó ta vừa mới cũng nhìn, ước chừng nhớ kỹ 8-9 thành, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi cùng một chỗ luyện tập, thời gian 1 tháng, luôn có thể luyện được chút bộ dáng đến." Trương Mục nhìn qua Gia Cát Nam Tiên chăm chú sắc mặt, cười cười, mở miệng nói, "Nam Tiên, kiếm pháp sự tình trước không nóng nảy, ngươi trước cùng ta nói một chút vị này Tần tiền bối. Hắn đến cùng là ai?" Nghe được Trương Mục hỏi như vậy, Gia Cát Nam Tiên mới phản ứng được, "Ai nha, chuyện trọng yếu như vậy ta đều quên nói." Nói xong, Gia Cát Nam Tiên lôi kéo Trương Mục tọa hạ, nói ra, "Cái kia Tần lão đầu, tên thật gọi Tần Vượng Ca, là một tên kiếm pháp đại tông sư." "Đại tông sư?" "Đúng a." Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, nói ra, "Võ học 3 đạo môn, đẩy ra cánh cửa thứ nhất, kiến tự kỷ, chia làm thông mạch cảnh, dưỡng vị cảnh, tu đẳng cảnh. Đẩy ra cánh cửa thứ hai, kiến thiên địa, cũng chia là 3 cái cấp độ: thần thông cảnh, cương sát cảnh, vũ linh cảnh. Bởi vì thấy thiên địa, cho nên cấp độ này lại gọi tông sư cảnh. Trong đó thần thông cảnh là tông sư, cương sát cảnh là đại tông sư. Vị kia Tần tiền bối chính là cương sát cảnh đại tông sư. Ta nhị bá nói qua hắn, hàn môn xuất thân, thiên tư cực cao, 30 vị trí đầu tuổi học nho, thi từ phong lưu, lại luôn thi không trúng. 30 tuổi hậu khí văn từ võ, kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ dùng 10 năm công phu liền đăng lâm tông sư cảnh giới. Ước chừng 20 năm trước, nghe nói vị này Tần tiền bối không biết duyên cớ gì, cùng ngũ tính thất vọng bên trong Ôn gia trở mặt, một người một kiếm giết vào Ôn gia tổ địa, kiếm chém Ôn gia 7 vị tông sư cùng 2 vị đại tông sư, làm cho Ôn gia bế quan thành tiên lão tổ xuất quan, dùng võ linh cảnh vô thượng đại tông sư tu vi đánh cho trọng thương. Giang hồ còn tưởng rằng hắn chết, không nghĩ tới thế mà còn sống được nhảy nhót tư mừng. Tóm lại, rất lợi hại là được rồi. Ngụy đại. Ân. Ngụy đại ca, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Gia Cát Nam Tiên miệng nhỏ bá bá nói rất nhiều, ngẩng đầu một cái, liền thấy Trương Mục một đôi mắt nhìn xem mình, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm cũng nhỏ xuống tới. Trương Mục cười cười, cơ hội này là ngươi giúp ta tranh thủ a. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, bày ra một bộ phong khoáng biểu lộ, dù sao chúng ta cũng coi như bạn cùng chung hoạn nạn mà, có chuyện tốt tự nhiên muốn nghĩ đến người một nhà mà. Lại nói, ta không thích kiếm pháp cùng nó để Tần lao đầu tiện nghi người khác, không bằng dạy ngươi đâu. Được rồi, đừng lại nói nhảm rồi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu luyện a. Nam Tiên. Trương Mục đột nhiên thanh âm trầm thấp xuống, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, nhìn xem Trương Mục, khoát tay áo, không phải, Ngụy đại ca, ngươi đừng có đoán mò a, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, đều là anh em ta, mặc dù rời nhà trốn đi, lại yêu thích hạ độc, còn biết trêu cả người, nhưng là nhà ta giáo rất nghiêm. Ngươi mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng ta tuyệt đối không phải loại kia không biết liêm sỉ tiểu nữ tử, muốn cùng ngươi thế nào á, ta niên kỷ còn nhỏ, không thể ngừng. Trương Mục cưỡng ép đánh gãy, ngươi nghĩ gì thế? Trương Mục lần nữa nhìn một chút Gia Cát Nam Tiên, xác thực nhìn rất đẹp, nhưng nhỏ một chút. Niên kỷ, nói là niên kỷ a. Gia Cát Nam Tiên có chút cảnh giác ôm ngực lui ra phía sau một bước. Ta là muốn nói, ta trước đó lừa ngươi. Trương Mục mở miệng nói, ta tên thật không gọi Ngụy Vô Ưu, ta gọi Trương Mục. A. Gia Cát Nam Tiên sững sờ, Trương Mục. Trương Mục gật gật đầu, đi ra ngoài bên ngoài, trưởng bối trong nhà nói, đừng dùng tên thật hành động, cho nên Ngụy Vô Ưu cũng là dùng tên giả. Gia Cát Nam Tiên nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ gì. Trương Mục đội vàng nói, ngươi muốn tức giận lời nói ta không có sinh khí. Gia Cát Nam Tiên nghiêm túc nói, ngươi nói cho ta biết trước, Trương Mục xác định là tên thật. Xác định. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, vậy được rồi. Ngươi không sinh khí. Tức cái gì? Gia Cát Nam Tiên cũng là ta hành tẩu giang hồ danh tự, cô nương khuê danh làm sao lại tùy ý nói cho người khác biết đâu. Trương Mục thở dài ra một hơi, vậy chúng ta hòa nhau. Được rồi, chúng ta nhanh đi luyện kiếm a. Gia Cát Nam Tiên lôi kéo Trương Mục liền muốn đi ra ngoài, bị Trương Mục lạp ở Diêm Ma kiếm quyết mà nói. Trương Mục cười nói, ta đã học xong. Tấu chương xong, chương 134, Tần Tiên Bối, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Chương 134, Tần Tiên Bối, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Tại Tần lão đầu hướng Trương Mục thi triển Diêm Ma kiếm quyết thời điểm, Trương Mục cũng đã bắt đầu vận dụng Thiên Cơ quyển trục tiến hành đồng bộ thôi diễn. Mặc dù nói Diêm Ma kiếm quyết là tuyệt học, nhưng là nếu như chỉ là nắm giữ mà không phải tăng lên tới linh vận cấp độ mà nói, tiêu hao cũng không lớn. Tổng cộng cũng chính là hao tốn một mai nhất văn tiền mà thôi. Dù sao Hàn Long sát xuân có thể tới linh vận cấp độ, hoàn toàn là bởi vì cái kia quyển di thư lực lượng. Chỉ là Trương Mục nói như vậy, ngược lại để ra các nam tiên có chút không thể tin. Ngụy, không phải, Trương đại ca, ngươi nói thật. Diêm Ma kiếm quyết ngươi nắm giữ? Trương Mục gật gật đầu, không tính quá khó khăn. Gia Cát Nam Tiên phảng phất nhận thức lại Trương Mục một dạng, trên dưới đánh giá hắn một phiên. Ta kiếm tâm thông minh vẫn là ngươi kiếm tâm thông minh. Ta đều chỉ nhớ kỹ 8-9 thành, ngươi liền nắm giữ. Trương đại ca, ngươi xác định a? Gia Cát Nam Tiên vẫn chần chờ nói, Tần lão đầu không phải dễ gạt gẫm người. Ta cho ngươi múa một lần. Trương Mục nói xong đi trở về khách sạn tiểu viện, Gia Cát Nam Tiên vội vàng đi theo. Trương Mục cũng là từ dưới đất nhặt lên một cây mộc côn. Trong chốc lát, Trương Mục khí thế trên người đột nhiên biến đổi, mặc dù không thấy Tần lão đầu thi triển lúc âm phòng, nhưng là Trương Mục trong tay một côn thi triển ra, đã có ung tùm đoạt mệnh chi thế. Ban đầu còn lạnh nhạt, nhưng càng về sau càng trôi chảy. Gia Cát Nam Tiên cũng là càng xem con mắt càng sáng. Thẳng đến Trương Mục thu công, Gia Cát Nam Tiên vui vẻ vỗ tay nói, "Trương đại ca, ngươi quả thực là kiếm đạo kỳ tài. Hoặc là ngươi đi với ta Thiên Nam Thành a, ta nhị bá khẳng định lại thu ngươi làm đệ tử. So bái cái kia Tần tiền bối tốt hơn nhiều lắm." Không đợi Trương Mục trả lời, liền nghe đến một bên có khô trong phòng Tần lao đầu lưu lại giao lư a a hô một tiếng, lập tức trên thân huyết quang đại phóng, hóa thành một cái giao long, trực tiếp va sụp có khô phòng, bay lên không, còn để lại một câu thanh âm ầm ầm, "Gia Cát nha đầu, đây là gia chủ người đệ tử, không cho ngươi đoạt." Trương Mục ngược lại là giật mình kêu lên. Ngoa tạo, cái này con lửa là giao long. Ngược lại là Gia Cát Nam Tiên nhảy đến Trương Mục bên người, lôi kéo Trương Mục tay áo, hướng về phía cái kia giao long bóng lưng thẻ lưỡi, nói ra, liền đoạn, liền đoạn. Đợi đến cái kia giao long đi xa, Gia Cát Nam Tiên đối Trương Mục nói ra, Trương đại ca, đợi chút nữa Tần lao đầu tới đừng khách khí. Trương Mục nhìn qua Gia Cát Nam Tiên nhãn bên trong rào hoạt ánh mắt, lập tức lĩnh hội tới nàng ý tứ, nhẹ gật đầu. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần lao đầu cưỡi con lửa một lần nữa về tới khách sạn, chỉ là lúc này Tần lao đầu không còn là trước đó bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, mà là mang theo ngạc nhiên. Gặp qua Tần tiền bối. Nhìn thấy Tần lao đầu đến, Trương Mục liền vội vàng tiến lên hành lễ. Được được được, đừng khách khí. Tần lao đầu khoát tay áo, ta cái này con lửa nói ngươi đã nắm giữ Diêm Ma kiếm quyết, nhanh nhanh nhanh, cho lão phu nhìn xem. Mục ca ca, không cần cho hắn nhìn. Gia Cát Nam Tiên ở một bên bưng lấy một chén nước ngọt, nói ra, vừa mới nói xong ngươi cùng ta hồi Thiên Nam Thành, ta để cho ta nhị bá thu ngươi làm đệ tử. Tần lao đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Nam Tiên, vừa nhìn về phía Trương Mục, ngữ khí nhu hòa xuống tới. Mục ca nhi, cái này Diêm Ma kiếm quyết cũng là ta truyền thụ cho người không phải. Cho lão phu diễn luyện một phiền, vạn nhất nơi nào có lỗ hổng, lão phu còn có thể lại chỉ điểm một chút, đúng hay không? Trương Mục gật gật đầu, tiền bối khách khí, ta cái này diễn luyện. Hành. Gia Cát Nam Tiên miết miệng, diễn liền diễn, lại diễn không đến nhà ngươi đi. Trương Mục vừa muốn cầm lấy nhánh cây, Gia Cát Nam Tiên còn nói thêm, Tần tiền bối, để cho ta Mục ca ca diễn luyện tuyệt thế kiếm pháp, ngươi liền thành kiếm cũng không cho sao? Ta Thiên Nam Thành có 10 dặm kiếm chủng, nhanh 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 cho. Tần lão đầu vỗ bên hông mình tàng binh hạt, lập tức trong tay hiện hiện một thanh liền vỏ ô kiếm. Tần lão đầu đem chuôi kiếm này ném cho Trương Mục, nói ra, Diêm Ma kiếm quyết chủ nhân có một thanh linh binh Diêm La kiếm, bị ta đánh nát. đây là hắn trưởng tử kiếm, tên là Trầm Ảnh, mặc dù là chiến binh, lại có trở thành linh binh tiềm lực, mượn ngươi thử tay nghề. Trầm Ảnh kiếm vào tay, Trương Mục lập tức cũng cảm giác được trong tay Trầm Ảnh kiếm mình, phản phất là không thừa nhận hắn cái này cầm kiếm giả. Đa tạ tiền bối mượn kiếm. Trương Mục nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên đem Trầm Ảnh bản kiếm đi ra. Không có hàn quang lạnh thấu xương. Trầm Ảnh kiếm kiếm như kỳ danh, phản phất cái bóng giống như, liền thân kiếm đều là đen kịt. Trương Mục lần nữa thi triển lên Diêm Ma kiếm quyết. Giờ khắc này, Trầm Ảnh trong kiếm truyền ra phản kháng tựa hồ tại trong nháy mắt biến mất, Trương Mục trong lòng cùng Trầm Ảnh giống như đạt thành liên hệ nào đó, trường kiếm giống như mình kéo dài thân thể, cái này Diêm Ma kiếm quyết tựa hồ so trước đó càng phải lăng lệ ba phần, quỷ dị ba phần. Bên này Trương Mục vung vẩy Trầm Ảnh, múa ra Diêm Ma kiếm quyết, bên kia Tần lão đầu sắc mặt từ chần chờ đến chấn kinh, lại từ chấn kinh đến kinh diễm. Đem Trương Mục đem cái kia ba chiêu Diêm Ma kiếm quyết tất cả biến hóa toàn bộ đánh xong, thu kiếm mà lập thời điểm, liền thấy một cái cười hì hì mặt mo tiến tới trước mắt. Ai nha 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 Mục Ca Nhi, a lão phu làm sao lại nói tại mênh mông đám người một chút liền chọn chúng ngươi? Lão phu làm sao lại nhìn không ra trên người ngươi võ học tiềm chất đâu? Vi sư chuyển cho ngươi Diêm Ma kiếm quyết, chỉ là một điểm lễ gặp mặt mà thôi. Ngươi cái này tư chất, coi như sẽ vì sư đạp ca kiếm quyết phát dương quang đại uy. Tần lão đầu lúc này, ra cắt nam tiên đi tới, từ Trương Mục trong tay tiếp nhận Trầm Ảnh kiếm, ném cho Tần lão đầu, Mục Ca Ca chỉ là cho ngươi diễn luyện một lần mà thôi, lại không có bái sư. Hắn loại tư chất này, tự nhiên muốn đi chúng ta Thiên Nam thành, từ ta nhị bá tự mình thu hắn. Ai, ngươi cô gái nhỏ này, Tần lão đầu lúc này đã quên trước đó mình tự xin Bạch Liệt muốn thu ra cắt nam tiên sự tình, nói ra, ngươi không phải là muốn cùng ta đoạt đúng không? Ra cắt nam tiên trực tiếp kéo lại Trương Mục cánh tay, ta cùng ngươi đoạt cái gì? Ngươi hỏi Mục Ca Ca mình nguyện ý cùng với. Tần lão đầu mắt nhìn ra cắt nam tiên kéo Trương Mục cánh tay tay, con mắt từ cực nhất chuyển, cười nói, hai anh, ngươi cho ta lão Tần đầu 20 năm không có ra giang hồ, liền quên trên giang hồ một chút truyền ôn. Thật, cái gì truyền ôn? Ra cắt nam tiên lập tức có chút khẩn trương. Hắc hắc, các ngươi Thiên Nam thành sát thực thu đệ tử, nhưng là muốn tiếp xúc hoạch tâm võ học, họ khác không thể được. Trừ phi đừng nói. Ra cắt nam tiên vội vàng hô. Tần lão đầu nhìn về phía Trương Mục, trừ phi a, thông ra. Người tốt đẹp nam nhi, luôn không khả năng đáp ứng ở rể, làm cái người ở rể a. Gia cắt gia nữ nhi chính là điểm này không tốt, ngươi nói chân chính tuổi trẻ tuấn tài làm sao lại đi ở rể bên trong. Nghe được Tần lão đầu mà nói, gia cắt nam tiên đỏ mặt lên, liền vội vàng đem để tay dưới, cũng không phải. Ta nhị sư bá có thể lúc này, Trương Mục đột nhiên bắt lấy gia cắt nam tiên tay, đối Tần lão đầu nói ra, ta ngược lại vô thân vô cố, làm cái người ở rể nhiều cái nhà, ta không thèm để ý a. Nghe được Trương Mục nói như vậy, gia cắt nam tiên lập tức trong lòng phảng phất nhảy loạn vỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mục. Gia cắt gia sắc thực có nữ không gả ra ngoài gia quy, một phương diện gia cắt gia từ trước tới giờ không lấy nữ thông gia, nữ tử trong nhà địa vị cùng nam tử không khác, nhưng một phương diện khác, nhưng chính như Tần lão đầu nói tới, bởi như vậy, thế gian anh kiệt, ai chịu làm một nữ tử mà ở rể đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia cắt gia nữ tử, mỗi cái đều là không thua nam như người. Nhưng càng như vậy, càng không dám đổi đầu này gia quy. Trên giang hồ liền có người chế rêu gia cắt gia nữ tử, si hán lệnh cưới tuấn mã đi, xảo vợ thường bạn chuyết phu ngủ. Nàng còn nhớ rõ mình đường tỷ rõ ràng có ý định bên trong người, lại chỉ có thể hai mắt đấm lệ nói, anh hùng thiên hạ, ai lại dám thực tình ưa thích gia cắt nữ đâu. Khi sâu một hơi, gia cắt nam tiên liền kịp phản ứng, đây là Trương Mục tại phối hợp mình ứng đối Tần lão đầu, chẳng biết tại sao trong lòng lướt qua một sợi thất vọng, nàng không có nắm tay rút trở về, vốn nghĩ dùng móng tay cho Trương Mục dưới lòng bàn tay điểm độc, chỉ hạ hắn cái này miệng hoa sai lầm, nhưng cuối cùng chỉ là dùng móng tay đâm một cái xong việc. Trương Mục phát giác được gia cắt nam tiên dị thường, hơi nơi nối lòng tay, nhưng lập tức tay lại bị gia cắt nam tiên cầm ngược đi qua. Gia cắt nam tiên cho Trương Mục một bộ đường lộ tẩy biểu lộ. Tiểu nhi nữ những này tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Tần lão đầu con mắt, nhưng Tần lão đầu làm sao biết trong lòng hai người con vấn, chỉ coi là hai người thật tình ý sâu nặng, chỉ có thể là thở dài một tiếng. Được được được, ngươi ra điều kiện a, làm sao mới nguyện ý bái ta làm thầy? Tấu chương xong, chương 135, tứ thành tam trại. Kiếm khí công tâm. Chương 135, tứ thành tam trại. Kiếm khí công tâm. Đạp ca kiếm quyết, ngươi đến truyền cho Mục ca ca. Lúc này, gia cắt nam tiên liền bắt đầu bàn điều kiện mà khác đem sư phụ, cũng không thể không cho đệ tử một điểm lễ bái sư a. Tần lão đầu, lễ bái sư, không phải ai bái sư ai cho sao? Khí vật tiền, tiền bối là đại tông sư không nói tam văn tiền tứ văn tiền, tối thiểu nhất văn tiền cho cái 100.000 a hộ thân phù bảo, phòng tông sư cái kia chủng loại, cũng phải có cái 7-8 kiện mặt khác. Gia cắt nam tiên còn phải lại ra điều kiện, bị Trương Mục đội vàng ngăn lại. Không có gặp Tần tiền bối cái chán đã tất cả đều là mồ hôi sao? Tiền bối, nam tiên đùa với ngươi. Trương Mục chắp tay thi lễ, có thể được tiền bối kiếm pháp truyền thừa, là Trương Mục tam sinh hữu hạnh. Chỉ là, sư đồ danh phận, Mục không dám hy vọng xa vời, có thể làm cái ký danh đệ tử, Mục liền rất thỏa mãn. Hắn hiện tại thế nhưng là Tiềm Viên võ trại thiếu trại chủ, hắn nhưng không biết bái người tông sư này, đối sơn trại sẽ có ảnh hưởng gì. Không bằng áp dụng trước đó lao cha biện pháp, làm cái ký danh đệ tử. Nghe được Trương Mục nói như vậy, Tần lão đầu cùng Gia Cắt Nam Tiên đều là sửng sốt một chút, Gia Cắt Nam Tiên còn muốn lên tiếng, bị Tần lão đầu đánh gãy, Gia Cắt nha đầu, ngươi tránh một chút. Gia Cắt Nam Tiên nhìn một chút Trương Mục, Trương Mục hướng phía Gia Cắt Nam Tiên gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, Gia Cắt Nam Tiên lúc này mới có chút không yên tâm trở về trong khách sạn. Gặp Gia Cắt Nam Tiên đi xa, Tần lão đầu vung tay lên, lập tức một đạo kiếm ý từ trong cơ thể hắn bộc phát, đem hai người bao vây lại. "Tốt, hiện tại không ai có thể điều tra đến chúng ta đối thoại." Tần lão đầu nói ra, "Ngươi nói với ta câu lời nói thật, có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn?" Trương Mục khẽ nhả nhất tức, 3 tháng trước, Vĩnh Ninh phủ buộc phát yêu thai, ta chỗ Vạn An huyện chính là yêu thai quét sạch thành trì thứ nhất. Tần lão đầu gật đầu, nghe nói qua. Chuyện sau tra rõ, yêu thai là huyện lệnh Chu Dương do làm ra. Văn Bối lòng căm phẫn phía dưới, bên đường ám sát hắn. Tần lão đầu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ý vị khó hiểu thần sắc, lần nữa quan sát một chút Trương Mục, nói ra, ai hộ ngươi Chu Toàn? Trương Mục diện lộ do dự, châm trước một lát, mở miệng nói, võ trại. Tần lão đầu nghe vậy nhíu nhíu mày, cười khẽ một tiếng, ngươi là sợ bài ta, cùng ta khí vận cấu kết, ảnh hưởng đến sau lưng võ trại. Trương Mục nhẹ gật đầu. Ha 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 ha, Tần lão đầu đột nhiên cười to hai tiếng, hướng phía Trương Mục ngoắc ngón tay, ngươi đến. Trương Mục nghe vậy vội vàng sẽ tới, liền nghe đến Tần lão đầu nói ra, muốn nói với ngươi sự kiện, chớ có truyền ra ngoài. Tiền bối thỉnh giảng. Lão phu a, cũng là võ trại người. Tần lão đầu từ tốn nói. Trương Mục, ngoa tạo, ngươi đùa ta. Ngươi một cái đại tông sư, võ trại người. Xong nha, thiên hạ này xong nha. Gặp Trương Mục biểu lộ, Tần lão đầu hướng về phía Trương Mục điểm một cái, không kiến thức. Bây giờ thiên hạ này, không phục triều đình quản thúc thế lực không ít, nhưng thật mở ra cái khác khí vận tự thành nhất thống bất quá tứ thành tam trại mà thôi. Trương Mục mở to hai mắt nhìn, chăm chú nghe Tần lão đầu giảng thuật. Bốn thành, chỉ là phương hướng bốn tòa võ thành, từ đại vận triều lập triều một ngày kia trở đi, chính là cống lên mà không xưng thần, độc lập với triều đình bên ngoài. Tân ấp Tây Giang, Thế Trâm bắt đấu. Bắc Nguyên, Bắc Đấu Thành. Thử Tâm Quang Minh, Diệp Phục Hàng Ôn. Tây Mạc, Dương Minh Thành. Phù Quang Dược Kim, Tinh Ảnh Trầm Bích. Đông Hải, Tinh Ảnh Thành. Thương Sơn Phụ Tuyết, Minh Trúc Thiên Nam. Nam Cương, Thiên Nam Thành. Cái này bốn thành, giống như phi bang, tự có luật pháp, quan viên, không nhận triều đình quản thúc. Tần lão đầu nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng ngoại trừ cái này bốn thành bên ngoài, còn có ba tòa võ trại, cùng triều đình địa vị ngang nhau, các thành một phiên thành tựu. Giang Nam Văn Hoa có Phương Thị Tuyên Dương Bạch Liên Giáo, lấy giáo lập trại, hào biết vô sinh chi hương. Tây Bắc Biên Thủy có Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, tên là Nghĩa Khí Minh. Tây Nam Thiên Phủ Chi Địa, năm đó Quỳnh Hoa Tông bị tách rời, bây giờ lại lần nữa trình hợp, tên là Quỳnh Hoa Sơn Trại, thực tế vẫn là Quỳnh Hoa Tông, cắt cứ một phương. Cái này tam phương võ trại thế lực cùng triều đình đấu mấy chục năm, dưới mắt ở vào tình trạng giằng co. Trương Mục nghe xong, nhìn một chút Tần lão đầu, hỏi: "Tiền bối, ngài là cái nào trận doanh?" Tần lão đầu nắm nuốt râu ria cười cười: "Lão phu thẹn vì Nghĩa Khí Minh tông sư Đường trưởng lão." Trương Mục nghe vậy, lập tức yên lòng, lại sinh lòng nghi hoặc: "Vậy ngài làm sao tới Lan Lăng thành?" "Lan Lăng, thế nhưng là ở vào phía đông, khoảng cách Tây Bắc xa đâu." "Ai, năm đó thiếu một cái nhân tình, đáp ứng lấy 3 năm trong vòng, hộ một người Chu Toàn." Tần lão đầu khoát tay áo: "Không nói cũng được." Trương Mục nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là nói: "Vậy ta bái ngài làm thầy, khí vận bên trên xác thực không có ảnh hưởng gì." "Sẽ không." Tần lão đầu cười nói, "Nếu ngươi cũng là tông sư, có lẽ sẽ có liên lụy, nhưng lấy ngươi bây giờ khí vận, không ảnh hưởng được một điểm." "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Trương Mục lúc này quỳ xuống, lấy sư đồ chi lễ thăm viếng. Tần lão đầu cũng là cười ha ha một tiếng, đỡ dậy Trương Mục, nói ra: "Đứng lên đi. Ta chính là một cái tán tu, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Trôi kiếm này, liền đưa cho ngươi." Nói xong, Tần lão đầu đem trôi này trầm ảnh đưa cho Trương Mục, nói ra: "Ngươi tu vi còn thấp, linh binh sẽ có phản phệ chi lo, loại này đẳng cấp dùng vừa vặn." Nói xong, Tần lão đầu vừa cẩn thận nhìn xem Trương Mục, rốt cục lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nói: "Tốt, quên đi còn lại, lão phu rốt cục cũng tìm được một cái vừa lòng đẹp ý đệ tử. Hôm nay đã chậm, ngươi vừa rồi lại thi triển Diêm Ma kiếm quyết, tinh khí thần đều không tại đỉnh phong, hôm nay liền không dậy. Ngày mai lão phu lại đến, truyền cho ngươi đạp ca kiếm quyết." Trương Mục chắp tay đáp: "Là." "Ai nha, bái sư cũng không cần khách khí như vậy." Tần lão đầu vỗ vỗ Trương Mục bả vai: "Tốt, hôm nay liền đến nơi này, ta đi trước, ta đưa ngài." "Không cần không cần." Tần lão đầu ngăn lại Trương Mục, đột nhiên sắc mặt lén lút người hống tốt cái kia ra cắt nha đầu. Thiên Nam thành đại diễn kiếm quyết chính là đương thời kiếm pháp ba vị trí đầu, có thể học thì học, ta nhìn ra cắt nha đầu bộ dáng cũng tốt, lại dưỡng 2 năm, liền là cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc, ngươi không thiệt thòi. Bất quá bây giờ tuyệt đối đừng làm loạn, nhà hắn có mấy cái trưởng bối vi sư cũng không có cách nào ứng phó. Vẫn là muốn giảng cứu nước chảy thành sông. Trương Mục nghe vậy sững sờ, đội vàng giải thích: "Sư phụ, không phải như vậy, ngài lầm biết, tiểu nhi nữ thể diện mỏng, lão phu không nói, không nói." Tần lão đầu cười cười: "Lão phu tự có biện pháp." Nói xong, Tần lão đầu khoát tay, trong ngón tay toát ra một sợi kiếm khí, đánh vào Trương Mục ngực. Trương Mục lập tức cảm giác ngũ tạng bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nhìn qua Tần lão đầu: "Sư phụ, ngươi..." Tần lão đầu lại nhìn cũng không nhìn Trương Mục, mà là hướng về phía trong khách sạn hô: "Ai nha, lão phu tuyệt học há lại tốt như vậy, học lần này tốt, kiếm khí công tâm đi ra cắt nha đầu, tới chiếu cố một chút đồ nhi ta. Lão phu đi trước." Nói xong, Tần lão đầu hướng về phía Trương Mục nháy mắt, thân ảnh khẽ động, liền biến mất tại Trương Mục trong tầm mắt. "Trương Mục, ngươi đập chính phú mà, không cần thật đem ta đánh ra máu a." Tấu chương xong, chương 136, có người mượn đào. Chương 136, có người mượn đào. Mưa phùn hơi lạnh. Thiêm Yên Sơn xanh đúng tươi tốt, phản phất nước rửa. Mục Ca Nhi xuống núi hơn nửa tháng a. Lâm Kinh Long nhìn qua phương xa, cảm khái một tiếng. 14 ngày, còn chưa tới nửa tháng. Đi theo Lâm Kinh Long sau lưng Thập Tam Nương trả lời, theo 2 ngày trước lên núi đầu kia thử yêu thuyết pháp, hiện tại đã tiến vào Lan Lăng thành. Lâm Kinh Long gật gật đầu, đầu kia thử yêu an bài thế nào? Thập Tam Nương nghe vậy, hồi đáp, cái kia thử yêu là thực nguyện cảnh tiền kỳ, còn kém một kia đã đột phá trung kỳ, tăng thêm lại tự nhận là Mục Ca Nhi yêu nô, ta cũng không tốt an bài trại chức vị, chỉ là để hắn đi trước thống soái huyền cơ thu phục đàn chuột. "Ân, các loại Mục Ca Nhi trở về tự hành an bài a." Lâm Kinh Long cũng tán thành nói, lập tức hơi nhếch khóe môi lên một điểm đường cong, "Cái kia Thử Yêu không phải nói còn có một cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử cùng nàng tùy hành sao? Hỏi tham gia là nhà nào cô nương không có?" Thập Tam Nương cũng là mỉm cười, lắc đầu, "Ta góp nhặt Vĩnh Linh thành tin tức, lúc kia Mục Ca Nhi bên người đi theo chính là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử. Một cái chớp mắt ấy, cùng lên đường liền biến thành một cái như hoa như ngọc cô nương. Hai người hẳn là cùng là một người." Từ đơn giản một chút tình báo có thể suy đoán ra, cô nương kia thân thủ tu vi cũng là không kém, gia thế tất nhiên không đơn giản. Lâm Kinh Long có chút đau đầu sờ lên cái cằm, cũng đừng là cái gì con em thế gia a, con em thế gia thì thế nào. Thập Tam Nương nhếch miệng, "Mục Ca Nhi thiên tư ngạo nhân, ngày sau ngoặt mấy cái thế gia đích nữ tới làm áp trại phu nhân mới phù hợp đâu." Lâm Kinh Long trở về quan sát xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thập Tam Nương, lắc đầu, không nói gì thêm. Thập Tam Nương gặp Lâm Kinh Long bộ dáng như vậy, cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, mà là nói lên một chuyện khác, "Sa Thông Thiên bên kia thiếp mời ngươi định xử lý như thế nào? Hắn muốn tới Bái Sơn, liền để hắn đến Bái Sơn, ta còn sợ hắn sao?" Lâm Kinh Long nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Thập Tam Nương lắc đầu, "Chúng ta tự nhiên là không sợ hắn, chỉ là ta nhìn hắn không có an cái gì hảo tâm, muốn gây chúng ta khí vận căn cơ a." Lâm Kinh Long nghe vậy, trầm mặc một lát, nói, "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mấy chục năm không đều là như thế tới sao?" Thập Tam Nương do dự một chút, nói ra, "Muốn hay không vận dụng vị kia lưu lại kiếm phù?" Nói xong, Thập Tam Nương hơi khoa tay một cái cắt thiết hầu thủ thế. Lâm Kinh Long nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn không xứng. Thập Tam Nương trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Lan Lăng Thành, Thính Phong tiểu viện. Diệp Hàn Chu ở trong viện tiếp tục luyện tập đao pháp. Hôm qua cùng Trương Mục đối chiến mài đao, mặc dù tu vi cũng không có tăng trưởng, nhưng là đao ý lại càng thêm cô đọng. Cái này khiến trong lòng của hắn thăng ra một tia hy vọng. Không sai, hắn xác thực không thể lấy Diệp thị tử đệ thân phận tham dự ma đao đại hội, nhưng là hắn có thể lấy đá mài đao thân phận đi. Ai nói đá mài đao không thể mượn đao đến ma luyện mình? Dù là chỉ là thắng một trận, cũng có thể được ban thưởng không ít, đủ để trèo chống hắn bước kế tiếp tu hành. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn Chu đao trong tay vung vậy nhanh hơn. Ngay tại lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến ba 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 tiếng vỗ tay. Diệp Hàn Chu thu đao, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy ba tên quần áo hoàn khố tử đệ khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đứng tại cổng, người cầm đầu kia cùng Diệp Hàn Chu có mấy phần giống nhau, lại so Diệp Hàn Chu nhiều một chút quý khí. Huynh trưởng đao pháp lại có tinh tiến, tiểu đệ thật sự là huynh trưởng vui vẻ. Người kia tại cửa ra vào nói ra, "Các ngươi tới làm cái gì?" Diệp Hàn Chu cũng không có sắc mặt tốt. Ba người này, người cầm đầu kia là Phong Lâm Sơn trang trang chủ, cũng chính là hắn nhị thúc nhi tử, tên là Diệp Hàn Ngọc, luận quan hệ là hắn đường đệ, về phần hắn sau lưng hai người, đều là Diệp Hàn Ngọc nhà mẹ đẻ huynh đệ, cũng là hắn chó săn. Cha mình Diệp Tùy Phong tuổi trẻ lúc ánh mắt cực cao, có lẽ là xuất phát từ hảo ý, đối với mình huynh đệ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng ngoại nhân nhìn qua liền hơi có vẻ hạ khắc. Nhất là nhị thúc Diệp Tùy Tâm, cơ hồ một mực sống ở Diệp Tùy Phong trong bóng râm, trước đó đối Diệp Tùy Phong có bao nhiêu thuận theo, về sau liền có bao nhiêu căm hận. Đợi đến Diệp Tùy Phong trùng kích tông sư cảnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma giới kinh mạch tất thế, Diệp Tùy Tâm liền bắt đầu tiếp quản nguyên bản thuộc về Diệp Tùy Phong địa vị cùng quyền thế, mặc dù bên ngoài nhìn qua hắn đối với mình cái này đã là phế vật đại ca 10 phần chiếu cố, nhưng bí mật chèn ép chưa hề đình chỉ. Bậc cha chú quan hệ như thế, hạ bối phận quan hệ tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá cũng may Diệp Hàn Chu thiên phú rất kém cỏi, mà Diệp Hàn Ngọc lại thiên phú thượng giai, cho nên Diệp Hàn Ngọc càng nhiều thời điểm chỉ là ghét bỏ Diệp Hàn Chu, cũng không có quá phận nhằm vào. Như hôm nay dạng này khuôn mặt tươi cười tới cửa, tại Diệp Hàn Chu trong trí nhớ còn là lần đầu tiên. "Làm sao? Huynh trưởng không mời tiểu đệ nhập viện ngồi một chút sao?" Diệp Hàn Ngọc vẫn là vừa cười vừa nói, nhưng thanh âm bên trong cũng mang tới mấy phần lãnh ý. Không đợi Diệp Hàn Chu câu tiếp theo nói ra, phía sau hắn một người liền trực tiếp tiến lên, một cước đạp ra cửa sân. Diệp Hàn Ngọc cũng không thèm để ý, thi nhiên đi đến, còn rất tự nhiên bắt đầu đánh giá, thẳng đến ánh mắt rơi vào bộ kia câu đối bên trên mới dừng lại. Trước núi phía sau núi đều có sầu bi, có phong không gió đều không tự do. Khu nhà nhỏ này mặc dù hẻo lánh, nhưng đại bá bức chữ này lại làm dạng dỡ không y ta. Diệp Hàn Ngọc từ tốn nói, người sau lưng đã đem một chương áo lông chồn trải tại ghế đá bên trên. Diệp Hàn Ngọc trực tiếp ngồi xuống. Diệp Hàn Chu cũng không giận, vẫn là câu nói kia, "Các ngươi tới làm cái gì?" Diệp Hàn Ngọc lắc đầu, "Người ta huyết mạch huynh đệ, ta nghe nói hôm qua đại bá lại tại Yêu Nguyệt lâu bờ bãi, còn phải người đem huynh trưởng đánh, đặc biệt đến xem." Nói xong, Diệp Hàn Ngọc từ trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở trên bàn đá, nói, "Chúng ta sơn trang bí chế định phong sinh cơ cao, nghĩ đến ngươi cũng biết dùng như thế nào." A Diệp Hàn Chu nhìn qua cái kia bình thuốc, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Định phong sinh cơ cao mà, hắn làm sao lại không biết? Đối dưỡng dịch cảnh phía dưới ngoại thương có hiệu quả, cho dù là xương cốt đứt gãy, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khôi phục. Chỉ là dược cao này vốn không phải cái tên này, nguyên danh là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Là hắn cái kia tiểu quỷ phụ thân tại 20 năm trước, đơn thương độc mã tiêu diệt một cái thế lực lấy được chiến lợi phẩm, trở về sau dâng hiến cho sơn trang. Ban đầu, thuốc này phẩm hàng năm có 7 thành lợi nhuận về hắn đích tôn nhất hệ. Về sau biến thành 6 thành, 5 thành, 3 thành, 1 thành. Thẳng đến gần nhất 3 năm, đừng nói lợi nhuận chia, liền ngay cả hắn cái này đích tôn con trai trưởng, liền một bình đều không được chia. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không dùng được quý giá như vậy dược vật. Diệp Hàn Chu lãnh lãnh nói ra, nếu như chỉ là việc này, vi huynh cảm ơn Ngọc đệ hảo ý, ta còn muốn luyện đao, mời trở về đi. Nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Diệp Hàn Ngọc không có mở miệng, phía sau hắn một người liền chỉ vào Diệp Hàn Chu mắng lên, nói ra, Ngọc Ca Nhi hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi giống như này thái độ. Đích tôn một mạch, quả nhiên là quỷ ganh tị. Ngươi là đang mắng ta Diệp gia. Diệp Hàn Chu không cam lòng yếu thế, trừng mắt đối phương. Diệp thị đích tôn dầu gì, đó cũng là Diệp thị tử đệ. Đối phương nghe vậy, cũng là trong lòng máy động, nhìn về phía Diệp Hàn Ngọc, liền thấy Diệp Hàn Ngọc khoát tay áo, ta biểu huynh nhanh mồm nhanh miệng, huynh trưởng bỏ qua cho. Diệp Hàn Chu cũng không cùng bọn hắn dây dưa nữa, có chút không kiên nhẫn nói, Ma Đao đại hội sắp bắt đầu, Ngọc đệ thân ngươi phụ hy vọng trùng, cũng không cần tại ta chỗ này chậm trễ thời gian, vẫn là mời trở về đi, huynh trưởng lời ấy sai rồi, ta chính là vì Ma Đao đại hội mà đến. Diệp Hàn Ngọc cười nói, ta muốn mời huynh trưởng giúp một chút. Diệp Hàn Chu cảnh giác mà nhìn xem Diệp Hàn Ngọc, gấp cái gì? Diệp Hàn Ngọc thở dài một hơi, gần nhất luyện đao quá chăm chỉ, ta trôi này toái phong tại mài trong đao đứt đoạn. Diệp Hàn Ngọc đứng người lên, nhìn qua Diệp Hàn Chu, nói ra, nghe nói đại bá có một cây đao, tên là Viên Khiếu Ai, không đợi Diệp Hàn Ngọc nói xong, Diệp Hàn Chu liền ngắt lời nói, Viên Khiếu Ai bên trong khí linh đã vẫn diệt, không phải linh binh. Không phải linh binh vừa vặn. Diệp Hàn Ngọc cười nói, đó cũng là thượng đẳng chiến binh. Tiểu đệ cả gan, muốn cầu lấy đao này, tại mài đao trên đại hội vì ta Phong Lâm Sơn trang làm vẻ vang đoạt màu. Còn xin huynh trưởng thành toàn. Nói xong, Diệp Hàn Ngọc hướng về phía Diệp Hàn Chu không người cúi đầu. Diệp Hàn Chu lông mày nhíu chặt, nhìn qua cái kia diễn xuất 10 phần Diệp Hàn Ngọc, lắc đầu, Viên Khiếu Ai, không cho bên ngoài mượn. Cái này há lại ngươi có thể nói tính toán. Cái kia Diệp Hàn Ngọc người sau lưng lần nữa mở miệng nói, cha ngươi đã phế đi, ngươi cũng là phế vật, còn bá chiếm Viên Khiếu Ai, đơn giản liền là trò cười. Một người khác cũng tiếp cha nói, đúng là như thế. Đao này nên để Ngọc Ca Nhi cầm mới không coi là bôi nhỏ. Ngọc Ca Nhi, ngươi chớ để ý. Nói xong, hai người liền muốn xông vào trong phòng, Diệp Hàn Chu trực tiếp ngăn tại cổng, rút tay ra giải trung bình đao, các ngươi dám. Lúc này Diệp Hàn Ngọc cũng ngồi thẳng lên, nhìn qua hoành đao ngăn tại cổng Diệp Hàn Chu, một lần nữa ngồi ở kia áo lông trồn trên nệm êm, thản nhiên nói, đã huynh trưởng muốn các ngươi giúp hắn mài đao, các ngươi cũng không nên khách khí. Đừng mài gây mất là được. Ngay gần hoàng hôn, Trương Mục đứng tại cửa của khách sạn, ngẩng đầu nhìn quanh. Mục ca ca, Tần lão đầu sẽ không tới sớm như vậy. Gia Cát Nam Tiên nhìn xem Trương Mục dáng vẻ, nhắc nhở. Không phải, ta hẹn người bằng hữu hôm nay tại khách sạn gặp mặt. Trương Mục giải thích nói, làm sao thời gian này còn chưa tới? Trương Mục nghĩ, nói ra, không được, ta có chút bận tâm. Ta đi trước tìm xem hắn, sư phụ tới ngươi giúp ta chào hỏi một cái. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy ôn nhu nói, "Ân, yên tâm đi. Ngươi đi sớm về sớm, hôm nay Tần lão đầu muốn chuyển cho ngươi đạp ca kiếm quyết, tốt xấu là cái đại tông sư, đừng để hắn chờ lâu." "Biết." Trương Mục lên tiếng, đi ra khách sạn. "Có phải hay không cho là ta muốn cắt? Yên tâm đi, sẽ không." Lạp 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 rồi. Thành tích sát thực mát, kiếm cũng ít, cổ phiếu thua thiệt không được, tháng trước đóng thuế quá hạn lại bổ 200 ngàn, túi móc rỗng. Ngươi nghèo chí khi ngắn, bất lực đánh bảng tuyên truyền, thì càng không có lưu lượng. May mắn chủ nghiệp nghề phụ ta có thể linh hoạt hoán đổi. Hai ngày này tiếp cái kịch, trường trăm vạn bộ dáng, có thể chậm khẩu khí, bổ điểm sữa một tiền. Cho nên đổi mới có đôi khi lại không kịp lúc, ta trước xin lỗi, các ngươi thì không thể trách ta a, tóm lại, sẽ không cắt đát, yên tâm đi. Thấu chương xong, chương 137, giấu không được. Chương 137, giấu không được. Thính Phong tiểu viện, một mảnh hỗn độn. Diệp Hàn Chu ngã vào trong vũng máu, ý thức mơ hồ. Diệp Hàn Ngọc hai cái cho săn, đều là thông mạch thập phẩm trở lên tu vi, hắn làm sao có thể đánh thắng được? Chỉ là mười mấy chiêu công phu, hắn liền bị đánh ngã tại địa. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là kiêng kỵ lấy Diệp Hàn Chu thân phận, cũng không có hạ tử thủ. Chỉ là đem Diệp Hàn Chu đánh tới không có sức hoàn thủ liền ngừng lại. Bọn hắn vượt qua ngã xuống Diệp Hàn Chu, đi vào phòng. Các ngươi dừng lại. Diệp Hàn Chu cơ hồ là dãy rủa lấy bỏ hướng trong phòng. Viên Khiếu Ai cũng không có như cùng chân bảo một dạng giấu đi, mà là được trưng bày tại trong chính sảnh. Ngã trên mặt đất Diệp Hàn Chu nhìn xem hai người kia tùy tiện cầm lấy Viên Khiếu Ai, giao cho Diệp Hàn Ngọc lúc, Diệp Hàn Chu trong mắt hiện ra một vòng huyết sắc. Vô số hình ảnh tại trong đầu hắn xen lẫn. Phụ thân hắn huy hoàng thời điểm, hắn còn chưa ký sự, đợi đến hắn hiểu chuyện phụ thân hắn đã rơi xuống bụi bặm. Lúc nhỏ, bên cạnh hắn còn có rất nhiều người, những người kia đều tin tưởng hắn phụ thân có thể một lần nữa tỉnh lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều cái này đến cái khác thất vọng rời đi. Mà những cái kia liên quan tới phụ thân truyền thuyết, cũng tựa hồ theo trôi này lâu không ra khỏi vỏ Viên Khiếu Ai giống như bị phong tồn. Mà theo truyền thuyết tiêu tán, vây quanh hắn đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu một khắc cũng không dừng lại qua. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền âm thầm thề, phụ thân bước xuống tôn nghiêm, hắn muốn mình một lần nữa thu hồi đến. Liền dùng trôi này Viên Khiếu Ai. Lúc đến bây giờ, hắn đối với mình tình huống cũng lòng dạ biết rõ, nhưng là, hắn không cam tâm a. Mỗi ngày vung đao 30.000 lần, nhưng không sánh được người khác thiên phú một kia. Hắn không minh bạch, vì cái gì phụ thân thiên phú không có truyền cho mình. Nhưng là, hắn không nghĩ tới không buông bỏ. Coi như mình không thể trở thành cái kia để Viên Khiếu Ai một lần nữa nở rộ quang mang người, mình cũng phải vì tương lai mình hài tử làm gương tốt. Viên Khiếu Ai, liền là hắn mạch này vi hoàng biểu tượng. Nhìn qua quay người muốn đi gấp Diệp Hàn Ngọc, Diệp Hàn Chu không biết thân thể tại sao lại đã tuôn ra một cỗ khí lực, để hắn một lần nữa đứng lên. Bỏ đao xuống. Diệp Hàn Chu cố gắng đứng người lên, lau khỏe miệng máu tươi, hướng về phía Diệp Hàn Ngọc quát. Đó là của ta đao. Diệp Hàn Ngọc lạnh lùng phủi Diệp Hàn Chu một chút, nói ra, mượn đao sự tình, cha ta đã đồng ý. Muốn trở về, để đại bá đi tìm ta cha. Nói xong, Diệp Hàn Ngọc cũng không tiếp tục lý Diệp Hàn Chu, trực tiếp đi ra phía ngoài. Liên tại lúc này, Diệp Hàn Chu thân thể đột nhiên động. Giờ khắc này, Diệp Hàn Chu tốc độ vượt xa Diệp Hàn Ngọc đám người đón trước, hoàn toàn không giống như là một cái thông mạch bắt phẳng người. Hắn liền phảng phất một đạo đao mang, vọt thẳng hướng về phía Diệp Hàn Ngọc. Diệp Hàn Ngọc mang tới hai người lập tức ngăn tại Diệp Hàn Ngọc trước người, muốn ngăn lại Diệp Hàn Chu, nhưng là vẹn vẹn một cái tiếp xúc, hai người này cũng cảm giác mình bị một thanh lưới dao bổ ra một dạng, trong nháy mắt hướng phía hai bên bay đi. Sau một khắc, Diệp Hàn Chu đứng ở Diệp Hàn Ngọc trước mặt, vươn tay đoạt Diệp Hàn Ngọc trong tay viên phiêu ai. Một màn này để Diệp Hàn Ngọc ngơ ngác một chút, nhưng lập tức Diệp Hàn Ngọc liền hiện ra hắn làm Phong Lâm Sơn Trang đương đại đệ nhất nhân như thế. Bàng bạc nội tức từ Diệp Hàn Ngọc trong cơ thể phun ra ngoài, dưỡng dịch cảnh trung kỳ tu vi cơ hồ không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Diệp Hàn Ngọc lấy tay làm đao, tinh chuẩn cắt tại Diệp Hàn Chu đoạt đao cái tay kia trên cổ tay, chỉ nghe két một thanh âm vang lên, Diệp Hàn Chu chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên cổ tay truyền đến, bàn tay của mình cũng túi xuống dưới. Tiếp lấy, Diệp Hàn Ngọc lần nữa một chưởng đánh vào Diệp Hàn Chu ngực, trong chốc lát Diệp Hàn Chu tim như bị dao cắt, cả người bay ngược ra ngoài. Diệp Hàn Ngọc trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh sắc, cất bước tiến lên, lấy tay làm đao, trên bàn tay hiện nhàn nhạt đao mang. Lấy đao ý nhập thể, chặt đứt kinh mạch. Giờ phút này, Diệp Hàn Ngọc dự định triệt để phế đi Diệp Hàn Chu. Chẳng qua là khi hắn một trưởng vô tại Diệp Hàn Chu trên người thời điểm, dị biến nảy sinh. Diệp Hàn Ngọc chỉ cảm thấy mình phảng phất một trưởng đánh vào trong biển rộng, bàn tay mình bên trên đao ý trong khoảnh khắc liền bị biển cả thôn vệ, sau một khắc, bình tĩnh biển cả nhấc lên sóng dữ, cơ hồ mạnh hơn mình gấp 10 gấp trăm lần đao ý từ Diệp Hàn Chu trong cơ thể phun ra ngoài, tuôn hướng mình. Tại thời khắc này, Diệp Hàn Ngọc tựa hồ cảm giác mình đứng ở núi đao bên trong, không chỗ có thể trốn. Ngay tại Diệp Hàn Ngọc cảm giác toàn thân băng lãnh thời khắc, cỗ này kinh khủng đao ý lại phảng phất như thanh phong giống như, từ Diệp Hàn Ngọc trên thân thổi qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Hàn Ngọc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy mình toàn thân băng lãnh, mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng nhìn qua hôn mê trên mặt đất Diệp Hàn Chu, lại đối kinh lịch vừa rồi hoài nghi. Huyễn thuật. Diệp Hàn Ngọc trong lòng một cái giật mình, lập tức lắc đầu. Hắn vậy mới không tin Diệp Hàn Chu còn có như vậy thủ đoạn. Hẳn là lao tổ nói tâm ma. Diệp Hàn Ngọc thầm nghĩ đến. Diệp thị mài đao, chính là vì cuối cùng chạm tâm ma, năm đó Diệp tùy tâm tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì chạm tâm ma thất bại. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn Ngọc lại hưng phấn lên. Có thể tại dưỡng dịch cảnh cảm ngộ đến tâm ma tồn tại, đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Diệp Hàn Ngọc nhìn xem hôn mê Diệp Hàn Chu, có chút nhíu mày. Hắn không minh bạch tâm ma của mình tại sao lại xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Diệp Hàn Ngọc hữu tâm thử lại thử một lần, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi cảm giác, lại là lòng còn sợ hãi, liền dự định trở về cùng phụ thân thương lượng một chút mới quyết định. Về phần Diệp Hàn Chu, một cái phế vật, nếu quả như thật đối với mình tâm ma hữu dụng, ngược lại là cũng có một chút giá trị. Nhớ tới nơi này, Diệp Hàn Ngọc liền không còn ra tay, mà là chào hỏi cái kia hai cái bị đánh bay chân chó, cùng rời đi Thính Phong tiểu viện. Đợi đến Diệp Hàn Ngọc sau khi rời đi không lâu, lại một đạo thân ảnh xuất hiện đang nghe Phong tiểu viện. Thân ảnh kia đi đến hôn mê Diệp Hàn Chu bên người, đầu tiên là đưa tay cầm Diệp Hàn Chu cái kia bị Diệp Hàn Ngọc chặt đứt thủ đoạn, đưa ra một sợi ôn hòa nội tức, đem cái kia gãy xương cùng kinh mạch tinh tế khôi phục. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Diệp Hàn Chu thủ đoạn khôi phục như ban đầu, bóng người này lại đè xuống lồng ngực của hắn, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Một lát sau, bóng người này khẽ thở dài một tiếng. Dẫu không được thiên ý nói xong, bóng người này nhìn qua vẫn còn đang hôn mê Diệp Hàn Chu, lẩm bẩm nói, cây có mọc thành rừng. Phong Tất lại là than nhẹ một tiếng, bóng người này đứng người lên. Tiểu viện gió chợt nổi lên, bóng người này đã biến mất. Mặt trời lặn phía tây. Trương Mục một đường phi nước đại đi tới Thính Phong tiểu viện, liếc mắt liền thấy trong sân nhỏ một mảnh hỗn độn, cùng nằm dưới đất Diệp Hàn Chu, trong lòng lập tức một trận. Hàn Chu. Trương Mục xông vào tiểu viện, vội vàng thăm dò Diệp Hàn Chu hơi thở, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, hô hấp đều đặn. Lúc này Trương Mục mới nhìn rõ Diệp Hàn Chu vết thương đầy người, lại bị người đánh đến tận cửa. Trương Mục trong lòng nghi hoặc, nhưng thủ hạ không ngừng, trực tiếp đem Diệp Hàn Chu cõng lên, rời đi tiểu viện. Lan Lăng Thành, khách sạn. Tần Gia Gia, ngươi chờ một chút, Mục ca ca rất nhanh liền trở về. Gia Cát Nam Tiên cho Tần lão đầu pha một ly trà, cười hì hì nói: "Hành, lão đầu tử đến dạy hắn tuyệt thế kiếm pháp, hắn thế mà còn để lão đầu tử các loại, cái gì hùng hài tử?" Tần lão đầu dựng râu trợn mắt nói: "Tin hay không lão đầu tử không dạy?" Không đợi Tần lão đầu nói xong, Gia Cát Nam Tiên cầm trong tay trà hướng trên bàn một ném, nói ra: "Vậy quên đi, ta viết tin để cho ta nhị bá phái người tới đón chúng ta trở về ai nhà, ngươi cô nàng này, đừng lao cầm ra cắt lão nhị hù dọa ta." Tần lão đầu một mặt bất đắc dĩ, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trà, cũng không đoái hoài lấy nóng, phẩm một ngụm, "Ân, trà ngon trà ngon." Đến cùng là các ngươi ra cắt ra pha trà tay nghề ra cắt Nam Tiên đang muốn nói thêm câu nữa, đột nhiên nhìn thấy cổng bóng người, trên mặt lập tức hiện hiện ý cười, "Mục ca ca, ngươi về." "Ân, hắn là ai?" "Là ta nói người bạn kia." "Sư phụ, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu." Trương Mục cõng Diệp Hàn Chu đi vào khách sạn, đầu tiên là cùng Tần lão đầu lên tiếng chào, liền đem Diệp Hàn Chu để xuống, nói ra, "Nam Tiên, ngươi xem một chút tương thế của hắn." Ra cắt Nam Tiên đang muốn tiến lên, lại bị Tần lão đầu một phát bắt được, trực tiếp đi đến Diệp Hàn Chu trước người, đưa tay khoác lên Diệp Hàn Chu chỗ cổ, một lát sau, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Mục. "Sư phụ, thế nào?" Trương Mục bị Tần lão đầu biểu lộ giật nảy mình, liền đội vàng hỏi, "Thế nào?" Tần lão đầu sắc mặt cổ quái, "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Từ chỗ nào kiếm về một cái hình người bảo đao?" Tấu chương xong, chương 138, đời này phụ tử, ta thiếu hắn rất nhiều. Chương 138, đời này phụ tử, ta thiếu hắn rất nhiều. "Hình người bảo đao?" Trương Mục diện lộ ngạc nhiên, "Có ý tứ gì?" Tần lão đầu không có trả lời Trương Mục, mà lại hỏi, "Người này cùng ngươi giao hảo?" Trương Mục gật gật đầu. Tần lão đầu không có hỏi nhiều nữa, đưa tay tại Diệp Hàn Chu chỗ cổ tay vạch một cái, lập tức đem Diệp Hàn Chu thủ đoạn vạch ra một đường vết rách, máu tươi thuận chảy ra. Trương Mục diện sắc biến đổi, đang muốn ngăn cản, liền bị Gia Cát Nam Tiên bắt lấy. "Tiểu tử đừng nóng nội, nghe ngươi cô vợ nhỏ Tần lão đầu trêu ghẹo một câu. Tần lão đầu, chớ nói nhảm. Gia Cát Nam Tiên đỏ mặt lên, bung ra bắt lấy Trương Mục tay, dậm chân, Tần lão đầu cười đắc ý, lập tức dựng thẳng lên kiếm chỉ, đặt tại Diệp Hàn Chu chỗ mi tâm. Tiếp lấy, Trương Mục liền nghe đến một trận đao kiếm giao minh thanh âm, phản phất là vô số thanh kiếm cùng đao đang không ngừng va chạm, mà thanh âm này đến từ Diệp Hàn Chu trong cơ thể. Một lát sau, Tần lão đầu lần nữa nhấc lên tay, đột nhiên ấn về phía Diệp Hàn Chu ngực, một đạo vô hình đao ý từ Diệp Hàn Chu chỗ cổ tay miệng vết thương bay ra, trực tiếp đánh vào khách sạn một cây lương trụ bên trên. Cái kia lương trụ bên trên lập tức giống như bị lưỡi dao chặt qua, lưu lại một đạo vết tích. Nhưng mà hết thể cũng còn không có kết thúc, Tần lão đầu lần nữa đưa tay, ra tay như bật kiếm, cánh tay trên không trung lưu lại không kịp tiêu tán tàn ảnh, đánh về phía Diệp Hàn Chu trên thân cơ sở kinh mạch giao hội chỗ. Trong lúc nhất thời kiếm minh đao rít gào không dứt, mà từ Diệp Hàn Chu thủ đoạn miệng vết thương cũng bay ra mấy chục đạo lạnh thấu xương đao ý, khách sạn cái bàn trực tiếp bị đao ý phá tan, trên tường cùng trên mặt đất cũng lưu lại xâm nhập tấp hơn vết tích. Thẳng đến lúc này, Tần lão đầu mới một lần nữa kết thúc công việc, thở dài ra một hơi. Trương Mục vọng hướng Diệp Hàn Chu, chỉ thấy sắc mặt của đối phương mắt trần có thể thấy hồng nhuận, không giống trước đó tái nhợt. Sư phụ, đừng lo lắng, không sao. Tần lão đầu ngồi trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói ra, tiểu tử này ngông nên trời sinh, tư chất chi ưu việt có thể so với Gia Cát Nha Đầu thông minh kiếm tâm. Có cao nhân lấy siêu tuyệt đao ý vì đó rèn thể, áp chế tu vi của hắn. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy nhíu mày, tiền bối kia, ngài mới vừa rồi là đao ý rèn thể giảng cứu viên mãn, trước đó hắn nhận qua thương, bị người phá vỡ viên mãn, đao ý tràn ra ngoài, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù có người vì hắn làm bảo vệ, nhưng này người thực lực có hạn, khó tránh khỏi đối với hắn bản thân có chỗ tổn thương. Lão phu xem ở trên mặt của các ngươi, lấy kiếm ý hóa giải cố này đao ý, đem những cái kia không cách nào tiêu mất đao ý cũng dẫn xuất bên ngoài cơ thể, hẳn là rất nhanh liền có thể đã tỉnh lại. Trương Mục nghe vậy đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó kịp phản ứng. Ở chân trời quyển trục thôi diễn bên trong, Diệp Hàn Chu liền là tông sư chi tư, mình lần này gặp mặt, lại phát hiện thiên phú của hắn bị áp chế địa cực thấp, như thế xem ra, liền là Tần lão đầu trong miệng đao ý rèn thể bố trí. Vậy bây giờ đao ý đều dẫn ra, có phải hay không liền không thể đao ý rèn thể? Gia Cát Nam Tiên hiếu kỳ hỏi. Tần lão đầu lắc đầu, nói ra, loại này rèn thể lại gọi dưỡng đao, liền là đem người xem như đao đến dưỡng. Một khi viên mãn bị đánh phá, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Bất quá ta nhìn đứa nhỏ này cũng kém không nhiều nuôi đến nhục thân cực hạn, lại dưỡng xuống dưới, không ngoài một năm, đao liền sợ. Chỉ nói là đến cái này, Tần lão đầu trên mặt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, ngược lại là bị Trương Mục nhìn ra mánh khóe, liền vội vàng hỏi, sư phụ, thế nào? Tần lão đầu cân nhắc một chút, nói ra, lưu tại đứa nhỏ này trong cơ thể đao ý, chí ít cùng lão phu mở dạng, là đại tông sư cấp độ. Có nhân vật như vậy, làm sao lại để cho người ta phá viên mãn đâu? Nếu là không phá cái này viên mãn, nên là có khác bí pháp tiêu hóa đao ý, còn có thể lại trợ hắn tu hành. Bây giờ ta tiêu tan trong cơ thể hắn đao ý, cái này nhất trọng chỗ tốt sợ là không cầm được. Gia Cát Nam Tiên nghe xong, cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trương Mục, Mục ca ca, vị huynh trưởng này là lai lịch thế nào? Tần lão đầu nghe vậy cũng nhìn về phía Trương Mục, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng trở ngại trưởng bối thể diện, không tiện hỏi cửa ra. Đối mặt Gia Cát Nam Tiên cùng Tần lão đầu, Trương Mục cũng không ẩn tàng, nói thẳng, hắn là Phong Lâm Sơn Trang đích tôn dòng chính, Diệp Tùy Phong nhi tử, Diệp Hàn Chu. Diệp Tùy Phong. Tần lão đầu nghe được cái tên này, ánh mắt hơi chao đảo một cái, nhưng lập tức lại lắc đầu, làm sao lại? Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tận phía sau. Tần lão đầu trần chờ nói, tông sư cũng không bước bảo, ở đâu ra đại tông sư chi ý? Gia Cát Nam Tiên nghĩ nghĩ, có phải hay không là Phong Lâm Sơn Trang bị lao tổ tông kia, Diệp Đại Phong? Hắn. Tần lão đầu càng là khinh thường lắc đầu, hắn phải có đại tông sư cái kia mệnh, liền sẽ không vây ở cái này khu khu lan lăng quận. Trương Mục nghe Gia Cát Nam Tiên cùng Tần lão đầu nói chuyện tiếng, trong đầu lại nghĩ đến mình tại thôi diễn Diệp Hàn Chu mệnh cách thời điểm, nhìn thấy Diệp Tùy Phong cách mỗi một năm đều sẽ cho Diệp Hàn Chu rót hồ lô kia bên trong rượu, cùng tại hắn muốn hướng chỗ sâu thôi diễn lúc, Thanh Phong nói cho hắn biết dính đến tông sư trở lên, không cách nào tiếp tục thôi diễn. Xem ra, Diệp Tùy Phong trên thân cũng là có đại bí mật đó a, bất quá những tin tức này liền liên lụy đến thiên cơ của chủ, hắn cũng không tiện cùng Gia Cát Nam Tiên cùng Tần lão đầu nói thẳng, chỉ có thể nói tránh đi, hiện tại hắn vẫn tốt chứ? Vấn đề không lớn. Tần lão đầu khoát tay áo, mặc dù rèn thể đao ý bị lão phu dẫn đi ra, nhưng nhiều năm như vậy trong thân thể cũng bị động hấp thu một chút, cho nên tại lúc hôn mê tu vi cũng sẽ tự hành tăng trưởng, có thể tăng trưởng đến trình độ gì liền xem bản thân hắn tạo hóa. Trương Mục nhẹ gật đầu, rốt cục yên lòng. Ngay tại lúc này, Tần lão đầu hình như có nhận thấy, hướng ngoài khách sạn nhìn lại. Phố dài bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng ở giao lộ. Trên xe ngựa, có một đạo ánh mắt rơi vào Trương Mục chỗ trong khách sạn. Đột nhiên, trong xe ngựa người cấp tốc buông xuống màn xe, cũng đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Phong lang trong xe ngựa, phong vận ngàn vạn nữ tử bắt lấy Diệp Tùy Phong tay, trong miệng lo lắng kêu gọi nói. Diệp Tùy Phong hít sâu một hơi, lắc đầu, không có việc gì. Đi thôi. Ân, cái kia Chu Nhi bên này, Diệp Tùy Phong trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, yên tâm đi, hắn hiện tại so đợi ở bên cạnh ta muốn càng an toàn. Chu Nhi cũng giao cho hảo bằng hữu nữ tử kia nghe vậy, do dự một chút, mở miệng nói, Phong lang, ta nhìn đó cùng Chu Nhi giao hảo thiếu niên cũng là có bối cảnh, chàng Diệp Tùy Phong nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Ta không thể để cho Chu Nhi lưng cả đời nhân tình. Vậy liền để hắn đi. Nữ tử cảm xúc có chút kích động nói, ta có thể vận dụng yêu nguyệt lâu tất cả quan hệ, nhất định hộ Chu Nhi an toàn rời đi. Đi không được. Diệp Tùy Phong cười nhạt một tiếng nói ra, nếu là có thể đi, 20 năm trước ta liền mang theo hắn đi. Trong miệng ngươi tất cả lực lượng, tại tông sư trước mặt không chịu nổi một kích. 20 năm ta lấn trời giấu giếm người kia sao lại không phải đang giả ngu giả ngốc? Bất quá là ta lòng mang may mắn, hắn nhạc kiến kỳ thành tôi vấn này, cuối cùng là phải đi đến. Thế nhưng là ngươi còn không có nữ tử nắm chặt Diệp Tùy Phong tay, cắn răng nói, ngươi còn kém một bước này chính là sinh tử. Diệp Tùy Phong khe khẽ lắc đầu, từ nữ tử trong tay đem tay của mình rút ra. Kỳ xoa một nước, ta tính sai nhưng còn chưa tới đầu tử nhận vụ thời điểm. Trước núi phía sau núi đều có số bi, có phong không gió đều không tự do. Đây là ta nhân sinh, không phải hắn. Đời này phụ tử, ta thiếu hắn rất nhiều, nên vì hắn tranh, nhất định phải tranh. Hắn tên là Thuyền, liền chắc chắn sẽ có phong tiễn hắn một đoạn. Diệp Tùy Phong tử tốn nói. Tấu chương xong, chương 139, Kim Xuyên Sơn phong lên chương 139, Kim Xuyên Sơn phong lên đêm, Kim Xuyên Sơn. Kim Xuyên Sơn tại thiên hạ tính không được cái gì danh sơn, nhưng sơn hình lại có chút đặc biệt. Núi này cao trăm trượng, lại không giống cái khác đại sơn như vậy kỳ phong vách đá, ngược lại tại đỉnh núi là một thước chuẩn chỉnh đất bằng. Thật giống như có người dùng đao đem núi này định san bằng giống như. Trên phố nghe đồn, năm đó Lan Lăng Vương từng bái sư tiên nhân, học được kinh thiên võ nghệ. Đáng tiếc cây cao chịu gió lớn, Đại Khải Hoàng thất phái ra ba vị nhân gian đỉnh phong vô thượng đại tông sư ở chỗ này mai phục Lan Lăng Vương, dẫn đến Lan Lăng Vương thiếu niên bi ca, tướng tinh vẫn lạc. Mà cái này Kim Xuyên Sơn đỉnh bằng, chính là năm đó chiến đấu bố trí, là bị Lan Lăng Vương lấy quả thực thực một đao san bằng. Mọi người đối với thiếu niên anh hùng luôn luôn ôm tốt đẹp nhất tưởng tượng. Cái này vung đao bình sơn hành động vĩ đại phù hợp tất cả mọi người trong lòng đối vị kia cái sống ở trong sử sách thiếu niên tướng quân hoàn mỹ nhất hình tượng. Câu vắng hĩ, phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Bây giờ Kim Xuyên Sơn đỉnh núi, sớm đã là một tòa rộng lớn hùng vĩ trang viên. Tông sư chi tộc, Phong Lâm Sơn Trang. Chớ nhìn Tần lão đầu cùng Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên như vậy vui cười chơi đùa, đây chẳng qua là Tần lão đầu cá tính cho phép thôi. Một tên tông sư, liền là một nhà hào môn vọng tộc nội tình, mọi cử động đủ để liên lụy đến hàng vạn mà tính người phúc lợi. Theo đại vận triều đình lễ chế, tông sư trước cửa, tam phẩm phía dưới, quan văn rơi kiệu, quan võ xuống ngựa, trèo lên hướng cung bái, thái tử lấy sư lễ lái chi. Không khách khí nói, một giới hàn môn nếu là ra một vị tông sư, vậy liền giống như cá chép hóa rồng, đủ bảo đảm năm đời cuộc sống xa hoa. Chớ nói chi là Diệp Đại Phong chiến lược phi phàm, tại tông sư bên trong cũng coi như siêu quần bạt tụy, càng là bằng vào mỗi 7 năm một lần ma đao đại hội, dịu dắt người chậm tiến, quảng kết anh hào, nghiêm nhiên đã là Lan Lăng quận một vùng võ học khôi thủ, mặc dù có cái khác tông sư, cũng khó có thể tại cái này Lan Lăng quận cùng nó tranh phong. Mặc dù còn nói không lên hoa tươi lấy cẩm, liên hoàn nấu dầu, nhưng Diệp thị tại cái này Lan Lăng quận phong quang lại là không thể nghi ngờ. Lúc này mặc dù đêm đã khuya, Phong Lâm Sơn trang bên trong vẫn như cũ đèn đuốc chứng minh. Một cái hai tóc mai tái nhợt trượng phu khuân tay, nhìn qua trước mặt giá đao bên trên treo mấy viên hàng hiệu. Nếu là có quen thuộc Lan Lăng võ sự tình người ở đây, liền có thể một chút nhìn ra tên kia bài bên trên danh tự bất kỳ một cái nào đều là Lan Lăng quận bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không phải võ lâm đại hảo, liền là hảo môn gia chủ. Ngày mai liền là ma đao đại hội, còn có không ít chi tiết cần hắn đến cân nhắc đã định. Hắn là Diệp Tùy Tâm, bây giờ Phong Lâm Sơn trang người cầm lái. So với bên ngoài uống hoa tiểu Diệp Tùy Phong đến, Diệp Tùy Tâm mặc dù là đệ đệ, lại phản phất càng già mua mười mấy tuổi. 20 năm trước, Diệp Tùy Phong tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tận phế, cái này Phong Lâm Sơn trang gia nghiệp tựa như trên trời rơi xuống bánh nướng một dạng rơi vào trên đầu của hắn. Cái này trong 20 năm, hắn lợi dụng gia tộc tài nguyên, cố gắng tăng lên mình tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là đứng tại tụ đàm cảnh sơ kỳ. Mặc dù ngoại nhân không nói, nhưng là hắn biết, rất nhiều người đều đối với hắn trong lòng còn có đùa cợt, càng là lúc lúc đem hắn cùng vị kia đã trở thành phế nhân Diệp Tùy Phong so sánh. Dù là Diệp Tùy Phong đã không chịu được như thế, hắn cũng sẽ nghe được những cái kia như là nếu Diệp Tùy Phong không có đi hỏa nhập ma các loại lời nói. Đơn giản liền là trò cười. Cái thế giới này nào có nhiều như vậy nếu? Diệp Tùy Phong đã phế đi, đã hoàn toàn không có thuốc chữa. Hắn giống như bùn nhão một dạng mỗi ngày xuất hiện tại trước mặt của các ngươi, nhưng vì cái gì các ngươi cũng còn nhớ kỹ hắn 20 năm trước dáng vẻ. Nếu như nói có tâm ma, vậy hắn tâm ma liền là Diệp Tùy Phong. Cái kia 20 năm trước Diệp Tùy Phong. Lần này ma đao đại hội sau, lão tổ tông kiên nhẫn hẳn là cũng chấm dứt. Diệp Tùy Tâm khẽ nhả nhất tức, ta có thể mượn Trảm Tâm Ma mà nói, lấy 20 năm cẩn trọng cổ lao, thuyết phục lão tổ tông buông tay. Đang cân nhắc, một tên hạ nhân tiến đến bẩm báo, lao ra, thiếu gia bên ngoài cầu kiến. Diệp Tùy Tâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Hàn Ngọc liền chạy tiến đến, đầu tiên là cung kính thi lễ, gặp qua phụ thân. Ngày mai chính là ma đao đại hội, ngươi không hảo hảo chuẩn bị, tới tìm ta làm gì? Diệp Tùy Tâm ngồi tại trên giường mềm, nhàn nhạt hỏi. Diệp Hàn Ngọc đầu tiên là từ nuôi quân trong hộp lấy ra viên thiếu ai, nói ra, nhi tử đã cầm lại viên thiếu ai. Ân Diệp Tùy Tâm buông tay, lập tức trong tay tuôn ra một cỗ hấp lực, đem viên thiếu ai từ Diệp Hàn Ngọc trong tay hút đến. Hắn tinh tế đánh giá một phiên viên thiếu ai, lập tức lại ném cho Diệp Hàn Ngọc, khí linh đã tán, xem như không tệ chứng minh. Đại ba của ngươi mặc dù đã là một phế nhân, nhưng trôi đao này trên giang hồ còn có chút uy danh. Ngươi ngày sau phải thật tốt biểu hiện, không cần rơi viên thiếu ai thanh danh. Trong lời nói đã là đem viên thiếu ai xem như tương lai Diệp Hàn Ngọc tiếp thân binh khí. Nhi tử nhớ kỹ. Diệp Hàn Ngọc gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Diệp Tùy Tâm nhìn thấy Diệp Hàn Ngọc biểu hiện, liền biết còn có đoạn ở dưới, hỏi, thế nhưng là đại bá của ngươi bên kia có cái gì phiền phức? Không phải, phụ thân. Chuyện là như thế này, Diệp Hàn Ngọc liền đội vàng đem mình từ Diệp Hàn Chu trong tay nhận lại đao lúc dị tượng nói một lần, sau đó hỏi, nhi tử không rõ ràng, vậy có phải hay không tâm ma? Nghe được Diệp Hàn Ngọc giảng thuật, Diệp Tùy Tâm cũng nghiêm túc lên, một lần nữa ngồi ngay ngắn, phảng phất rơi vào núi đao bên trong. Diệp Tùy Tâm có chút suy nghĩ. Diệp Hàn Ngọc cái gì tư chất trong lòng của hắn có ít, tuyệt đối không khả năng ở thời điểm này chiếu rõ tâm ma. Cái kia chính là mình cái kia chất tử có vấn đề. Nhớ kỹ Diệp Hàn Chu xuất sinh thời điểm, Diệp Tùy Phong vẫn là huy hoàng thời điểm, lúc kia hắn đi theo một đám huynh đệ tỷ muội tiến đến ăn mừng, ngược lại là nghe được có người tán thưởng cái đứa bé kia trời sinh ngông nên, là cái võ học mầm giống tốt. Chỉ là về sau Diệp Tùy Phong thất thế, cái kia chất tử tại đi đến võ học con đường sau cũng là gặp đèn, mình liền không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ ngay lúc đó tán thưởng không phải nói ngoa? Cái kia như thế nhiều năm Diệp Hàn Chu vì sao lại là như vậy biểu hiện? 20 năm mưa gió, sớm đã để Diệp Tùy Tâm dưỡng thành đa nghi tính cách. Dù sao Diệp Tùy Phong năm đó thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập tông sư cảnh thiên tiêu, chưa hẳn không phải có cái gì chuẩn bị ở sau. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Đi đem Chu Nhi mang đến, vi phụ cẩn thận nghiệm nhìn nghiệm nhìn. Diệp Tùy Tâm phân phó nói. Nhưng Diệp Hàn Ngọc lại mặt lộ vẻ khó xử. Thì thế nào? Diệp Tùy Phong không kiên nhẫn hỏi. Hồi bẩm phụ thân, Diệp Hàn Ngọc đội vàng trả lời, nhi tử sau khi trở về cũng trăm mối vẫn không có cách giải, liền lại phái người đi Thính Phong tiểu viện mời Hàn Chu Đường huynh đến đây. Nhưng là Hàn Chu Đường huynh mất tích. Diệp Tùy Tâm đột nhiên đứng lên, đi đâu? Diệp Hàn Ngọc đội vàng nói, Thính Phong tiểu viện cực ít người đi, ta phái người nghe ngóng hồi lâu, tựa hồ là có cái gương mặt lạ tiến vào núi, có người nói từng gặp người kia cùng Hàn Chu biểu huynh tại Yêu Nguyệt lâu gây chuyện. Diệp Tùy Tâm sắc mặt lập tức đen lại, nói ra, Yêu Nguyệt lâu, một cái người xứ khác, chỉ cần tại Lan Lăng thành, liền chạy không được lòng bàn tay của chúng ta. Tăng quân số nhân thủ, tiếp tục tìm. Diệp Tùy Tâm hơi dừng một chút, nói ra, đại bá của ngươi biết việc này sao? Về phụ thân, đại bá cũng mất tích, ngươi nói cái gì? Diệp Tùy Tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, mí mắt có chút nhảy lên. Hắn đi tới lui mấy bước, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta Diệp thị tử đệ, sao có thể bị không rõ thân phận đạo trích bắt đi? Đưa ngươi tìm tới manh mối giao cho Kim quản gia, việc này ngươi không cần quản, an tâm chuẩn bị ngày mai ma đạo đại hội. Nghe được Diệp Tùy Tâm an bài như vậy, Diệp Hàn Ngọc còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy Diệp Tùy Tâm sắc mặt, đành phải lần nữa chắp tay, là, nhi tử biết. Đi thôi. Diệp Tùy Tâm phất phất tay, Diệp Hàn Ngọc không người lui ra. Nhìn xem Diệp Hàn Ngọc bóng lưng, Diệp Tùy Tâm trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội. Diệp Tùy Phong, Diệp Hàn Chu các ngươi đến cùng đang chơi trò gì? Sắc trời sáng rõ, học được một đêm đạp ca kiếm quyết, Trương Mục chỉ cảm thấy hoa mắt bắn đầu. Bản đầy đủ tuyệt học quả nhiên không đồng dạng. Dù hắn đem còn lại hai cái khí vận tiền toàn bộ sử dụng hết, cũng chỉ là vừa nắm giữ đạp ca kiếm quyết hình thức ban đầu. Không tệ, không tệ, nhanh như vậy liền có thể nhập môn, lão phu quả nhiên không có chọc sai đệ tử. Tần lão đầu một mặt vui mừng nhìn xem Trương Mục, trên mặt hài lòng căn bản là che lấp không xong, đạp ca kiếm quyết, dâng trào thẳng tiến vào, trong lòng ca không ngừng, trên thân kiếm khí không dứt. Lão phu môn tuyệt học này, muốn đến linh vận, nhập thân vận, trưởng đạo vận, liền muốn trước tìm được trong lòng ngươi lấy như thế nào ca. Trương Mục Nhược có chút suy nghĩ trong lòng ca, cái kia Tần tiền bối, ngươi là lấy như thế nào ca? Ngồi ở một bên Gia Cát Nam Tiên một bên cho Trương Mục xoa huyệt thái dương, vừa nói, lão phu A Tần lão đầu đang muốn trả lời, đột nhiên dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên qua tiểu viện, nhìn ra phía ngoài. Nha đầu, tiểu tử, phiền phức tới. Tần lão đầu từ tốn nói. Trương Mục cũng có chỗ phát giác, nhăn đầu lông mày, Phong Lâm Sơn Trang, tám thành là vì trên lầu tiểu tử kia tới. Tần lão đầu lời nói tùy ý, lão phu không tiện xuất thủ, các ngươi đi đuổi đi. Tần lão đầu vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng gầm thét, ở đâu ra sơn phỉ dã trộn, nhanh chóng đem chúng ta Hàn Chu thiếu gia giao ra. Thấu chương xong, chương 140, Zano. Chương 140, Zano. Vây quanh khách sạn là Phong Lâm Sơn Trang một tên quản sự, họ Quan, tên Bất Thủ. Chừng 50 tuổi, dưỡng dịch cảnh sơ kỳ tu vi. Phong Lâm Sơn Trang sắp đặt đại quản gia hai tên, một chủ bên ngoài, một chủ bên trong, riêng phần mình dẫn 8 tên quản sự, thống ôm toàn bộ Phong Lâm Sơn Trang tạp vụ. Diệp thị tại Lan Lăng thành căn cơ hùng hậu, Diệp Tùy Tâm một đạo mệnh lệnh xuống tới, chỉ dùng một đêm thời gian, liền tra được Trương Mục lối ra. Chỉ là hôm nay là Ma Đao đại hội khai mạc ngày, chủ ngoại Kim đại quản nhà thực sự không thể phân thân, liền điểm thủ hạ đắc lực nhất đóng quản sự đến đây bắt người. Trương Mục dẫn theo Trầm Ảnh Kiếm đi ra khách sạn, ánh mắt hơi quét qua, tùy ý dựa vào cửa khách sạn hệ cọc buộc ngựa bên trên, cũng không có gì hảo sắc mặt. Sáng sớm, các ngươi tại chó sủa cái gì? Làm cản. Một tên gia phó nghe vậy, lập tức xông đi lên một đao bổ về phía Trương Mục, trong miệng mắng, ngươi cái tiểu tạp chủng, nói ai chó lời còn chưa dứt, liền bị Trương Mục tùy ý một cước đá vào ngực, bay ngược ra mấy trượng, trung điệp quằn xuống đất, không có lại nói tiếp khí lực. Quan Bất Thủ thấy thế, cũng là khẽ nhíu mày. Làm Phong Lâm Sơn Trang quản sự, hắn bản sự có lẽ lơ lỏng, nhưng nhãn lực lại người phi thường nhưng so sánh. Vẹn vẹn từ Trương Mục vừa rồi một cước kia cường độ, Quan Bất Thủ liền biết trước mắt người trẻ tuổi kia tu vi có thể cùng hắn giống như, đều bước vào dưỡng dịch cảnh. Dưỡng dịch cảnh không hiếm lạ, ly kỳ là còn trẻ như vậy dưỡng dịch cảnh. Nhìn qua Trương Mục tướng mạo, Quan Bất Thủ suy đoán đối phương niên kỷ hẳn là cũng liền 20 trên dưới, cái tuổi này có thể đột phá dưỡng dịch cảnh, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là liền là có danh tiếng gia tộc tử đệ. Lúc đầu nghĩ đến gọi ra đối phương, cùng nhau tiến lên, nhưng là hiện tại xem ra có chút khó giải quyết. Bất quá, Quan Bất Thủ lập tức trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Nơi này chính là Lan Lăng thành. Ngoại trừ ngũ tính thất vọng mấy cái kia ít ỏi thế ra, những người khác tại Phong Lâm Sơn Trang trước mặt, là long đến quật lại, là hổ cũng phải nằm sấp. Nhưng là cũng không cần dùng sức mạnh, tạm thời trước cho hắn ba phần màu sắc, nếu thật có cái gì tranh chấp, mình cũng có thể có cái nói đầu. Tốt ương ngạnh tiểu tử. Quan Bất Thủ tiến lên một bước, ngươi cũng đã biết, một cước này liền là hướng ta Phong Lâm Sơn Trang động võ. Trương Mục lấy kiếm trụ mắt lạnh nhìn Quan Bất Thủ, ngươi muốn thế nào? Quan Bất Thủ cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay là ta Phong Lâm Sơn trang 7 năm một giới ma đao đại hội khai mạc ngày, ta cũng không nguyện nhiều sinh không phải là. Chỉ là trong nhà có người báo cáo, ngươi bắt đi nhà ta Hàn Chu thiếu gia. Đem Hàn Chu thiếu gia giao ra, lại đi Kim Xuyên Sơn bên dưới đập cái đầu nói lời xin lỗi, ta tự sẽ hướng gia chủ cầu tình, tha ngươi lần này. Trương Mục híp mắt nhìn qua quan bất thủ, tay cầm tại trên chu kiếm. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến Diệp Hàn Chu đến tột cùng là bị ai đả thương, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến khẳng định là Phong Lâm Sơn trang người. Hiện tại lại lên vội vàng đến muốn người, thấy thế nào cũng không giống là tiếp công tử về nhà diễn xuất, giống như là áp giải phạm nhân giống như. Hắn làm sao có thể đem Diệp Hàn Chu giao ra? Phong Lâm Sơn trang uy phong thật to, Trương Mục chậm rãi rút ra trầm ảnh kiếm, không cần nhiều lời, các ngươi cùng một chỗ chấm đã. Liên tại lúc này, trong khách sạn truyền ra Diệp Hàn Chu thanh âm. Trương Mục kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy ra Cắt Nam Tiên mang theo Diệp Hàn Chu đi ra. Hàn Chu thiếu gia. Quan bất thủ nhìn thấy Diệp Hàn Chu, hai mắt tỏa sáng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài không có việc gì thật quá tốt rồi. Gia chủ nghe nói ngươi mất tích, đó là gấp một đêm không ngủ. Ngài mau cùng ta trở về đi. Diệp Hàn Chu căn bản không có phản ứng quan bất thủ, mà là đi đến Trương Mục trước mặt, vừa muốn chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lại bị Trương Mục ngăn lại. Ngươi không sao? Trương Mục trước tiên mở miệng hỏi. Lúc này Diệp Hàn Chu sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp đều đều, đã không có hôm qua bị thương nặng bộ dáng. Tân Tiên Bối vừa mới nhìn qua, không có đáng ngại. Gia Cát Nam Tiên nói ra. Nghe Gia Cát Nam Tiên nói như vậy, Trương Mục cũng yên lòng, lại nhìn một chút quan bất thủ, hỏi, ngươi nói thế nào? Diệp Hàn Chu cũng quay đầu, nhìn xem quan bất thủ, lạnh lùng nói, ta không sao, các ngươi trở về đi. Quan bất thủ nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, Hàn Chu thiếu gia, ngươi bây giờ liền theo chúng ta trở về Sơn Trang A, đây là gia chủ mệnh lệnh. Có thủ dụ sao? Diệp Hàn Chu lạnh giọng nói ra. Hàn Chu thiếu gia, không để cho chúng ta những này hạ nhân khó làm. Quan bất thủ lần nữa tiến lên một bước. Diệp Hàn Chu cũng là tiến lên một bước, chằm chằm vào quan bất thủ, ngươi còn biết mình là hạ nhân. Hiện tại cút trở về cho ta, Phong Lâm Sơn Trang ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Quan bất thủ biến sắc, từ vừa rồi diễn xuất tới cung kính biến thành một mặt khinh thường, Hàn Chu thiếu gia, ngươi nếu là thái độ như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được quan bất thủ mà nói, Trương Mục đang muốn tiến lên, lại bị Diệp Hàn Chu đưa tay ngăn lại. Trương Minh, đây là chuyện nhà của ta, ngươi không nên nhúng tay. Trương Mục minh bạch Diệp Hàn Chu không hy vọng mình quấn vào bọn hắn Phong Lâm Sơn Trang vòng xoáy bên trong, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng, muốn tiến lên, lại bị Gia Cát Nam Tiên bắt lấy tay. Mục ca ca, ngươi nhìn xem liền tốt. Hai anh, nói khoác không biết ngượng. Quan bất thủ hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, mời Hàn Chu thiếu gia về trang. Quan bất thủ ra lệnh một tiếng, cái kia 10 cái sơn trang tráng đinh lập tức nhào về phía Diệp Hàn Chu. Diệp Hàn Chu giẫm ở trước đó tập kích Trương Mục tên kia tráng đinh rơi xuống phát đao, dưới chân vẩy một cái, liền đem cái kia phát đao nắm trong tay, sau một khắc, Diệp Hàn Chu trực tiếp đón lấy cái kia vọt tới tráng đinh. Ân. Cái này tu vi nhìn thấy Diệp Hàn Chu tại Đông đảo tráng đinh bên trong thành thạo điêu luyện, Trương Mục hai mắt tỏa sáng, đột phá. Ân. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, ngược lại là cái người thú vị, không hưởng công Mục ca ca ngươi như vậy coi trọng. Tần lão đầu có ý tứ là để hắn đánh một trận, thích ứng một cái tu vi của mình. Hai người trong ngôn ngữ, Diệp Hàn Chu đã đao theo gió đi, người như rồng du lịch, trực tiếp đem cái kia hơn 10 người tráng đinh đánh ngã tại địa. Ngay tại lúc này, quan bất thủ đột nhiên động. Chỉ thấy trong tay hắn hàn quang lạnh thấu xương, giống như luân chuyển, dĩ nhiên là hiếm thấy hai tay cầm đao. Làm Phong Lâm Sơn trang lão nhân, mặc dù đối Diệp Hàn Chu không quá chú ý, nhưng là cũng biết tu vi của hắn. Hai tháng trước vẫn là bát phẩm thông mạch cảnh. Mặc dù gặp hắn cùng trang đinh đối chiến, tu vi tựa hồ đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cũng không tin cái này nổi danh phế vật nhị đại còn có thể thắng qua hắn cái này dưỡng dịch cảnh tu vi hay sao. Đối với Diệp Tùy Tâm đối Diệp Tùy Phong cùng Diệp Hàn Chu thái độ quan bất thủ tự nhiên lòng dạ biết rõ, hắn thậm chí dự định đánh cược một lần, ở chỗ này trực tiếp phế đi Diệp Hàn Chu. Hắn tin tưởng, coi như nhất thời có chút đau khổ, nhưng ngày tốt lành nhất định ở phía sau. Nghĩ như vậy, trong tay hắn song đao vung vậy càng hung hiểm hơn. Hắn không phải Diệp thị tử đệ, họ không được Diệp thị bí truyền đạo pháp, nhưng là môn này song đao tại Diệp thị cũng là một môn thượng giai võ học, hắn thậm chí còn qua được vị lão tổ tông kia chỉ điểm. Đang đối chiến bên trên, vẫn là tràn ngập tự tin. Hàn Chu thiếu gia, cẩn thận. Quan bất thủ trong miệng hô to, nhưng ra tay không chút nào nghiêm túc, một đao tiếp lấy một đao hướng phía Diệp Hàn Chu yếu hại chỗ chém tới. Diệp Hàn Chu vung đao ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thông qua trong tay phát đao hướng phía mình mà tới, mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con giống như. Liền xem như tiêu trừ trong cơ thể vấn đề, ta như cũ liền cái quản sự cũng đánh không lại sao? Một cái ý niệm trong đầu tại Diệp Hàn Chu trong lòng hiện lên, nhưng là sau một khắc, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái hình tượng. Đó là mình vô số lần nhìn thấy mình cái tia tiểu vị lao cha tại say rượu lúc hướng về phía không khí vung ra một đao. Cơ hồ là vô ý thức, Diệp Hàn Chu lui lại bước chân đột nhiên dừng lại, toàn thân nội tức điên cuồng tràn vào không khí bên trong, dường như thật lâu, lại như là trong nháy mắt, hắn nghe được tí tách một tiếng giọt nước âm thanh. Sau một khắc, Diệp Hàn Chu thân hình nhất chuyển, trong tay phát đao giơ lên cao cao, trên thân đao dần hiện ra hào quang óng ánh. Xoát. Diệp Hàn Chu một đao chặt xuống, quan bất thủ đội vàng giơ lên song đao đón đỡ, nhưng Diệp Hàn Chu trong tay phát đao tựa như là cắt đậu hũ giống như trực tiếp đem quan bất thủ trong tay song đao chặt đứt, đồng thời thuận thế hướng phía dưới, một bổ đến cùng. Trong chốc lát, quan bất thủ mi tâm xuất hiện một đạo tơ máu, vẫn không dám tin nhìn qua Diệp Hàn Chu. Dưỡng dịch. Quan bất thủ thì thảo phun ra hai chữ này, sau một khắc, máu tươi giải khai đầu của hắn, quan bất thủ thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Diệp Hàn Chu cũng tựa hồ tiêu hao cực lớn tinh lực, quỳ một chân trên đất. Giết. Giết người cái kia chúng quanh trang đình gặp quan bất thủ bị giết, từng cái kinh hoàng thất thố, trong miệng hô to bốn phía thoát đi. Trương Mục liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy Diệp Hàn Chu, hỏi: "Thế nào?
Không có sao chứ?"
Diệp Hàn Chu lắc đầu, lại làm một mặt tái nấy, vốn không muốn đem ngươi liên lụy vào, nhưng bây giờ, giống như sự tình làm lớn chuyện.
Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện thôi, sợ cái gì ra các nam tiên lách qua chảo máu thi thể, một mặt không có vấn đề nói, chẳng qua cùng ta trở về, xem bọn hắn có dám hay không đuổi tới Nam Cương người trẻ tuổi ra tay liền là không nhẹ không nặng. Tần lao đầu chậm rãi từ trong khách sạn đi ra, để cho các ngươi đuổi người, không phải để các ngươi giết người. Diệp Hàn Chu vội vàng muốn lên trước ông trách, Tần lao đầu lại là khoát tay áo: "Được rồi, một cái ăn nô. Giết liền giết. Bất quá dưới mắt lão phu không tiện hiện thân, khách sạn này các ngươi là không ở lại được nữa. Đi theo ta đi." Tấu chương xong, chương 141, rừng trúc mật nghị chương 141, rừng trúc mật nghị trúc lâm thanh ảnh, lạc nhật dùng kim. Trong rừng trúc, hai bóng người ngươi tới ta đi, đao kiếm giao minh thanh âm liên tiếp. Cách đó không xa, lò lửa chính vượng, từng chuỗi thịt nướng mùi thơm tràn ngập ra, để cho người ta khẩu vị lớn mở. Gia Cát Nam Tiên cầm lấy một miếng thịt xuyên, cười mỉm đưa cho Tần lão đầu, thanh âm ngọt ngào: "Tần gia gia, sâu này tốt, bên ngoài xốp giòn trong mềm, ngài trước nếm thử." Tần lão đầu cười hì hì tiếp nhận thịt xiên, ngửi ngửi, nói ra: "Quả nhiên là mà nói nam chiếu phong vị, đã rất nhiều năm không có ăn được." Nói xong, Tần lão đầu trực tiếp cắn một cái, một bên ngụm lớn nhai lấy thịt vừa nói: "Nha đầu, vô sự mà ân cần, nói đi, ngươi muốn hỏi lão phu sự tình gì?" Gia Cát Nam Tiên đoan chính sắc mặt: "Tần gia gia, lời này của ngươi liền không đúng. Ngài là giang hồ tiền bối, ta thấy một lần ngài đã cảm thấy thân thiết, hiếu thuận một điểm không phải hẳn là sao?" "Hừ hừ, cái khác cô nàng nói như vậy ta còn có thể tin mấy phần." Tần lão đầu uống một hớp rượu, lại ăn một ngụm thịt, nhìn qua Gia Cát Nam Tiên nói: "Ngươi nha đầu này nói lời này, lão phu ăn không an lòng a." Hứ Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, hét lên miệng nhỏ: "Ngài đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Tần lão đầu thản nhiên nói: "Thật không hỏi." Gia Cát Nam Tiên ngon mà cười: "Tần tiền bối, ngươi muốn từ cái kia Diệp Hàn Chu trên thân được cái gì?" Tần lão đầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra: "Nói cái gì cho cười, lão phu đường đường đại tông sư, thật muốn đồ vật mà nói, liền trực tiếp đánh lên Phong Lâm Sơn Trang, Diệp Đại Phong cũng không dám không cho, làm sao lại từ hắn như thế cái tiểu bối trên thân muốn cái gì?" Gia Cát Nam Tiên chu mỏ một cái: "Ngài còn cùng ta đi vòng mèo đâu?" Ha ha ha, Tần lão đầu cười ra tiếng, đưa tay chỉ Gia Cát Nam Tiên: "Không hổ là Gia Cát gia nha đầu, thế mà nhìn ra. Bất quá lão phu hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhìn ra được?" Gia Cát Nam Tiên lại đưa cho Tần lão đầu một cây sầu đướng, nói ra: "Ba ngày trước, Mục Ca Ca đem hắn mang về thời điểm, ngài liền biểu hiện được quá chủ động. Hắn là đệ tử ta hảo hữu, ta để ý một chút có vấn đề sao?" Tần lão đầu từ tốn nói: "Những người khác đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngài thế nhưng là đại tông sư." Gia Cát Nam Tiên nhíu mày: "Tại Mục Ca Ca thể hiện ra thiên phú trước đó, ngài liền hắn đều là hờ hững lạnh lẽo. Ta cũng không có nghe nói Cuồng Ca Sinh là chân thực nhiệt tình tính tình." Ha 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 ha, Tần lão đầu cười vài tiếng: "Chỉ bằng cái này cũng là không hoàn toàn là." Gia Cát Nam Tiên nhìn thoáng qua trong rừng trúc đối chiến thân ảnh, nói tiếp: "Không chừng ngài yêu ai yêu cả đường đi, thật hướng về phía Mục Ca Ca thể diện nhiệt tình đâu. Nhưng là cái kia Thiên Phong Lâm Sơn Trang người tìm đến sự tình, ngài liền bại lộ." Tần lão đầu khẽ miệng giật một cái: "Ngươi thấy được?" "Ta không nhìn thấy." Gia Cát Nam Tiên lắc đầu: "Thế nhưng là ngài cho lúc trước Diệp Hàn Chu dẫn đạo trong cơ thể đao ý thời điểm cũng đã nói, hắn lúc hôn mê lại hấp thu đao ý, hấp thu xong tự nhiên là sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn tỉnh lại thời điểm, rõ ràng trong cơ thể đao ý còn không có hấp thu xong. Hắn là lâm trận đột phá dưỡng dịch cảnh. Ba ngày này tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngài là đại tông sư, đã nói đương nhiên sẽ không có lỗi. Như vậy đẩy ngược tới, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có người để hắn vào lúc đó tỉnh lại. Đương thời cảnh tượng đó, ta nghĩ không ra ngoại trừ ngài, còn ai có thủ đoạn này." Theo ý nghĩ này thôi diễn xuống dưới, như vậy Diệp Hàn Chu bên đường chém giết cái kia Ano, sau đó ngài đem chúng ta mang đến nơi đây, rất khó nói không phải ngài thiết kế tốt kế hoạch. Ta nhị bá nói qua, phàm là lạc tử, tất có sở cầu. Ngài đường đường đại tông sư, muốn từ Diệp Hàn Chu trên thân được cái gì? Tần lão đầu nhìn qua Gia Cát Nam Tiên, nửa ngày mới thở dài một tiếng: "Gia Cát thế gia, vinh theo thiên nam. Xem ra đây không phải đại vận cho các ngươi phong thưởng, là đối các ngươi kiêng kỵ a. Các ngươi Gia Cát gia đầu góc đều là tốt như vậy sao?" Gia Cát Nam Tiên ánh mắt cổ quái, nói ra: "Cái này rất khó coi đi ra sao. Cái này nếu là đoán không được, sẽ bị nhị bá phạt chép 100 lần Gia Cát toàn kinh." Tần lão đầu bị Gia Cát Nam Tiên kiểu nói này, miệng bên trong thịt kém chút nghẹn lại. Khu khu khu, Tần lão đầu vỗ vỗ lồng ngực, đem thịt nuốt xuống, bất đắc dĩ nói: "Cho ngươi cũng không sao. Ngươi Gia Cát gia chính là đời đời trong anh, nhưng biết Phong Lâm Diệp thị tồn tại." Gia Cát Nam Tiên khẽ nhíu mày, lắc đầu: "Nhà ta thị tộc ghi chép bên trên cũng không có Diệp thị căn cốt, bọn hắn còn làm không được thế gia xưng hô. Đó là đương nhiên, bọn hắn liền là người xa cơ thất thế một khi đắc thế thôi." Tần lão đầu khinh thường nói: "Như vậy, Vũ Châu Công Tôn thị các ngươi nhưng có ghi chép?" "Tự nhiên." Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu: "Công Tôn thị, nguồn gốc từ thượng cổ Hiên Viên Đế sơ vị Công Tôn, sau sửa họ Cơ. Vũ Châu Công Tôn thị, bắt nguồn từ Đại Hạ Công Tôn Mạn, trải qua Hạn, Khải, Ngu Tam triều, tại Nam Ngu những năm cuối, vong tại phương Bắc thế gia Viên thị chi thủ, mặt đại gia chủ Công Tôn Phong, từng trú đóng ở Thiên Đu Hạp Cốc 10 năm, không để Bắc Tứ Châu yêu man xâm lấn Trung Nguyên, chính là nhất đại hùng chủ." Tần lão đầu gật gật đầu, nói tiếp: "Công Tôn gia có một môn đao pháp tuyệt học, tên là Huyết Ẩm Cùng Đao, chính là bọn hắn đối chiến yêu man một chỗ dựa lớn. Đao pháp này tu hành cực nhanh, nhưng lại cực dễ dàng tinh lực sinh cuồng, tẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng tâm trí. Bởi vậy từng mời mấy tên đao pháp tông sư tham tưởng, cuối cùng tìm được một đầu biện pháp giải quyết. Đó chính là đem tinh lực bên trong cuồng ý dẫn đạo đi ra, mỗi đến điểm giới hạn lúc, nhờ người khác cùng mình đối chiến, đem cái này cuồng ý đánh tan, lại tiếp tục tu hành. Thế nào? Nghe tới có hay không một điểm quân hay? Gia Cát Nam Tiên biểu lộ ngưng trọng, Phong Lâm Sơn Trang, mài đao. Tần lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, cái kia Diệp thị tiên tổ, chính là năm đó Công Tôn Phong một tên gia thần, mà cái kia gia thần trên thân, rất có thể mang theo năm đó Công Tôn Phong danh dương tiên hạ Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp. Bạch Mã Nghĩa tổng? Gia Cát Nam Tiên trong lòng giật mình, ngươi nói là Phong Lâm Sơn Trang khả năng nắm giữ Bạch Mã Nghĩa tổng? Không. Tần lão đầu lắc đầu, lão phu đoạn này thời gian đem Phong Lâm Sơn Trang từ trên xuống dưới đều tra xét một lần, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Bạch Mã Nghĩa tổng vết tích. Có thể là bọn hắn không dám gặp người. Gia Cát Nam Tiên suy đoán nói, lão phu trước đó cũng nghĩ như vậy. Tần lão đầu mình cầm lấy một cây thịt xiên, lại ăn một ngụm, mới lên tiếng, thẳng đến ta nhìn thấy Diệp Hàn Chu, liền cải biến ý nghĩ này. Tần lão đầu kiểu nói này, Gia Cát Nam Tiên lập tức kịp phản ứng, bởi vì cái kia một thân đao ý, giống như liền là cái kia một thân đao ý. Tần lão đầu gật đầu nói, lão phu nói qua, đao kia ý khởi nguồn ít nhất là đại tông sư cấp độ, thậm chí có thể là vô thượng đại tông sư. Từ Diệp Hàn Chu niên kỷ bên trên phán đoán, chí ít tại 20 năm trước, liền có một vị không kém gì lão phu cao thủ chú ý Phong Lâm Sơn Trang. Thậm chí Diệp Tùy Phong tẩu hỏa nhập ma cũng không phải ngẫu nhiên. Nha đầu, người giúp lão phu suy tính một cái, mục đích của đối phương là cái gì? Gia Cát Nam Tiên khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp. Nhưng lập tức, Gia Cát Nam Tiên lắc đầu. Không đúng, Diệp Tùy Phong cùng Diệp Hàn Chu đều là Phong Lâm Sơn Trang nhân vật dâu dịa, trên người bọn hắn lạc tử đối với cầm tới Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp không có chút nào trợ giúp. Thật nếu mà muốn, còn không bằng trực tiếp bắt giữ Diệp Đại Phong đâu. Nói đến đây, Gia Cát Nam Tiên đột nhiên nhìn về phía Tần lão đầu. Tần lão đầu nhún vai, chớ nhìn ta là dự định trực tiếp bắt Diệp Đại Phong ép hỏi. Nhưng là có người chằm chằm vào lão phu. Người kia chưa hẳn biết Bạch Mã Nghĩa tổng sự tình, chỉ là đơn thuần mà nhìn chằm chằm vào ta. Lão phu không biết đối phương là ai, nhưng khẳng định là cái đại tông sư, cho nên lão phu không có độc thủ. Vậy liền nói không thông. Gia Cát Nam Tiên tiếp tục nói, lão nhân gia ngài là bị người chằm chằm vào, nhưng cái kia thần bí đại tông sư 20 năm trước liền đến La Lăng, hoàn toàn có xuất thủ thời gian a. Chẳng lẽ chỉ là nhìn Diệp Hàn Chu thiên phú không tồi, vun trồng một thanh. Tần lão đầu nghe vậy đều bị Gia Cát Nam Tiên làm cho tức cười, hắn lắc đầu, nói ra, ngươi có biết rằng kia đao ý phải tốn bao nhiêu công phu? Trọng yếu nhất chính là, đao ý diễn thể, giảng cứu chính là đao ý tương thông. Cái kia thần bí đại tông sư đường lối, cùng Phong Lâm Sơn Trang đao pháp không có sai biệt. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, thốt ra, nhưng là Phong Lâm Sơn Trang chưa bao giờ đi ra đại lại nói cửa ra, Gia Cát Nam Tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, Công Tôn hậu nhân. Đối đi. Tần lão đầu gật gật đầu, lão phu hoài nghi, xuất thủ người là Công Tôn Phong hậu nhân. Chẳng lẽ Công Tôn hậu nhân phải thừa dịp lấy thiên hạ đem loạn, một lần nữa nhập thế? Gia Cát Nam Tiên cũng khuôn mặt nghiêm túc lên, năm đó Công Tôn mặc dù bị Viên thị tiêu diệt, nhưng cũng không phải là không có huyết mạch trở tới, cho dù đến hôm nay, Bắc Điệu tế tự Công Tôn bách tính cũng không phải số ít. Cho nên lão phu muốn nhìn một chút, Diệp Hàn Chu có thể câu lên cái gì cá. Tần lão đầu nói ra, cũng chính là như thế, lão phu đẩy hắn một thanh, để hắn bên đường giết người, lại đem các ngươi mang đến nơi đây. Gia Cát Nam Tiên lông mày nhíu lên, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy bây giờ câu lên cái gì cá sao? Tần lão đầu gật gật đầu, câu lên. Nhưng là lão phu thanh âm quá lớn, con cá không dám cắn câu. Nói xong, Tần lão đầu đứng người lên, nguyên bản lão phu vẫn chưa yên tâm, bất quá ngươi nha đầu này như thế thông minh, lão phu cũng không có gì có thể lo lắng. Lão phu cần né tránh một đoạn thời gian. Câu lên cái gì cá, nha đầu ngươi giúp lão phu hảo hảo phân biệt phân biệt. Tần lão đầu nói xong, không đợi Gia Cát Nam Tiên đáp lời, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp lăng không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lão nhân này Gia Cát Nam Tiên dậm chân, nói thế nào đi thì đi nói xong, Gia Cát Nam Tiên lại nhìn một chút còn tại trong rừng trúc đối chiến hai đạo nhân ảnh, khẽ khẽ thở dài. Dựa vào cái gì để cho ta câu cá a? Gia Cát Nam Tiên giơ tay lên, bóp ra mấy cái chỉ quyết, tiếp lấy liền có ít cái cùng rừng trúc hôn thành một thể tiểu trùng từ bốn phương tám hướng bay tới, cùng nhau rơi vào Gia Cát Nam Tiên trên bàn tay. Gia Cát Nam Tiên hơi cảm ứng một lát, nhìn phía một cái phương hướng. Lập tức, Gia Cát Nam Tiên hướng phía cái hướng kia đi đến, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Hành, bản cô nương ngược lại muốn xem, Tần lão đầu câu cá, đến tột cùng lớn bao nhiêu." Tấu chương xong, chương 142, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ chương 142, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ rừng trúc bên ngoài, là khẽ cong trường hạ. Huyền bốn lượn diên vòng quanh Lan Lăng Thành, gọi là Lan Giang. Lan Giang phía trên có tòa thuyền hoa đầu thuyền đứng đấy một người trung niên nam tử, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, rất có vài phần nho nhã bộ dáng. Hắn giờ phút này nhìn về phía rừng trúc, một lát sau, liền gặp được Gia Cát Nam Tiên từ trong rừng trúc đi tới, đứng tại Lan Giang bên mở, cùng hắn cách sông nhìn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Gia Cát Nam Tiên thân hình khẽ động, liền nhảy ra xa hai, ba trượng, tiếp lấy mũi chân điểm nhẹ, cũng không đụng phải mặt nước, nhưng mặt nước lại tự hành lom xuống thấp hơn. Sau đó bắn ngược ra một bọt nước, lúc này Gia Cát Nam Tiên vừa vặn giống tại cái kia bọt nước chính giữa, lại bay về phía trước ra 3 năm trượng. Một bước một bọt nước, 3 năm bước ở giữa, Gia Cát Nam Tiên đã tới gần cái kia thuyền hoa, sau đó chỉ thấy nàng thân hình một thể, cuối cùng nhẹ ung dung rơi vào thuyền hoa bông thuyền. Tốt tuấn tú thân pháp. Nam tử trung niên nhìn qua rơi vào trước mặt mình Gia Cát Nam Tiên, nhẹ giọng khen, 20 năm không gặp. 20 năm trước người gặp qua. Gia Cát Nam Tiên hỏi. 20 năm trước, sông Gia Lăng bên trên. Trung niên nam tử ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng hồi ức, Gia Cát hiền đệ bộ sinh liên, phong lưu tiêu sái chi tư, để tại hạ say mê không thôi. Không biết tiểu cô nương ngươi cùng cái kia Gia Cát Hoài Ngọc xưng hô như thế nào. đó là gia phụ. Gia Cát Nam Tiên trả lời. Ta nói hai đầu lông mày giống như đã từng quen biết, lại nguyên lai là cố nhân về sau. Nam tử trung niên gật gật đầu, lệnh tôn vừa vặn rất tốt. Không biết. Gia Cát Nam Tiên không nguyện nói chuyện nhiều vấn đề này, mà là nhìn qua đối phương, ngươi chính là Diệp Hàn Chu tiểu quỷ lão cha, Diệp Tùy Phong. Nhìn qua không giống như là cái tiểu quỷ dáng vẻ. Ha 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 ha, Diệp Tùy Phong nghe vậy, cười hai tiếng, từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, họ có uống vào mấy ngụm, hỏi, lần này giống đến sao? Gia Cát Nam Tiên nhún nhún vai, đi đến thuyền hoa bên dưới, mới mở miệng nói, Tần lao đầu đi ngươi đem ta dẫn tới, có chuyện gì muốn bàn giao sao? Gia Cát cô nương, dung tại hạ hỏi một câu, các ngươi giao hảo con ta, cần làm chuyện gì? Diệp Tùy Phong cười hỏi. Gia Cát Nam Tiên có chút nhíu mày, lắc đầu, ta không biết, cùng Diệp Hàn Chu giao hảo có phải hay không ta, là mục ca ca. Ngươi nói là cùng Hàn Chu đồng hành vị thiếu niên kia. Diệp Tùy Phong cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không phải là các ngươi Gia Cát Thế gia người sao? Gia Cát Nam Tiên tra hỏi xác thực ngoài Diệp Tùy Phong đón trước. Từ trước đó tại khách sạn nhìn thấy Gia Cát Nam Tiên dung mạo bắt đầu, Diệp Tùy Phong liền đối Gia Cát Nam Tiên bối cảnh có chỗ suy đoán, vừa mới cũng xác nhận chính mình suy đoán. Nhưng hắn không nghĩ tới, một nam một nữ này bên trong làm chủ thế mà không phải cái này Gia Cát dòng chính tiểu thư, mà là vị thiếu niên kia. Ta ngược lại hy vọng hắn là. Gia Cát Nam Tiên nói một câu, lập tức con mắt tự cực nhất chuyển, nói ra, mục ca ca già thế ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi có biết vừa rồi rời đi Tần lão đầu là ai? Không biết. Diệp Tùy Phong lắc đầu, ta mơ hồ biết được vị tiền bối kia hẳn là tông sư trở lên, chỉ là gần nhất 20 năm tại hạ rời xa giang hồ, cô lậu và văn, không biết Thái Sơn. Sở địa cùng ca sinh, nghe qua không có. Gia Cát Nam Tiên nói ra. Sở công nhân, Tần Vượng ca. Diệp Tùy Phong biến sắc, đại tông sư. Mục ca ca là đệ tử của hắn. Gia Cát Nam Tiên cường điệu nói, truyền nhân y bát. Diệp Tùy Phong đầu tiên là giật mình, lập tức cười ha hả, chỉ là cười vài tiếng, lại cuồng cục không ngừng. Lúc này trong khoang thuyền chạy ra một tên phong vận phu nhân, vội vàng vì Diệp Tùy Phong đập lưng thuật khí, lại lấy ra một hạt đan dược cho hắn ăn bảo, này mới khiến Diệp Tùy Phong bình tĩnh lại. Thất thố. Diệp Tùy Phong hướng phía Gia Cát Nam Tiên chắp tay. Gia Cát Nam Tiên nhìn Diệp Tùy Phong một chút, đang lo lắng muốn hay không nói trắng ra, liền nghe đến Diệp Tùy Phong đột nhiên hỏi, các ngươi là vì Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp mà đến à? Gia Cát Nam Tiên biểu tình nghiêm trọng, lập tức nói, Diệp Thế Bá muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Tự nhiên là thật lời nói. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, Bạch Mã Nghĩa tổng sự tình ta cũng là vừa mới biết được vị kia tiểu huynh đệ đâu. Diệp Tùy Phong hỏi. Gia Cát Nam Tiên nhún nhún vai, hắn hẳn còn chưa biết. Diệp Tùy Phong ngơ ngác một chút, lại hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, ta lấy Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp làm đại giá, Thiên Nam thành có thể cho Hàn Chu mở ra dạng gì bằng giá? Gia Cát Nam Tiên lập tức trầm mặt xuống, suy tư một lát sau, nói ra, Hạch Tâm Tử Đệ cùng Gia Cát thị không khác nhau chút nào, nhưng nhất định phải cưới ta Gia Cát chi nữ, không tính ở rể, Hương Hỏa vẫn là Diệp thị, nhưng Diệp thị từ đây tại Thiên Nam thành khai chi tán diệp. Đằng sau một đầu là điều kiện, cũng là bảo hộ. Diệp Tùy Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, rất hợp lý. Gia Cát Nam Tiên lại nhìn một chút Diệp Tùy Phong, nói như vậy, Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp tại ngài trong tay. Không tại. Diệp Tùy Phong lại uống hai ngụm rượu, lau miệng, nói, nhưng sớm muộn cũng sẽ tại Hàn Chu trong tay. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, cũng là cười một tiếng, đó là sớm vẫn là một đâu. Trong vòng 3 ngày, Diệp Tùy Phong từ tốn nói. Gia Cát Nam Tiên nhíu mày, nếu thật là dạng này, nếu như Diệp Hàn Chu bản thân cũng nguyện ý, khoản giao dịch này, ta làm chủ, định ra. Ngươi quả thực có thể làm chủ. Diệp Hàn Chu hầu nghi nói, ngươi không cần cùng vị kia Mục Ca Nhi cùng Tần Phượng Ca thương nghị một chút. Luyện binh pháp à, ta là choáng váng mới đẩy ra phía ngoài. Gia Cát Nam Tiên cười cười, bất quá nói xong đến Diệp Hàn Chu nguyện ý theo ta đi, nguyện ý cưới ta Gia Cát nữ, nguyện ý đem căn từ đó đâm vào Thiên Nam, đó mới đi. Không phải luyện binh pháp tuy tốt, nhưng Thiên Nam thành không cần một cái tâm không thuộc về người ở đó. Hào khí phách. Diệp Tùy Phong cảm thán một tiếng, cái này mới là ngàn năm thế gia sự tình nói xong rồi, nhưng chất nữ có một vấn đề. Gia Cát Nam Tiên tiếp tục nói, ngươi nói là Hàn Chu trên người đau ý. Diệp Tùy Phong hỏi, chính là. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu. Diệp Tùy Phong ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh Lan Giang, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, là ta tạo thành. Không có khả năng. Gia Cát Nam Tiên nói ra, Tần lão đầu nói, đó là đại tông sư trở lên mới có thể làm đến uy năng. Ta tự có ta biện pháp. Diệp Tùy Phong từ tốn nói, cũng không có quá nhiều giải thích. Lại là trầm mặc một lát, Diệp Tùy Phong đột nhiên nói ra, Diệp thị vốn là ưu châu công tôn thị thủ tộc. Gia Cát Nam Tiên nghe được Diệp Tùy Phong mà nói, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Gặp Gia Cát Nam Tiên phản ứng, Diệp Tùy Phong cười cười, các ngươi quả nhiên đã tra được. Cũng đúng. Cái này cũng không khó khăn điều tra. Năm đó Công Tôn thị nhất tộc trấn Bắc Cương, nói ra huy phòng, nhưng trong đó hy sinh lại có mấy người biết được. Vì ứng đối Bắc Tứ Châu yêu man, Công Tôn gia các trưởng lão nghiên cứu ra một môn tên là Huyết Ẩm Cuồng Đao Hủy Tuyệt Thế Đao Pháp. Môn này đao pháp tu hành cực nhanh, uy lực cũng đại, nhưng đối tâm tính có hại. Nhiều năm sau bị Công Tôn gia cấm chỉ tu hành. Nhưng trong gia tộc luôn có người cảm thấy đáng tiếc, về sau liền tổ chức mấy tên đao pháp tông sư lĩnh hội rèn luyện, thật đúng là tìm được biện pháp giải quyết. Ta biết. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, mài đao. Diệp Tùy Phong nhìn qua Gia Cát Nam Tiên, cười cười, đúng vậy a, mài đao. Nhưng là, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi. Các loại tấn cấp tông sư, kiến thức tiên địa, cũng không phải là mài đao có thể giải quyết. Diệp Tùy Phong hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phản phất phun ra mấy chục năm phân ớt. Đã môn này đao pháp so cái khác võ học tu hành càng nhanh, tự nhiên là có ngoài định mức đại giới. Tông sư về sau, trong cơ thể sinh ác linh, cần so người bình thường mạnh hơn võ vận mới có thể chấn áp. Nhưng hết lần này tới lần khác, đao pháp này không cách nào trùng tu, một khi tăng công, tu vi mất hết. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, lập tức lông mày nhíu chặt, nghe được vấn đề trong đó. Nói như vậy, môn này đao pháp nhưng thật ra là lãng phí võ giả tiên tiên võ vận. Nếu là nàng Thiên Nam Thành gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ đình chỉ hậu bối lại tu hành đao pháp này, thẳng đến tìm ra phương án giải quyết mới được. Nhưng Phong Lâm Sơn Trang chẳng những không có cấm chỉ, ngược lại càng phát ra quyết tán, thậm chí liền 7 năm một giới ma đao đại hội đều khiến cho hừng hừng hỏa hỏa. Có ẩn tình. Gia Cát Nam Tiên hỏi. Diệp Tùy Phong than nhẹ một tiếng, Phong Lâm Sơn Trang bên trong bị kia, trong giang hồ đạt được một môn bí pháp, có thể lấy huyết mạch hậu bối tiên thiên võ vận cung cấp nuôi dưỡng mình. Gia Cát Nam Tiên đồng tử run mạnh, nhìn về phía Diệp Tùy Phong. Thường xuyên có người nói đùa, nói một thế hệ quá xuất sắc, tiêu hao ba đời khí vận của người. Nhưng trong giang hồ xác thực có tà pháp, nguồn gốc từ yêu ma thay thế trộm lấy nhân tộc khí vận pháp môn, có thể hấp thu đặc biệt người khí vận, bị coi là tu hành giới tuyệt đối cấm kỵ. Các loại. Gia Cát Nam Tiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Diệp Thế Bá, tu vi của ngươi ta đã chậm một bước. Diệp Tùy Phong từ tốn nói, Diệp Đại Phong lo lắng ta tấn cấp tông sư sau liền bất lực khống chế ta, lợi dụng Hàn Chu tính mệnh vì uy hiếp, hút hết ta võ vận. Đây cũng chính là trên giang hồ truyền thuyết ta tẩu hỏa nhập ma, trong vòng một đêm tu vi mất hết. Cho nên ngươi lấy đao ý áp chế Diệp Hàn Chu thiên phú. Gia Cát Nam Tiên hỏi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Diệp Tùy Phong lắc đầu, ma đao đại hội sở dĩ mỗi 7 năm một lần, là bởi vì mỗi 7 năm ác linh đều sẽ dung chuyển một lần, Diệp Đại Phong muốn từ đó tuyển trạch thiên phú xuất chúng bán bối thôn phệ võ vận. Không phải ngươi cho rằng lấy Phong Lâm Sơn Trang như thế, vì sao tại ta về sau, liền lại không một cái lên được mặt bản người thừa kế? Nói cho ta biết chuyện này để làm gì? Gia Cát Nam Tiên hỏi. Diệp Tùy Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Phong Lâm Sơn Trang phương hướng, ngữ khí kiên quyết, mời các ngươi, dẫn hắn đi. Đấu chương xong, chương 143, mưa gió nổi lên chương 143. Mưa gió nổi lên trăng sáng sao thưa, ô thước Nam Phi. Sâu trong rừng trúc, Trương Mục một bên nghe Gia Cát Nam Tiên giảng thuật, một bên lâm vào suy tư. Luyện binh pháp xuất hiện xác thực ngoài dự liệu của hắn. Tại sơn trại thời điểm, Ngụy Vô Ưu liền đã từng nói với hắn, thiên hạ này cá nhân mặc dù vũ dũng, nhưng mạnh như Thiên Cơ Tông, Hàn Băng Cốc, một dạng bị triều đình đánh tới diệt môn, cuối cùng cũng là bởi vì luyện binh pháp tồn tại. Dựa theo Ngụy Vô Ưu thuyết pháp, luyện binh pháp là thuộc về trấn áp khí vận thủ đoạn, khắp thiên hạ chân chính nắm giữ hoàn chỉnh luyện binh pháp thế lực không có mấy nhà, lại ngoại trừ đại vận triều đình bên ngoài đều là cắt cứ một phương hào cường. Thiên Nam Thành muốn xuất thủ sao? Trương Mục mở miệng hỏi. Đã tồn tại luyện binh pháp, hắn liền không thể không có câu hỏi này. Nói cho cùng, Gia Cát Nam Tiên là Thiên Nam Thành người, cái này luyện binh pháp đối với Thiên Nam Thành tới nói, cũng hẳn là thuộc về chiến lược tính tài nguyên. Nghe được Trương Mục vấn đề, Gia Cát Nam Tiên đầu tiên là sức sở, lập tức nghi ngờ nhìn xem Trương Mục, nói ra, lại không luận ta Thiên Nam Thành có hay không ra tay, Mục ca ca ngươi sẽ không muốn à? Nói xong, lại vội vàng nói bổ sung, luyện binh pháp đại vận giám sát cực nghiêm, cho dù là ngũ tính thất vọng, cầm tới luyện binh pháp cũng sẽ dẫn tới đại vận triều đình kiêng kỵ thậm chí lửa giận. Mục ca ca ngươi sau lưng gia tộc nguyện ý gánh chịu cái này phong hiểm. Trương Mục nhìn xem Gia Cát Nam Tiên, một lát sau mở miệng nói, ta xuất thân võ trại năm chữ. Gia Cát Nam Tiên lập tức hiểu được, xuất thân Thiên Nam Thành nàng tự nhiên minh bạch võ trại tồn tại, sẽ không như là những người khác giống như nghe được hai chữ này liền cùng thổ phỉ đường bá móc đối, chỉ là cho rằng một thế lực. Võ trại vốn là đứng tại triều đình mặt đối lập, chỉ cần ẩn tàng mới tốt, bây giờ đại thế phía dưới, cầm tới luyện binh pháp chưa chắc không thể. Ta Thiên Nam Thành vốn là có ba bộ luyện binh pháp, vấn đề lớn nhất là nguồn mộ lính không đủ, mà không phải luyện binh pháp không đủ. Gia Cát Nam Tiên cười cười, nhiều một bộ dạy hoa trên tấm, thiếu một bộ không ảnh hưởng toàn cục. Lại nói, nơi này chỉ có một mình ta, Thiên Nam Thành muốn ra tay cũng không cách nào xuất thủ. Nghe được Gia Cát Nam Tiên mà nói, Trương Mục trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Một bộ luyện binh pháp, làm sao có thể là thiếu một bộ không ảnh hưởng toàn cục đồ vật? Dẫu gì, lấy Thiên Nam Thành nội tình, hoàn toàn có thể cùng thế lực khác thậm chí triều đình làm giao dịch, đổi lấy càng cần hơn tài nguyên thậm chí chính sách. Về phần Gia Cát Nam Tiên nói cái một mình nàng mà nói, cái kia càng là chân đứng không vững. Hắn cũng không tin, Gia Cát Nam Tiên không có khẩn cấp liên lạc Thiên Nam Thành biện pháp. Thiên Nam Thành cũng không cần phái bao nhiêu người đến, chỉ cần đến mấy cái đại tông sư, nói không chừng liền có thể định ra đại cục. Gia Cát Nam Tiên rõ ràng là tại để cho hắn. Ai, về sau sinh nữ nhi cũng không thể sinh dạng này. Uy, ngươi có nghe ta nói không? Gặp Trương Mục trầm mặc không nói, Gia Cát Nam Tiên phất tay tại Trương Mục trước mắt lung lay. Trương Mục lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói khẽ, đà tạ. Cảm ơn cái gì? Gia Cát Nam Tiên có chút túi đầu, lẩm bẩm một tiếng, lại ngẩng đầu, hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Trực tiếp mang Diệp Hàn Chu đi sao? Trương Mục cười cười, lắc đầu, không phải ta định làm gì, mà là Hàn Chu định làm gì. Mặc dù còn muốn chậm rãi ở chung bồi dưỡng một chút tình cảm, nhưng là sự tình phát triển đến nước này, xem ra cũng không có cái kia thời gian. Chỉ có thể đem Diệp Tùy Phong đối Gia Cát Nam Tiên lời nhắn nhủ lời nói đều cùng Diệp Hàn Chu nói rõ chi tiết một phiên, xem hắn quyết định. Mặc dù Trương Mục rất trông mà thèm Diệp Hàn Chu tông sư chi tư, càng trông mà thèm cái kia bộ luyện binh pháp, nhưng hắn còn không có tự đại đến thay Diệp Hàn Chu quyết định nhân sinh tình trạng. Nam Tiên Trương Mục do dự một chút, nói ra, nếu như Hàn Chu nguyện ý cùng ngươi đi Thiên Nam Thành, làm phiền ngươi giúp hắn chuẩn bị một hai. Đây là tự nhiên. Gia Cát Nam Tiên lên tiếng, sau đó có chút chần chờ mà nhìn xem Trương Mục, ngươi dự định đem ta Thiên Nam Thành thân phận cùng điều kiện cùng nhau cùng hắn nói. Tại Gia Cát Nam Tiên xem ra, Diệp Tùy Phong ban ngày cùng hắn nói chuyện rất có ủy thác ý tứ, đoán chừng đến tiếp sau còn sẽ có cái gì ghê gớm sự tình phát sinh. Nhưng mặc kệ sự tình gì, đối Diệp Hàn Chu tuyệt đối không phải chuyện tốt. Diệp Hàn Chu mặc dù khôi phục thiên phú, nhưng tu vi còn thấp, đến lúc đó Trương Mục chỉ cần ném ra ngoài cảnh ô lưu, Diệp Hàn Chu tất nhiên liền theo Trương Mục đi. Thế nhưng là nếu như Diệp Hàn Chu biết mình Tiên Nam Thành thân phận cùng Tiên Nam Thành biết mở ra điều kiện sau, vậy tương đương thêm một cái tuyển trạch, với lại lý trí nhìn lại, là một cái hậu đãi rất nhiều tuyển trạch. Đây đối với Trương Mục 10 phần bất lợi. Cũng chính là như thế, Gia Cát Nam Tiên mới đơn độc đem Trương Mục hô đến cái này sâu trong rừng trúc đến nói chuyện. Cùng người tương giao, chỉ có một chữ, nói thành. Trương Mục đạm nhiên nói ra. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, vậy ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, còn gạt ta nói ngươi gọi Ngụy Vô Ưu? Trương Mục lúng túng cười một tiếng, dùng tên giả, dùng tên giả, dùng tên giả sự tình không tính gạt người, lỗ hậu không phải cũng là Chu Thụ Nhân dùng tên giả mà. Chỉ là các loại Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên trở về chỗ ở thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, Diệp Hàn Chu không thấy. Tại chỗ ở phụ cận tìm tòi nửa ngày, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên một lần nữa tụ hợp. Tìm tới người khác sao? Gia Cát Nam Tiên hỏi. Trương Mục giơ lắc đầu, rời đi rất cẩn thận, tận lực xóa đi vết tích. Gia Cát Nam Tiên có chút nhíu mày, làm sao đột nhiên không từ mà biệt? Trương Mục khẽ thở dài một hơi, hắn không nghĩ liên lụy chúng ta. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, dậm chân, tên ngu ngốc này, cha hắn vừa để cho chúng ta dẫn hắn đi, hắn liền mình chạy mất, không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Đây là trùng hợp. Trương Mục vỗ vỗ Gia Cát Nam Tiên cánh tay, nói ra, đi thôi, chúng ta đuổi theo hắn. Gia Cát Nam Tiên hiếu kỳ nói, Mục ca ca, ngươi biết hướng đi của hắn? Trương Mục nhẹ gật đầu, hắn tiếc nuối duy nhất, hẳn là trôi này viên kiều ai. Ngày mai, hẳn là Ma Đao đại hội cuối cùng một trận. Hắn sẽ đi tìm Diệp Hàn Ngọc, đoạt lại trôi đao kia. Phong Lâm Sơn Trang. Trong nghị sự đại sảnh ăn uống linh đình, cả sảnh đường giang hồ hào kiệt nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly, vô cùng náo nhiệt. Diệp Tùy Tâm đi ra đèn đuốc sáng trưng đại tính nghị sự, đi theo phía sau không người mà đi kim quản gia. Đi vào đại sảnh bên ngoài, sơn phong hơi lạnh, thổi tan Diệp Tùy Tâm mấy phần men say. Diệp Tùy Phong cùng nhà hắn cái kia tiểu xuất sinh tung tích còn không có tra được sao? Diệp Tùy Tâm hỏi. Hồi gia chủ, Diệp Tùy Phong cùng Yêu Nguyệt lâu ký nữ phía trước mấy ngày ra ngoài dạo chơi ngoại thành, liền không có tin tức, nghĩ đến muốn đi sơn dã bên trong pha trộn đi. Cái này tại những năm qua cũng là đã từng qua cái mấy ngày có lẽ liền sẽ trở về. Chỉ là Diệp Hàn Chu ngày hôm đó ra tay giết người sau, liền không biết tung tích. Trên người hắn không phải bố trí ta Phong Lâm Sơn trang bí pháp sao? Diệp Tùy Tâm hỏi. Kim quản gia mặt lộ khổ tương, giải thích nói, Diệp Hàn Chu bên người tựa hồ có cao thủ, thay hắn tiêu trừ khí cơ, cho nên tiểu nhân trước mắt còn chưa phát hiện tung tích. Cao thủ? Diệp Tùy Tâm cười lạnh một tiếng, cái này Lan Lăng quận, ai dám tại ta Phong Lâm Sơn trang trước mặt nói cao thủ? Gia chủ ngày mai liền là Ma Đao đại hội ngày cuối cùng. Diệp Tùy Tâm phối hợp nói ra, sau khi kết thúc, ta muốn tại trong sơn trang nhìn thấy cái kia tiểu xuất sinh, nghe rõ chưa? Kim quản gia kinh sợ mà cúi thấp đầu, hành lễ nói, tiểu nhân minh bạch. Minh bạch liền tốt. Diệp Tùy Tâm chính nói xong, đột nhiên nơi xa bay tới một cái chất gỗ chim nhỏ. Nhìn thấy cái này chim nhỏ, để Diệp Tùy Tâm lông mày nhướng lên, hắn giơ tay lên, cái kia chim nhỏ tự nhiên rơi vào trên tay của hắn, chỉ thấy chim nhỏ trong miệng ngậm một tờ giấy. Diệp Tùy Tâm gỡ xuống tờ giấy, nhìn lướt qua, sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau đó, hắn thở dài ra một hơi, cười lạnh một tiếng, ta có việc muốn làm, ngươi chớ có đi theo. Nói xong, Diệp Tùy Tâm hất lên áo bào, chắp tay hướng phía trong núi một cái phương hướng đi đến. Tấu chương xong.